Tuy rằng địa cầu tài nguyên tu luyện rất thiếu thốn, thế nhưng là có chính mình sở trường, tỉ như một ít công nghệ cao sản phẩm, đặt ở Dược Vương tinh trên nhưng là hiếm thấy bảo bối tốt, chính mình hoàn toàn có thể làm một hai đạo con buôn, nghiêng ngả bán thu được tài nguyên tu luyện. Nghĩ thông suốt sau đó con đường của chính mình nên đi như thế nào, Từ Ứng Long không lại xoắn xuýt. Mấy ngày sau đó, Từ Ứng Long mỗi ngày 3 ngày đi học, buổi tối tiến vào Dược Vương tinh thí luyện, tháng ngày trải qua tiêu giao tự tại. Thứ 6, Từ Ứng Long cầm báo danh biểu đi tới Thiên Hải lớn nhất tinh hà thể dục quán, tham gia Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu hải tuyển. Cho tới nay Từ Ứng Long đều biết Hoa Hạ các loại tuyển tú tiết mục cùng âm nhạc thi đấu đều là vạn người tranh quá cầu độc mục, thế nhưng ngày hôm nay hắn mới chính thức đã được kiến thức cái gì là người ta tấp nập, cái gì là vạn người tích góp động. Chỉ thấy tinh hà thể dục quán ngoại vi đầy đến đây dự thi tuyển thủ cùng gia trưởng, mặt khác các đường truyền thông ở bên trong thể dục quán ở ngoài nhấc lên trường thương đoàn tháo, tìm kiếm có giá trị tin tức. Bởi vì là chỉ là hải tuyển, vì lẽ đó chủ sự Phương đồng thời ở Thiên Hải tứ đại thể dục quán bên trong 3 cái mở nơi so tài, tham gia hải tuyển tuyển thủ chỉ có 4 phút, tuyển thủ muốn đầy đủ lợi dụng được này 4 phần chung, sau đó muốn tận các loại biện pháp đánh động bình ủy, chỉ cần thu được một vị bình ủy tán thành, như vậy liền có thể tiến vào đấu vòng loại. Từ Ứng Long nhìn một chút báo danh biểu trên đánh số, HN008765, căn cứ trước hiểu rõ, cái này đánh số đại diện cho ở trước hắn có 8.765 cái tuyển thủ báo danh, mà ở hắn sau khi có bao nhiêu người báo danh còn không biết, nhiều như vậy tuyển thủ không trách chỉ cần một hải tuyển phải kéo dài gần phân nửa nguyệt. Dựa theo công nhân viên chỉ thị, Từ Ứng Long bị sắp xếp hải tuyển trong đội ngũ chờ đợi lên sân khấu. Nhìn chung quanh một lần, Từ Ứng Long đột nhiên phát hiện mình phía trước có một người nữ sinh bóng lưng có chút quen thuộc. Thật giống ở nơi nào gặp. Ngược lại đến phiên chính mình chí ít còn phải 2-3 tiếng, Từ Ứng Long chậm rãi bước đi lên trước nhìn cô nữ sinh này đến cùng ai. Nhìn thấy nữ sinh mặt, Từ Ứng Long vui vẻ, dĩ nhiên là bạn học cùng lớp của mình Lý Tử Kỳ. Cô gái khá là mẫn cảm, Từ Ứng Long nhìn nàng đồng thời, Lý Tử Kỳ tự có cảm giác quay đầu, khoảng cách Lý Tử Kỳ không đủ 3 mét xa Từ Ứng Long lập tức liền tiến vào Lý Tử Kỳ tầm mắt. Nhìn thấy Từ Ứng Long trong ngay mắt, Lý Tử Kỳ đầu tiên là một trận kinh ngạc. Tiếp theo liền cao hưng nói rằng, Từ Ứng Long, ngươi tới tham gia hải chọn sao? Ân cái nào, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Từ Ứng Long cười hồi đáp. Nay có cái gì kỳ quái, chúng ta vốn là học âm nhạc, lần này trong lớp hơn một nửa người báo danh dự thi. Lý Tử Kỳ cười nói. Nhiều như vậy, ta làm sao liền phát hiện một mình ngươi? Từ Ứng Long kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, đó là ngươi từ đại thiếu gia không quá chú ý những người khác, nột, đi bên kia xem. Theo Lý Tử Kỳ kỳ phương hướng nhìn lại, Từ Ứng Long quả nhiên phát hiện mấy cái bạn học. Nhìn thấy Từ Ứng Long lại nhìn bọn họ, mấy cái bạn học đều đối với hắn quăng tới mỉm cười thân thiện. Tuy rằng bình thường Từ Ứng Long không lớn cùng bạn học cùng lớp nói chuyện, thế nhưng Từ Ứng Long thay đổi hết thảy bạn học đều rõ như ban ngày, mà Từ Ứng Long âm nhạc thiên phú được lao sư các bạn học tán thành. Hiện tại trong lớp trên căn bản không có ai xem thường Từ Ứng Long, không có ai sẽ đem hắn cho rằng là trước công tử bột. Đúng là bởi vì là từ ra xa suốt khiến lẫn nhau thân phận địa vị không có trước loại kia cách xa, Từ Ứng Long cùng trong lớp bạn học quan hệ biến khá hơn nhiều. Từ Ứng Long đồng dạng báo ước mỉm cười thân thiện, còn làm một cố lên thủ thế, cùng đồng thời tham gia thi đấu bạn học cùng nỗ lực. Chương 46, ngày sau thỉnh cầu. Từ Ứng Long nhìn ra trước mặt mình chí ít còn có hơn 50 người, dựa theo mỗi người 4 phút tính toán, đến phiên chính mình lên sân khấu ít nhất đến 3 cái nửa giờ, liền một bên cùng Lý Tử Kỳ câu được câu không tán gẫu lên. Không tán gẫu không biết, một tán gẫu giật mình. Trước mặt mình cái này tiểu nữ sinh đối với nhạc lý giải vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. Sau khi nghe ngóng mới biết, nha đầu này dĩ nhiên xuất thân âm nhạc thế gia, cha mẹ đều là đã từng hồng cực nhất thời ca sĩ, xem như là danh xứng với thực tinh hai đời. Quá khoảng chừng nửa giờ, rốt cục đến phiên Lý Tử Kỳ lên đài, cùng Từ Ứng Long nói lời từ biệt, Lý Tử Kỳ liền đi tiến vào thể dục quán. Mấy phút sau Lý Tử Kỳ một mặt sắc mặt vui mừng đi ra. Nhìn thấy Từ Ứng Long làm một kéo tay thủ thế, ý tứ là đã thành công thăng cấp. Lại là nửa giờ, rốt cục ở 12 điểm trước đến phiên Từ Ứng Long. Bởi chỉ là hải tuyển, vì lẽ đó không có hậu trường, không có hóa trang, có chỉ là một mịt rổ phồn cùng một sân khấu. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, Từ Ứng Long từ cửa hông tiến vào trước sân khấu, chỉ thấy to lớn cái diễn bá thính bên trong ngồi đầy khán giả, ít nói có hơn ngàn người, mà ở bên dưới sân khấu mặt cao nhất bài vị trí ngồi 3 vị bình ủy, 2 nam 1 nữ. Hai người nam bình ủy phân biệt là Hoa Hạ Âm nhạc Đại học Lý Cẩm Lâm giáo sư, Hương Giang Thiên Vương Lý Hoa, nữ bình ủy là Hoa Hạ Tỉnh Ca Tiểu Ngày Sau Tử Di, đều là hiện nay Hoa Hạ giới âm nhạc nhân vật nổi danh. Chạm ở trên vũ đài, Từ Ứng Long trước tiên cho khán giả bình ủy bái một cái, sau đó cầm lấy mịt rổ phồn liền muốn mở sướng. Hết thảy bình ủy khán giả tất cả giật mình, hắn dĩ nhiên không có đệm nhạc nhạc khúc, không có nhạc khí, lẽ nào là muốn thanh sướng? Một thủ từ khúc, đệm nhạc tầm quan trọng không thể nghi ngờ, thanh sướng trừ phi ngón giọng thật sự nghịch thiên, bằng không rất khó sướng ra nguyên khúc loại kia ý nhị. Lại nói từ Ứng Long nguyên bản là dự định chính mình cho mình đệm nhạc tới, còn hắn đệm nhạc nhạc khí nhưng là đàn cổ. Đối với cầm từ Ứng Long là rất soi mói, ở tiên giới cầm không chỉ là nhạc khí, càng là binh khí, một cái tốt giá cầm thủ khó được. Biết muốn tham gia thi đấu, vì lẽ đó từ Ứng Long mấy ngày trước ngay ở trong thành phố các đại cầm hành tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là không có một cái cầm có thể đi vào pháp nhãn của hắn, cho tới hôm nay thi đấu bắt đầu rồi hắn đều không có tìm được vừa ý cầm. Từ Ứng Long là một thà thiếu không ẩu người, không tìm được vừa ý cầm hắn tình nguyện thanh sướng không tùy tiện tìm một cái, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn trần truồng mà chạy. Dưới đài khán giả bình ủy nghị luận sôi nổi, thế nhưng Từ Ứng Long mắt điếc tai ngơ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ tâm thái đối với kết quả ảnh hưởng, đối với một trên sàn nhảy người tới nói, chỉ có không bị bất kỳ hoàn cảnh ảnh hưởng mới có thể đem chính mình tối mặt tốt biểu diễn ra, cái này kêu là phong độ. Vãn kiếm hành ngàn dặm, một đường băng tuyết phong sương. Người phương nào chủ mênh ngông, ai bạch đi điểm mai trang. Tiên lộ vô đường bằng phẳng, sao hiểm cô quạng bất lực. Bi thiết thiếu niên đầu, vô tận tóc đen tóc bạc. Kỳ hảo âm thanh ở trên vũ đài vang lên, tự khuynh thuật, tự vấn thiên. Đây là một thủ nhu tình cùng nhiệt huyết cùng tồn tại từ khúc, làm Từ Ứng Long dùng khinh điều chậm rãi hành ra, sau đó cảm xúc mãnh liệt âm thanh càng ngày càng cao kháng, chỉ một thoáng cửu giang hiện trường hết thảy khán giả bình ủy tâm hấp dẫn lấy, tất cả mọi người linh hồn phảng phất thu được thiên ngoại thanh âm thôi miên, theo nhạc khúc vui vẻ mà cao hứng, trầm thấp mà yêu thương. Bài hát này là tiên giới nguyện tiên phi âm tiên tử từ khúc, chủ yếu là giảng giải đường tu tiên trên gian nan nhiều, rất nhiều người tóc đen đã biến thành tóc bạc kẻ vô tích sự, có người từ bỏ. Có người tiếp tục kiên trì, nàng khuyên những kia ở tiên đồ trên dãy rủa đám người phải kiên trì đạo tâm, muốn dũng cảm tiến tới, là một thủ rất dốc lòng rất sục sôi từ khúc. Nhưng mà ngay ở mọi người nghe được như vậy như say thời điểm, Từ Ứng Long âm thanh im bặt đi. Lý Cẩm Lâm cau mày hỏi, nay thủ từ khúc nên vẫn chưa xong, làm sao ngừng? Từ Ứng Long thật không tiện địa nói rằng, lão sư được, là như vậy, ta này thủ từ khúc tổng cộng có 24 khuyết, mỗi khuyết khoảng chừng 5 phút. Nếu như đem 24 khuyết đều hát xong chí ít cần 2 cái nửa giờ, mà ta ở trên đài chỉ có 4 phút, vì lẽ đó không được không dừng lại. Đã 4 phút sao? Lý Cẩm Lâm kinh ngạc hỏi. Là đã 5 phút. Từ Ứng Long nhắc nhở. Nhanh như vậy, quên đi, trước tiên làm một hồi tự giới thiệu mình chứ. Lý Cảnh Lâm rất hứng thú mà nhìn Từ Ứng Long nói rằng. Các vị khán giả, bình ủy lao sư chào mọi người, ta tên Từ Ứng Long, đến từ Thiên Hải Đại học Âm Nhạc Hệ. Năm nay đại 3. Từ Ứng Long lớn tiếng nói, nghe nói là thiên đại học sinh, hiện trường bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Cẩm Lâm lại hỏi, vừa nãy này thủ từ khúc tên gọi là gì, là ngươi nguyên sáng tác phẩm không? Nay thủ từ khúc gọi, Tiên Phàm Duyên, là ta nguyên sáng tác phẩm. Từ Ứng Long nói, Tiên Phàm Duyên, ngươi nói ngươi gọi Từ Ứng Long, ngươi là công công. Vẫn không mở miệng tình ca tiểu ngày sau Tử Di nói lời kinh người địa nói rằng, kinh Tử Di như thế vừa để tỉnh. Mọi người nhất thời nhớ tới quãng thời gian trước internet bạo hỏa cái kia thủ cây sáo nhạc kem dịu, cái kia thủ từ khúc không liền gọi, Tiên Phàm Duyên, sao? Mà căn cứ thâm niên yêu sách người buộc ra tin tức, Tiên Phàm Duyên, người trình diễn công công không liền gọi Từ Ứng Long sao? Từ Ứng Long lúc này khá là lung túng, cái này tuổi trẻ nữ bình ủy dĩ nhiên ở trường hợp này gọi hắn công công, tuy rằng nghe được ra nàng không có ác ý, thế nhưng hắn hiện tại nhưng lại không biết có nên thừa nhận hay không, từ khúc là hắn làm. Thế nhưng công công tên à hắn nhưng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta là Từ Ứng Long, Tiên Phàm Duyên, đúng là ta tác phẩm. Biết trầm mặc là không được, Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng. Nghe được Từ Ứng Long gật đầu thừa nhận, Tử Di dĩ nhiên cầm giấy bút chạy lên sân khấu, kích động nói rằng, à, ha ha, ngươi đúng là, Tiên Phàm Duyên, nguyên sáng tác giả, quá tốt rồi, cho ta ký cái tên. Mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là cái khác hai vị bình ủy đều ngoác to miệng. Tử Di tuy rằng năm nay chỉ có 24 tuổi, thế nhưng nàng âm nhạc thành tựu vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi, 16 tuổi trích đến Hoa Hạ ánh sao đại đạo tổng quán quân, 17 tuổi trích đến Hoa Hạ thanh niên ca sĩ giải thưởng lớn tái quán quân, 18 tuổi càng là một lần thu được cách lai mỹ âm nhạc giải thưởng lớn, thành danh ca khúc, tuổi trẻ giấc mơ, quét ngang toàn cầu các đại âm nhạc bảng, năm ngoái vừa mãn 20 tuổi nàng. Chính thức phát hành cá nhân tờ thứ nhất cùng tên chuyên tập, sáng lập 11 triệu trương siêu bạch kim lượng tiêu thụ. Hiện tại là Hoa Hạ lớn nhất âm nhạc công ty cổn thạch đĩa nhạc 1 tỷ. Có thể nói Tử Di tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng nàng Hoa Hạ giới âm nhạc địa vị nhưng cực cao, mặc dù là những kia lâu năm thiên vương ngày sau đều không thể chống lại, không phải vậy lần này sẽ không xin mời để nàng làm bình ủy. Nhưng mà chính là như vậy một ngày sau cấp siêu sao dĩ nhiên như một tham gia hải tuyển ca sĩ yêu cầu ký tên, hơn nữa loại kia lộ rõ trên mặt sự kích động cùng bất luận cái nào truy tinh thiếu nam thiếu nữ không khác biệt gì, mọi người triệt để ngổn ngang. Từ Ứng Long hiện tại là đầu đầy quả đen bay qua. Nếu người ta đều mang lên, hắn không thể nói không ký đi, Tư Chi luôn mãi Từ Ứng Long vẫn là ở tờ giấy kia mảnh trên ký xuống Từ Ứng Long ba cái rồng bay phượng múa tiên văn đại tự. Một số năm sau, làm Từ Ứng Long chạm ở thế giới đỉnh cao, trở thành tồn tại ở trong truyền thuyết thời điểm, tấm này Từ Ứng Long xuất đạo tờ thứ nhất là duy nhất một tấm tự tay viết tiên văn ký tên giá trị bản thân cấp tốc tăng vọt. 300 năm sau, tấm này ký tên ở toàn thế giới lớn nhất phòng đấu giá công khai bán đấu giá, một lần sáng lập 12 ước hoa hạ tệ giá trên trời. Có điều này đều là nói sau, yêu cầu ký tên sau khi thành công ba vị bình ủy bắt đầu đối với Từ Ứng Long biểu diễn tiến hành đánh giá. Vẫn như cũng là thầy giáo giả Lý Cẩm Lâm lên tiếng trước nhất, người trẻ tuổi, người âm nhạc thiên phú làm ta giật mình, không chút nào khuyết đại điệu nói, ngươi là ta gần 20 năm qua gặp được tối có thiên phú thiên tài, tuy rằng bởi thời gian quan hệ rất đáng tiếc không thể nghe ngươi hát xong trình thủ, tiên phẳng duyên, thế nhưng tin tưởng sau đó sẽ có cơ hội, xét thấy ngươi ưu dị biểu hiện, ta cầm trong tay duy nhất một tấm nối thẳng giải thi đấu đấu bán kết thăng cấp phiếu gửi cho ngươi. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Từ Ứng Long bái một cái nói, cảm tạ bình ủy lão sư. Hương Giang lão bài thiên vương Lý Hoa lời bình nói, ngươi tiếng ca có một loại sức mạnh, một loại kích động tung bay sức mạnh, thẳng tới linh hồn người khác, khiến người ta không kìm lòng được bạo phát cuồng động, vì lẽ đó ta ý kiến là, ok. Từ Ứng Long nghe xong Lý Hoa lời bình trong lòng là lấy làm kinh hãi, vị này lâu năm thiên vương ánh mắt sắc thực đủ sắc bén, một lời nói toạc ra, tiên phàm duyên, bí mật. Tiên phàm duyên, sở dĩ như thế bị người vây đỡ, chủ yếu là bởi vì là này thủ từ khúc nhịp điệu có thể nối thẳng mọi người linh hồn. Có thể lại trình độ lớn nhất trên gây nên mọi người cộng hưởng. Mà Từ Ứng Long ở biểu diễn thời điểm bất chi bất giác dùng tới linh khí, để mỗi một cái âm phù đều có thể chuyện đến bất kỳ ngóc ngách nào, hiệu quả mới sẽ tốt như thế. Cộng hưởng hai chữ này nhìn như đơn giản, thế nhưng đối với một ca sĩ tới nói, có thể gây nên fan ca nhạc cộng hưởng vô cùng khó khăn. Một thủ bị người hoan nên ca khúc có thể là bởi vì là nó giai điệu êm tai, có thể là bởi vì là ca từ sâu sắc, có thể là biểu diễn giả tiếng nói cùng biểu diễn kỹ xảo dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, thế nhưng căn bản nhất hay là bởi vì nó gây nên người nghe trong lòng rung động, đây chính là cộng hưởng. Lại như hiện tại trên Internet bạo hỏa cái kia thủ, không lên ban, này khúc tuy ước một bộ nhìn như bất cần đời ngữ điệu xuất hiện, ca từ bên trong còn có một chút tương đối thấp tục, theo đạo lý như vậy ca khúc căn bản sẽ không khiến người ta tiếp thu, nhưng cũng là bởi vì nó thổ lộ quảng đại đi làm tộc tiếng lòng, gây nên đi làm bộ tộc cộng hưởng. Cho nên mới được gọi là giảm sức ép thần khúc. Đến phiên Tử Di lời bình thời điểm, vị này hoa hạ trẻ trung nhất ngày sau đột nhiên đứng lên tới nói, ngươi biểu diễn phong cách, phương thức, kỹ xảo có khác biệt hậu thế giới bất luận cái nào ca sĩ, có thể nói ngươi là độc nhất vô nhị âm nhạc thiên tài, ta hy vọng ngươi có thể dạy ta hát. Chương 47, vào kinh thành. Mọi người lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người, Tử Di dĩ nhiên tại chỗ hướng về một tên điều chưa biết tiểu ca sĩ thỉnh giáo. Này để những người khác thành danh ca sĩ làm sao chịu nổi a? Từ Ứng Long cũng là cả kinh, cái này tiểu thiên hậu còn đúng là ánh mắt độc đáo, nàng dĩ nhiên có thể nghe ra Từ Ứng Long dùng một loại tân sướng pháp, thực sự là không đơn giản. Từ Ứng Long nhìn chằm chằm Tử Di nhìn một hồi, phát hiện trên người nàng tín ngưỡng lực lượng nồng nặc, cả người linh khí bức người, nhìn kỹ lại, cần ngươi càng là giật nảy cả mình, tiên thiên thủy linh căn, không trách nàng có thể nghe ra hắn sướng pháp khác với tất cả mọi người. Nguyên lai cái này tiểu thiên hậu dĩ nhiên là cực phẩm thiên linh căn thể chất. Tu tiên ngoại trừ số mệnh cùng nghị lực ở ngoài, một điểm rất trọng yếu là tư chất tốt thì lại đối với các loại đạo pháp lĩnh ngộ cũng sắp, học cái gì đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Tại tu chân giới, thể chất do kém đến tốt ra chia làm tạp linh căn, địa linh căn, thiên linh căn. Tạp linh căn là trong cơ thể chí ít kim mộc thủy hỏa thổ bên trong ba loại thuộc tính, mà này ba loại thuộc tính không phân cao thấp ưu khuyết, tiến hành tu hành lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng. Tu vi đột phá khó khăn, tiến độ chậm. Có tạp linh căn người, nếu như không có đại khí vận cùng đại nghị lực, cả đời chỉ là trên tiên lộ rẽ rủa con kiến cỏ nhỏ, khó có đại thành tựu. Địa linh căn là có nhiều loại linh căn, thế nhưng trong đó một loại thuộc tính rất đột xuất, là làm chủ linh căn. Tiến hành tu hành cái khác thuộc tính linh căn đối với chủ linh căn ảnh hưởng không lớn, tu hành tiến độ so ra phải nhanh rất nhiều. Thiên linh căn dường như khó, người như vậy bình thường trong cơ thể chỉ có thể có một loại thuộc tính linh căn. Tiến hành tu hành tốc độ thật nhanh, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng, chỉ cần không phải vận may quá kém, có thiên linh căn tu sĩ bình thường đều có thể trở thành tu sĩ bên trong người tài ba, là các đại môn phái bên trong trụ cột vững vàng. Mà ở thiên linh căn bên trong còn có một bên trong đặc thù linh căn tồn tại, người như thế không chỉ có chỉ một thuộc tính linh căn, hơn nữa thể chất bản thân liền là ngũ hành thân thể bên trong một loại, người như thế chỉ cần có danh sư chỉ điểm, nói như vậy thành tiên độ kiếp không là vấn đề. Tử Di chính là người như vậy, nàng không chỉ trên người chỉ có một loại linh căn, hơn nữa trời sinh thủy nhu thân thể, mặc dù không tu luyện, khắp toàn thân là linh khí mười phần. Nàng nếu như tu hành, tốc độ kia từ ứng long căn bản không dám nghĩ. Càng quan trọng chính là, từ ứng long ở trên người nàng dĩ nhiên phát hiện nồng nặc tín ngưỡng lực lượng, nếu như hơn nữa hợp lý lợi dụng, có sớm một ngày độ kiếp phi thăng không phải không thể, từ ứng long không khỏi nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Ngươi thật sự muốn ta dạy cho ngươi? Từ ứng long nghiêm mặt nói. Ân, ta nghĩ học. Tử Di nghiêm túc nói rằng. Muốn học nhưng là phải bái sư, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Từ ứng long nghiêm túc nói rằng. Bái sư. Chính là bái sư, rất chính thức loại kia. Từ ứng long nói. Tử Di suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, ta bái sư. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiểu thiên hậu Tử Di dĩ nhiên hiện trường bái sư, này rời ạ quá điên cuồng. Từ ứng long lại một lần nữa làm nổ thế giới giải trí, hải tuyển vừa kết thúc, liên quan với hắn cùng Tử Di các loại tin tức bay đầy trời, cấp tốc chiếm cứ các đại trang báo đầu đề, từ ứng long tên lần thứ hai vang vọng thế giới giải trí. Mà từ ứng long thi đấu thì thanh sướng, tiên phẳng duyên, bị trên truyền tới Internet sau khi... Cấp tốc ở người Hoa trong vòng lan tràn, ngăn ngắn 24 giờ liền sáng tạo một 300.000 siêu cao cơ lạc. Bởi ngày mai còn muốn cùng Vương Thanh Vân cùng đi kinh đô, vì lẽ đó Từ Ứng Long cũng không có lập tức để Tử Di bái sư. Làm cửu thiên tiên giới đệ nhất tiên quân, mặc kệ đối với Tử Di vẫn là chính hắn, bái sư đều là một cái rất nghiêm túc sự tình, nhất định phải ở ngày hoàng đạo mang lên hương án chiêu cáo thiên đố, mà không thể tùy tùy tiện tiện kêu một tiếng sư phụ là có thể, bởi vì là hắn muốn dạy tuyệt không chỉ là hát kỹ xảo mà thôi. Hải tuyển đã có một kết thúc, bởi vì là Từ Ứng Long bắt được thăng cấp nối thẳng vé xe, ở đấu bán kết trước không cần lại tham gia thi đấu, vì lẽ đó hắn có đầy đủ thời gian làm chuyện của chính mình. Mặt khác Từ Ứng Long dự định lợi dụng khoảng thời gian này được làm một cái đàn cổ, không mua được liền mình làm, không thể như ngày hôm nay như vậy trần truồng mà chạy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Thanh Vân gọi điện thoại tới, nói máy bay đã chuẩn bị kỹ càng, là bộ đội chuyên cơ, hắn sẽ phái tài xế đi đón hắn, sau đó đồng thời đến sân bay hội hợp. Cưới bộ đội cung cấp chuyên cơ, Từ Ứng Long cùng Vương Thanh Vân đoàn người bay đi kinh đô. Kinh đô quân khu quân dụng sân bay, một chiếc mang theo tiểu hào quân bài xe đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, làm máy bay vừa hạ xuống, mấy cái thân mặc quân trang quan quân liền tiến lên đón. Tùy tùng những quân nhân này, Từ Ứng Long cùng Vương Thanh Vân đi tới trung tâm thành phố một chỗ sân bông. Mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một không giận tự uy người trung niên tiến lên đón. Thanh Vân lão đệ cực khổ rồi. Nên, lão thủ trưởng tình huống thế nào? Vương Thanh Vân nói. Rất nguy, bác sĩ nói nhiều nhất có thể chống đỡ thêm một tháng. Trung niên nhân nói. Vương Thanh Vân nhíu mày nói, như thế gay go. Ừm. Người trung niên gật gật đầu nói rằng. Vương Thanh Vân chỉ vào Từ Ứng Long nói rằng, vị này chính là ta trước cùng ngươi nói cái nào vị tiểu huynh đệ, đối với nghi nan tạp chứng rất sở trường, có thể để cho hắn cho lão thủ trưởng nhìn. Ứng Long, đây là Phương Bộ trưởng, ngươi có thể gọi hắn Phương Bá Bá. Người trung niên nhìn Từ Ứng Long nói rằng, Thanh Vân cùng ta nói rồi ngươi. Ngươi chắc chắn chữa khỏi cha ta bệnh. Ở không nhìn thấy bệnh nhân trước ta không có bất kỳ nắm, chỉ có xem xong bệnh nhân tình huống thực tế mới có thể có kết luận. Từ Ứng Long nói. Hửm, vậy cũng tốt. Mời đi theo ta. Phương Bộ trưởng nói. Ở Phương Bộ trưởng dưới sự chỉ dẫn, Từ Ứng Long đoàn người tiến vào sân bông. Đây là một chỗ ba tiến vào sân, cổ hương cổ sắc, trong viện mấy viên cây bạch quả cây trưởng vô cùng tươi tốt, hầu như toàn bộ sân đều che khuất, nhìn dáng dấp cái nhà này có chút lịch sử. Mọi người đều biết, cây bạch quả là xương tên sinh trưởng chậm chậm cây giống, ra ra trồng cây muốn đến tôn tử mới có thể hưởng thụ đến dâm mát. Hơn nữa cây bạch quả không phải phương Bắc cây giống, đối với khí hậu yêu cầu cao, một khi gặp phải dòng nước lạnh, tỷ lệ tử vong rất cao, có thể ở kinh đô nhìn thấy lớn như vậy cây bạch quả cây cũng thật là kỳ tích. Mới vừa vào sân, Từ Ứng Long cũng cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, càng đi vào trong khí tức càng dày đặc, nhưng chính là không nhớ ra được là món đồ gì. Đi tới hậu viện một gian rộng rãi nhà trệt bên trong, Từ Ứng Long nhìn thấy màu trắng đặt trên giường gỗ chùm vào một thân hình tiểu tụy lão nhân khô vàng sắc mặt như cùng một mảnh khô héo lá rau, hai mắt vô lực nhắm, hô hấp vô cùng yếu ớt. Lúc này đang có hai cái bác sĩ đang vì lão nhân kiểm tra thân thể, nhìn thấy Phương Bộ trưởng chờ người đi vào, hai cái bác sĩ vội vàng đình chỉ động tác. Lý thầy thuốc, vị này chính là Từ Ứng Long, là Thanh Vân bí thư chuyên môn tìm đến cho cha ta xem bệnh, ngươi đem ta ba tình huống nói một chút. Phương Bộ trưởng nói, Cái kia Lý thầy thuốc nghe vậy kinh ngạc nhìn một chút Từ Ứng Long, lão gia tử bệnh bọn họ cũng đều biết, mặc dù là Hoa Hạ người thứ nhất ý Âu Dương đại sư đều không thể ra sức. Bọn họ mỗi ngày đến có điều là làm hết sức mình nghe mệnh trời, trước đây còn có thể áp chế trụ, hiện tại bệnh tình chuyển biến xấu tới cực điểm, bọn họ không thể cứu vãn. Khoảng thời gian này Phương gia mỗi một quãng thời gian đều muốn mời một ít bác sĩ đến vì là lao gia tử xem bệnh, có y học viện giáo sư, có ở nông thôn có tiếng gia y đi, thế nhưng đều tay trắng trở về. Lý thầy thuốc chính mang mở miệng, Từ Ứng Long nhưng lạnh nhạt nói, không cần phải nói, lao gia tử tình huống ta đã biết rồi. Biết rồi. Mọi người không hiểu ra sao nhìn Từ Ứng Long, lẽ nào chỉ liếc mắt nhìn hắn liền biết lao gia tử tình huống cụ thể. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Vương Thanh Vân biết Từ Ứng Long có chút đặc thù bản lĩnh, vội vàng hỏi, lão gia tử kia còn có thể cứu sao? Có điều lão gia tử trên người thâm độc thanh lý lên rất phiền phức. Từ Ứng Long nói, độc. Trong lòng mọi người cả kinh. Tiểu tử, ngươi ý tứ nói cha ta là trúng độc. Phương Bộ trưởng đầy mặt kinh hãi hỏi. Hừm, lão gia tử mặc dù hơi nhỏ bệnh tiểu thống, thế nhưng những này toàn bộ là lão gia tử thân thể đổ đi nguyên nhân. Nguyên nhân chính là lão gia tử thâm độc vào thể. Cho nên mới dẫn đến Phương lão gia tử thân thể ngày càng sa sút. Từ Ứng Long nói: "Không thể, lão thủ trưởng một bị bệnh thời điểm chúng ta liền hoài nghi trúng độc, thế nhưng huyết thanh kiểm nghiệm nhưng không thành vấn đề, làm sao có khả năng là trúng độc?" Lý thầy thuốc phản bác. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói: "Lão gia tử bên trong độc cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa độc, mà là một loại thâm độc, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, ngươi có thể đem nó cho rằng là một loại hàn khí." Hàn khí 3. Lão gia tử thân thể tốt thời điểm có phải là yêu thích đồ cổ, hoặc là từng chiếm được một ít đồ cổ. Phương Bộ trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, cha ta vẫn ở bộ đội công tác, lão binh xuất thân, đối với những kia song chảo chun vại không quá cảm thấy hứng thú, trước người ta đưa cho hắn một sứ thanh hoa bát, hắn nhưng dùng tới dùng cơm, làm ra lão đại chuyện cười. Không đúng, lão gia tử không bệnh trước khẳng định tiếp xúc qua một ít không kết đồ vật, phát bệnh thời điểm không phải trực tiếp thể hiện ở trên thân thể, mà là tinh thần trên. Vừa bắt đầu hẳn là tinh thần không tốt muốn ăn huệ vải suy sụp, hơn nữa còn động một chút là phát hỏa, cuối cùng nhưng là thân thể càng ngày càng yếu, tinh thần càng thêm huệ vải suy sụp, ngủ thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng thẳng thắn một ngủ không tỉnh. Từ Ứng Long nói, đúng đúng, chính là như vậy. Phương Bộ trưởng cẩn thận ngẫm lại lao gia tử phát bệnh trước sau biểu hiện, cùng Từ Ứng Long nói không khác nhau chút nào. Mang ta đến lao gia tử thư phòng nhìn. Mời đi theo ta. Ở Phương Bộ trưởng dẫn dắt đi. Từ Ứng Long đám người đi tới lao gia tử thư phòng cách vách, trong thư phòng rất sạch sẽ rất đơn giản, một bàn một ghế tựa cùng với một giá sách, trên giá sách thư cũng không nhiều, đều là một ít lao thư sách cũ. Đột nhiên, một cái huyền treo trên tường trường kiếm tiến vào Từ Ứng Long trong mắt, đúng, chính là nó. Chương 48, Phương gia hứa hẹn. Ở người thường xem ra, trên tường thanh trường kiếm kia có điều là tân trang đồ vật, thế nhưng ở trong mắt Từ Ứng Long nơi đây có thể không phải bình thường. Này không phải một cái phổ thông trường kiếm. Mà là một thanh tu sĩ dùng phi kiếm, hơn nữa còn là một cái đã sản sinh khí linh phi kiếm. Có điều thanh phi kiếm này cũng không phải là tu sĩ chính đạo dùng phi kiếm, mà là một thanh tà tu bản mệnh phi kiếm, sản sinh khí linh là một toán khí 10 phần tà ý giạt rào tà linh. Thanh kiếm này nếu như tu sĩ đến, có thể có tác dụng lớn, thế nhưng đối với một người bình thường mà nói, vậy cũng là họa không phải phúc, thường thường thưởng thức không chỉ sẽ tà khí vào thể, hơn nữa ý thức cũng sẽ bị tà linh ăn mòn. Cũng may Từ Ứng Long cũng không có ở phía trên vai cảm nhận được tà tu linh hồn dấu ấn, đây là một cái vô chủ phi kiếm. Mà Phương lão thái gia chinh chiến một thân, trên người hạo nhiên chính khí, tà linh nhất thời cũng khó có thể hắn ý thức nuốt lấy, nếu như thay đổi những người khác đã sớm mất mạng, mặc dù may mắn giữ được tính mạng, linh hồn cũng sẽ bê. Tà linh khống chế, trở thành một khát máu thích giết cho người. Nhìn thấy Từ Ứng Long khẩn nhìn chằm chằm trên tường trường kiếm, Phương Bộ trưởng không nhịn được hỏi, thanh kiếm này có vấn đề sao? Hừm, từ lâu tới? Từ Ứng Long hỏi. 3 năm trước một thế giao thúc thúc đưa cho ta phụ thần, có người nói là một cái tiên tần thời kỳ cổ kiếm, không chỉ bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa cực kỳ sắc bén, chém sắc như chém bùn, phụ thân ta rất yêu thích thanh kiếm này, thường thường thưởng thức. Phương Bộ trưởng suy nghĩ một chút nói rằng, này không phải một cái phổ thông trường kiếm, không phải người bình thường có khả năng thưởng thức, Phương lão gia tử bệnh cùng thanh kiếm này có quan hệ trực tiếp. Từ Ứng Long nói rằng, a, thật sự. Ta tin tưởng phán đoán của chính mình, Phương Bộ trưởng có thể cẩn thận ngẫm lại, Phương lão gia tử phát bệnh thời gian có phải là cùng được thanh kiếm này không phân trước sau. Phương Bộ trưởng cau mày suy nghĩ một chút nói rằng, cũng thật là, phụ thân ta đúng là được thanh kiếm này không lâu phát bệnh, tính ra có thời gian hơn 3 năm. Ứng Long, Phương ba phụ bệnh còn có hy vọng sao? Vương Thanh Vân hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ta tạm thời chỉ có thể khống chế trụ lao gia tử bệnh tình không lại chuyển biến xấu, muốn triệt để thanh lý trong cơ thể hắn dư độc nhưng còn cần một ít đặc thù dược liệu mới được. Từ Ứng Long nói, thuốc gì tài, ta phái người đi tìm. Phương Bộ trưởng, ta muốn tìm những dược liệu này rất đặc thù, người bình thường mặc dù là nhìn thấy không quen biết, ta vẫn là chính mình đi tìm đi, yên tâm, lao gia tử bệnh bao ở trên người ta, tuy nói không dám hứa chắc lao gia tử có thể sống lâu trăm tuổi, thế nhưng kéo dài tuổi thọ 10 năm nhưng không thành vấn đề. Phương Bộ trưởng trong lòng vui vẻ, lão gia tử năm nay đã 88 tuổi, kéo dài tuổi thọ 10 năm chính là 98 tuổi, cùng sống lâu trăm tuổi có cái gì khác nhau chớ. Làm Phương gia người tâm phúc, lão gia tử sinh tử trực tiếp quyết định Phương gia hưng suy ngươi, dù cho lão gia tử liền giống như bây giờ sống không ra sống chết không ra chết nằm, không người nào dám nắm Phương gia như thế nào. Nếu như lão gia tử liền như vậy buông tay nhân gian, như vậy ngày xưa Phương gia chính địch cửu hoán nhất định sẽ nhờ vào đó chèn ép Phương gia. Như vậy ví dụ thực sự quá nhiều, ở Hoa Hạ hàng năm đều sẽ có không ít gia tộc quật khởi mạnh mẽ, cũng không có thiếu gia tộc suy vong, trở thành lịch sử. Lại như ngày xưa uy chấn Hoa Hạ Hàn gia, dựa vào Hàn Lao gia tử vì thế, Hàn gia ở Hoa Hạ quân chính thương tam giới toàn diện nở hoa, thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà theo Hàn Lao gia tử chết bệnh, vẹn vẹn không tới thời gian 20 năm Hàn gia liền từ đứng đầu nhất gia tộc suy sụp thành nhất lưu gia tộc. Năm ngoái Hàn gia một cái khác trưởng môn nhân chết bệnh, Hàn gia gặp phải mấy cái túc địch vây công, tổn thất nặng nề, không ít môn nhân bộ hạ bị lấy xuống, từ nhất lưu gia tộc cấp tốc bị đánh thành gia tộc nhị lưu, cứ theo đà này nhiều nhất 10 năm, Hàn gia sẽ bị chèn ép thành tam lưu gia tộc, cho đến triệt để diệt vong. Phương gia tuy nói thế lực rất lớn, thế nhưng không sánh được năm xưa Hàn gia, trong nhà ngoại trừ Lao gia tử ở ngoài, chức quan cao nhất chính là mình người bộ trưởng này, tại địa phương trên chính hắn một bộ trưởng đúng là tương đương với một phương quan to một phương. Thế nhưng ở kinh thành mình cũng phải cong đuôi làm người, nếu như lão gia tử không ở, mình có thể không thể đẩy lên Phương gia cũng thật là ẩn số. Chợt nghe Từ Ứng Long dĩ nhiên có tê. Hệ bảo đảm lão gia tử 10 năm bình an, Phương bộ trưởng đám người nhất thời vui mừng không thôi. 10 năm, lão gia tử nếu như sống thêm 10 năm, Phương gia mặc dù là không thể trở thành Hoa Hạ đệ nhất gia tộc có thể trở thành đứng đầu nhất gia tộc lớn một trong. Lúc này, Phương bộ trưởng vui mừng nói, Phương tiểu huynh đệ lời ấy thật chứ? Hừm. Ta không cần thiết lừa ngươi. Từ Ứng Long nói. Được, nếu như tiểu huynh đệ có thể bảo đảm lao gia tử 10 năm không lo, Phương gia chúng ta tất nhiên sẽ không quên tiểu huynh đệ ân tình, sau này đáng có khu, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lại không tiếc. Phương bộ trưởng trịnh trọng nói. Ừm. Từ Ứng Long gật gật đầu. Hắn không phải lôi phong, làm việc tốt không lưu danh không cầu báo lại. Ưng hắn tu vi bây giờ cứu sống Phương lão gia tử muốn trả giá cũng không nhỏ, hơn nữa thời gian hao phí không phải một ngày hai ngày. Càng quan trọng chính là cứu sống Phương gia lão gia tử, thế tất phải đắc tội Phương gia chính địch, không duyên cớ bị người căm ghét, thậm chí bởi vậy hoạch cứu không phải là Từ Ứng Long muốn, nếu là không có đầy đủ lợi ích, Từ Ứng Long là sẽ không mạo hiểm như vậy. Chỉ cần Vương Thanh Vân tử còn chưa đủ ước Từ Ứng Long làm như thế, hiển nhiên Vương bộ trưởng nhìn ra rồi, cho nên mới phải như vậy chính thức ưng thuận hứa hẹn. Về đến lão gia tử gian phòng, Từ Ứng Long đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, sau đó bắt đầu trị. Liệu bởi lão gia tử là tà khí vào thể, ý thức được tà linh ăn mòn, vì lẽ đó duy nhất cứu trị phương pháp chính là trừ tà diệt linh, trừ tà đúng là đơn giản, vài tờ trừ tà phù là có thể giải quyết. Thế nhưng diệt linh thật không đơn giản, từ thanh trường kiếm kia lưu lại khí tức xem, chủ nhân cũ tu vi chí ít là một hóa anh cảnh đại năng. Như vậy đại năng nắm giữ phi kiếm khẳng định không phải phổ thông phi kiếm, chỉ bằng vào thanh phi kiếm này có thể sản sinh khí linh đến xem. Là có thể phán đoán kiếm này phẩm chất nên không thấp hơn lương phẩm linh khí. Ở giới tu hành, pháp bảo cùng đan dược đồng dạng trọng yếu. Đương nhiên, pháp bảo cùng đan dược như thế phân các loại không giống đẳng cấp, căn cứ công năng chất liệu cùng với uy lực không giống, pháp bảo từ thấp đến cao chia làm pháp khí, linh khí, tiên khí, siêu tiên khí, mỗi cái đẳng cấp lại chia làm phổ thông, lương phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc. Ở phàm giới vị diện, một tu sĩ có thể có một kiện pháp khí đã vô cùng hiếm thấy. Linh khí sẽ chỉ là những kia đại giáo thánh địa cùng với siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt mới sẽ có được. Từ Ứng Long không nghĩ tới chính mình trên địa cầu nhìn thấy cái thứ nhất pháp bảo dĩ nhiên là một cái linh khí, hơn nữa còn là một cái tả tu dùng linh khí. Từ Ứng Long có thể cảm giác được, thanh phi kiếm này sản sinh khí linh thời gian cũng không lâu, hoặc là thanh phi kiếm này khí linh từng kinh từng bị trọng thương, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh khoảng chừng, trái phải, cùng thanh kiếm này phẩm chất hoàn toàn không hợp. Không phải vậy Phương lão gia tử không thể cùng với đối kháng hơn 3 năm. Khí linh cùng tu sĩ không giống, khí linh bởi không có thực thể, hơn nữa được thiên đạo có hạn, tu vi và thực tế sức chiến đấu cách biệt rất xa. Nếu như không có tu sĩ điều khiển, mặc dù là hóa anh cảnh khí linh chỉ có thể phát huy tiên thiên cảnh thực lực. Vừa đã là như thế, ước từ ứng long tu vi bây giờ, muốn tiêu diệt một tiên thiên cảnh khí linh không khác nào nói chuyện viển vông. Quan trọng nhất chính là, Phương lão gia tử nằm trên giường 3 năm, thân thể đã đèn cạn dầu, nếu như hiện tại từ ứng long liều mạng tu vi rút lui đem cái kia tà linh diệt, như vậy lão gia tử thân thể cũng sẽ lập tức đổ đi. Hiện tại cứu trị Phương lão gia tử biện pháp duy nhất chính là nước gấm nấu ít, một bên suy yếu khí linh thực lực, một bên ôn dưỡng khôi phục Phương lão gia tử THN thể. Đồng thời từ ứng long cũng phải nhân cơ hội này mau chóng tăng cao tu vi, chờ lão gia tử thân thể ôn dưỡng gần đủ rồi, lại một lần giết chết cái này tà linh. Một tấm phá sát phủ, một tấm trừ tà phủ. Theo từ ứng long thi pháp, Phương lão gia tử trên người đột nhiên tuôn ra một luồng hắc khí, sau đó cấp tốc hình thành một đen kịt đầu lâu, đen ngòm trong hốc mắt hai miêu lúc sáng lúc tối hỏa diễm lóe lên, mặc dù là ban ngày người xem cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Bộ xương màu đen thành hình sau cấp tốc hướng về từ ứng long bay tới, màu đen kịt hắc khí từ ứng long cả người chôn vùi. Từ ứng long phảng phất đưa thân vào tu la ma giới, chung quanh khói đen bao phủ, oan hồn quấn quanh, ác quỷ gào khóc. Chỉ chốc lát sau bên cạnh hắn liền xuất hiện lắc lư bóng người, những người này có tứ chi đều không bỏ địa mà đi, có cầm trong tay đầu của chính mình nhanh chân mà đi, cũng có một chút bị móc xuống tâm can ngũ tạng cắt xuống mũi lỗ thai, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Từ ứng long khinh thường cười lạnh nói, cho mèo, lập tức tuân lệnh, thiên lôi, hàng. Từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hết thể ảo giác toàn bộ nổ nát. Ảo giác phá diệt sau. Bộ xương màu đen đầu cấp tốc hóa thành từng tia hắc khí chui vào Phương lão gia tử trong cơ thể. Đón lấy, nằm trên giường 3 năm có thừa Phương lão gia tử dĩ nhiên nhảy lên, khẩn đang nhắm mắt đột nhiên mở, huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm từ ứng long, trong miệng phát sinh như dã thú gầm rú. Nguyên bản da bọc xương hai tay dĩ nhiên như khí cầu chuyển bành trướng lên, trong thời gian cực ngắn biến như đại lực thủy thủ giống như vậy, vung tay lên đặt tại giường bệnh một bên một tiểu bàn vuông đập về phía từ ứng long. Từ ứng long chân đạp bắt quái, quanh thân 8 đạo linh phủ vần quanh, ở bên người hình thành một trong suốt linh khí cháo. Bàn vung ở khoảng cách từ ứng long quanh thân 1 mét địa phương đụng tới linh khí cháo, bàn vung nát. Lập tức tuân lệnh, ngũ hành, khốn. Theo từ ứng long thi pháp, 5 đạo lóe hoàng, hồng, lam, lục, kim vô sắc ánh sáng linh phủ hướng về Phương lão gia tử bay đi, tiếp ở bên cạnh hắn hình thành một vàng chói lọi đại ngũ giác tinh do đủ loại tia sáng liên kết, mà Phương lão gia tử liền bị vây ở ngũ giác tinh trung gian, không thể nhúc nhích. Từ ứng long tuy rằng tạm thời vẫn chưa thể diệt cái này tà linh, thế nhưng đem nhốt lại nhưng không thành vấn đề. Nhanh chân đi đến Phương lão gia tử bên người, từ ứng long xé ra lão gia tử quần áo, sau đó cắn phá ngón tay của chính mình, ở lão gia tử phần lưng bắt đầu hòa lên. Rất nhanh, một đạo huyết phù liền hòa xong, cứ việc trong cơ thể linh khí gần như tiêu hao hầu như không còn, thần thức tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng từ ứng long cũng không dám chút nào thất lễ. Khiến đem hết toàn lực toàn thân cuối cùng một tia linh khí đánh vào Phương lão gia tử trong cơ thể, kích hoạt huyết phù. Một tia ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, nguyên bản cáo kỉnh bất an Phương lão gia tử nhất thời như quả cầu da xì hơi như thế ngã trên mặt đất, vành trướng cánh tay chân chậm rãi khôi phục nguyên lai da bọc xương dáng vẻ, trong mắt màu máu bắt đầu biến mất, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Từ ứng long giấy rùa Phương lão gia tử thu được giường, sau đó từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một cây 30 năm bạch ngọc tham. Như ăn cây cải củ như thế bạch ngọc tham gặm đi, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa khôi phục thể lực. Chương 49, biển xanh vân thiên. Cứ việc nuốt chừng một cây 30 năm dược linh bạch ngọc tham, thế nhưng từ ứng long vẫn như cũ bỏ ra sau 6 tiếng thời gian mới thoáng khôi phục một điểm linh khí. Cảm nhận được trống rông khí huyệt, từ ứng long không khỏi một trận cười khổ, chính mình vẫn là quá yếu. Phong ấn một nho nhỏ tà linh liền đem mình lui cái sống dở chết dở, thực sự là mất mặt. Nếu như cách trước đây, không cần nói chỉ là một thiển thiên cảnh tà linh, mặc dù là một tiên quân cảnh tà tu hắn đều không để vào mắt. Bởi vì có từ ứng long bàn giao, vì lẽ đó người nhà họ Phương cũng không có đi vào kiểm tra tình huống. Nhìn một chút Phương lão gia tử tình huống, người tuy rằng không vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng khí sắc nhưng tốt lắm rồi, không cần xuyên dưỡng khí tê hoa dịch dinh dưỡng. Giai đoạn thứ nhất cứu trị nhiệm vụ xem như là hoàn thành, đón lấy chính là cho lão gia tử điều dưỡng thân thể, phương pháp bình thường khẳng định là không được. Một mặt hiệu quả kém, mặt khác tốn thời gian quá lâu, từ ứng long cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi. Ra Phương lão gia tử phong bệnh, ngoài cửa bu đầy người, Phương gia ngoại trừ Phương bộ trưởng cùng Vương Thanh Vân ở ngoài còn có mười mấy cái hai đời ba đời tộc nhân, nam nam nữ nữ đều có. Nhìn thấy từ ứng long đi ra, tất cả mọi người đều vây quanh hỏi dò tình huống. Phương tiểu huynh đệ, lão gia tử tình huống làm sao? Ông nội ta có khỏe không? Nhìn thấy mọi người mồm năm miệng mười văn hóa, Từ Ứng Long cảm thấy không nói gì. Một bên Phương Bộ trưởng nhìn thấy Từ Ứng Long tình cảnh lúng túng, vội vàng nói, đại gia đều yên tĩnh, như thế loạn lưu manh từ tiểu huynh đệ nên trở về đã ai. Phương Bộ trưởng ở nhà vẫn rất có quyền uy, hắn một phát thoại trong nhà bọn tiểu bối nhất thời ngậm miệng lại. Từ tiểu huynh đệ, lao ra tử tình huống làm sao? Từ Ứng Long nói, bệnh tình tạm thời là khống chế lại, chuyện còn lại chính là phải cho lão gia tử điều dưỡng thân thể. Thân thể điều dưỡng tốt ra mới có thể triệt để trị tận gốc. Phương Bộ trưởng sắc mặt vui vẻ, gấp bận bịu tâm động từ tiểu huynh đệ, chúng ta có thể vào xem lão gia tử sao? Có thể là có thể, có điều không muốn nhiều như vậy người cùng đi, đi vào hai người là có thể, mặt khác trong phòng có chút loạn, ngài tìm người thu thập một hồi. Từ Ứng Long nói, Giật Nhi, ngươi trước tiên mang tiểu huynh đệ đi nghỉ ngơi, Thanh Vân lão đệ cùng ta đồng thời vào xem lão gia tử đi. Phương Bộ trưởng chào hỏi. Người nhà họ Phương đối với lão gia tử tình huống rất hài lòng, tuy rằng lão gia tử tạm thời vẫn chưa có tỉnh lại, thế nhưng khí sắc biến hóa nhưng rất rõ ràng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hường hào, lạnh leo tay chân bắt đầu có nhiệt độ, tim đập cũng biến thành có lễ, bác sĩ kiểm tra xong nói lão gia tử thân thể cơ năng đã khôi phục lại 2 năm trước, nếu như chiếu như vậy khôi phục lại đi, nhiều nhất thời gian nửa năm lão gia tử liền có thể khôi phục lại 3 năm trước không có phát bệnh. Thì tê nguyên độ. Buổi tối Phương gia ở sân vuông xếp đặt ra yến khoản đãi Từ Ứng Long cùng Vương Thanh Vân, quy cách cực cao, trong bữa tiệc Phương Bộ trưởng thậm chí lấy ra lão gia tử cất giấu rất cung mao đài. Dùng Vương Thanh Vân lại nói, hắn đến Phương gia nhiều vô số kể, như vậy quy cách vẫn là lần thứ nhất, trong lời nói nhiều lần phê bình Phương Bộ trưởng không tử tế. Trong bữa tiệc Từ Ứng Long đưa ra để Phương Bộ trưởng hỗ trợ liên lạc một chút Thái gia, hắn ngày mai muốn đi bái phỏng một hồi Thái gia lão gia tử. Từ Ứng Long điều thỉnh cầu này để Phương Bộ trưởng rất là làm khó dễ. Thái gia nhưng là so sánh gia càng mạnh mẽ gia tộc, là Hoa Hạ năm gia tộc lớn một trong, chân chính hàng đầu gia tộc. Mà Thái gia lão gia tử tuy rằng số tuổi 90 có thừa, thế nhưng thân thể nhưng rất tốt, món ăn giới bởi vậy tuổi xuân đang độ, mặc dù là cầu mong gì khác tới cửa, người ta không hẳn sẽ để hắn bái kiến Thái lão gia tử. Phương Bộ trưởng thật tình báo cho Từ Ứng Long sau khi đáp ứng cho Thái gia lão đại gọi điện thoại, còn người ta có đáp ứng hay không vậy hắn liền không được biết rồi. Đồng thời Phương Bộ trưởng còn nói rõ, nếu như Từ Ứng Long tìm Thái gia là có việc cầu người không cần phải, chỉ cần không phải quá hà khắc sự tình, bọn họ Phương gia sẽ có thể giúp bận điệu. Nhìn ra được Phương gia nói lời này là hận có thành ý, đáng tiếc Từ Ứng Long đến Thái gia chủ yếu là vì hỏi tham gia gia mình tin tức, Phương gia có thể thay thế không được. Phương Bộ trưởng biết Từ Ứng Long sốt ruột, ăn cơm trong lúc liền cho Thái gia lão đại gọi điện thoại. Biết được một người bạn nhỏ muốn bái phỏng Thái gia lão gia tử, Thái gia lão đại rất thẳng thắn từ chối. Có điều khi biết được là Từ Ứng Long thời điểm, Thái gia lão đại đáp ứng buổi tối ngày mai rút ra thời gian nửa tiếng ở Thái gia gặp một lần Từ Ứng Long. Sự tình tạm thời được hiểu rõ quyết, tâm tình của mọi người rất tốt, cơm nước xong Phương Bộ trưởng để Phương gia tiểu tám chờ Từ Ứng Long đi ra ngoài chơi một chút. Phương gia lão bát gọi Phương An, là Phương lão gia tử con thứ ba động độc đinh, là Phương gia đời thứ ba ít nhất, năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, ở tỉnh Giang Nam một khu nhà trọng điểm đại học độc đại 2. Mới ra Phương gia đại trạch. Phương An liền hưng phấn nói rằng, Từ ca, Kim Thiên tiểu đệ là dính ngươi hết, cảm tạ a. Từ Ứng Long cười nói, làm sao, bình thường lao ra tử nhà ngươi quản ngươi rất nghiêm sao. Cha ta ngược lại không quá quản ta, thế nhưng đại bá nhưng không được, lập xuống quy củ, trong nhà bọn tiểu bối ở ra ra trọng bệnh trong lúc giống nhau nghiêm cấm ra vào sàn giải trí, càng không thể và những người khác lên xung đột, bằng không nghiêm trị không tha. Tại sao, ra ra ngươi bị bệnh quan tâm các ngươi chuyện gì? Từ Ứng Long hiếu kỳ nói. Nói là vì hiếu đạo. Phương An phiền muộn địa nói rằng. Há, nói cũng vậy. Dù sao các ngươi lão gia tử nằm trên giường lắm, các ngươi bọn tiểu bối này môn nếu như vẫn như cũ hàng đêm sinh ca, quá không ra gì. Từ ca, ngươi nói phương diện này nguyên nhân cố nhiên có, thế nhưng càng quan trọng chính là đại bá lo lắng chồng ta ở bên ngoài gây sự tình liên lụy về đến nhà tộc. Đại bá của ngươi lẽ nào liền như thế không tin các ngươi ca mấy cái? Phương An nói, sao có thể chứ? Là đại bá ta không tin kinh đô cái nhóm này công tử bột, đương nhiên bao quát ta cái kia mấy cái anh họ. Những tên kia từng cái trời tới nhờ gây rắc rối chủ nhân, không cẩn thận liền có thể đem thiên đâm cái lỗ thủng, đều là chút không gió dậy sóng khốn nạn. Ha ha ha. Một trận cười to sau khi Từ Ứng Long hỏi, vậy hôm nay ngươi dự định mang ta đi nơi nào chơi? Kinh đô thích hợp người trẻ tuổi chơi địa phương không ít, tối trên đẳng cấp liền muốn mấy biển xanh. Biển xanh? Kinh đô có biển rộng sao? Từ Ứng Long tò mò hỏi. Biển xanh chỉ chính là biển xanh Vân Thiên hội sở, là kinh đô kế thiên thượng nhân gian sau khi cao cấp nhất hội sở, đáng tiếc thiên thượng nhân gian bị xóa sạch, nếu không đi nơi nào càng chơi vui nhi. nơi nào đều có cái gì chơi đùa, ca ca, khiêu vũ, bính địch vẫn là cái gì. Từ ca, chỗ kia cái gì chơi đùa đều có, quá hơn nhiều, ta bất nhất một loại ngươi nói rồi, chồng ta đi thực địa nhìn liền biết rồi, bảo đảm ngươi lưu luyến quên về a. Hai người mở ra phương An Audi A6 một đường lao nhanh, sau một tiếng rốt cục ở một cái trang trí vàng son lộng lẫy hội sở cửa ngừng lại. Nhìn rõ ràng biển số xe sau khi, hai cái mỹ nữ tiếp khách nhanh chóng tới đón, chủ động vì là Phương An cùng Từ Ứng Long mở cửa xe ra, còn một người khác bảo an quá đến giúp đỡ đỗ xe. Phương Thiếu xin mời, ngài là dự định đến mấy lâu? Thiệp khách tiểu thư mỉm cười hỏi. Từ ca, biển xanh lòng đất lầu một là sàn nhảy, một lâu, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 là cờ tờ vờ, tầng 6 là phòng cà phê, tầng 7 là phao táo xoa bóp địa phương, tầng 8 là sòng bạc, tầng 9 trở lên là nghỉ ngơi địa phương, chồng ta trước tiên đi chỗ nào? Phương An một bên giới thiệu một bên trưng cầu Từ Ứng Long ý kiến. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, sàn nhảy quá loạn, tùy muốn tìm cái phòng ngăn đi, sướng sẽ ca uống chút rượu là được. Tốt lắm, chồng ta liền đi ca ca uống rượu. Tiếp theo Phương An đối với tiếp khách tiểu thư nói, nghe được từ thiểu đi, đem 509 đằng đi ra, lại gọi mấy cái thuần nhất điểm nha đầu đến. Tiếp khách tiểu thư cười nói, 509 không biết có người hay không đính, ta cho ngài hỏi một chút đi. Cái kia mau mau đi. Rất nhanh tiếp khách tiểu thư trở về, túi lầu nói rằng, thật không muốn phương ít, 509 đã bị người đặt trước. Cái gì, bị người đặt trước, không được, để bọn họ đổi đến cái khác phòng khách, ngày hôm nay ta có khách quý. Phương An nói. Phương Thiếu kiêu ngạo, 509 là Quách Thiếu bọn họ định, ngài. Thiệp khách tiểu thư làm khó dễ địa nói rằng. Quách ít, Quách Vân Bằng. Hừng, chính là Quách Thiếu. Lúc này đến phiên Phương An làm khó dễ, này Quách Vân Bằng không phải là dễ chê ơ, Quách gia thực lực có thể so với Phương gia cường hơn nhiều. Tuy rằng hắn không sợ Quách Vân Bằng, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chọc giận Quách Vân Bằng chịu thiệt còn chưa chắc chắn ai đây. Từ Ứng Long nhìn ra Phương An làm khó dễ, liền lạnh nhạt nói. Nếu 509 bị người đặt trước, vậy chồng ta liền đổi một căn phòng nhỏ đi. Phương An thật không muốn điệu nói rằng, từ ca, này 509 chính là 5 tầng 9 hào phòng riêng, ca tụng là ngôi cửu ngũ tâm ý, là biển xanh sang trọng nhất phòng riêng. Nguyên bản Kim Thiên Tiểu Đệ dự định mời ngài đến 509 vui đùa một chút, không nghĩ tới bị những người khác sớm chiếm trước, thực sự thật không muốn a. Không có chuyện gì, đi ra vui đùa một chút mà thôi, không cần thiết như thế tích cực. Từ Ứng Long cười nói. Đọc sách, T. À, hai người vừa đi vừa nói, ở tiếp khách tiểu thư dưới sự hướng dẫn đi tới tầng 5, mở ra 506 phòng riêng. Chỉ chốc lát, bốn cái trang phục mỹ lệ nhưng có phải là rất bại lộ cô gái bưng một ít rượu cùng làm quả tiến vào phòng khách, rượu phóng tới trên bàn sau khi, bốn cái cô gái 22 một tổ hướng về nhận biết quấn lấy Phương An cùng Từ Ứng Long. Nhìn thấy Từ Ứng Long hơi có né tránh động tác, Phương An cười nói, Từ ca, nơi này cô nương đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Rất nhiều người đều là ở giáo tời nhờ viên đại học, thuần vô cùng, rất nhiều người đều là chim non. Nghe vậy Từ Ứng Long không lại né, cười nói, ta ngược lại không là chê các nàng, mà là không quá quen thuộc mà thôi. Không quá quen thuộc. Không thể nào, ta cùng Vương Tử Hào nơi không sai, tên kia nói ngươi nhưng là không kém hắn lãng tử, làm sao sẽ không quen cảnh tượng như vậy? Phương An kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, ta yêu thích chính là có khó khăn khiêu chiến, đối với như vậy đưa tới cửa món ăn không quá cảm thấy hứng thú. Từ Ứng Long nói, Phương An làm cái hiểu rõ vẻ mặt, nói, rõ ràng, từ ca đúng là thật có nha hứng, ha ha ha. Ngày hôm nay Từ Ứng Long xem như là mở tầm mắt, không phải nói hắn là cái nhà quê không từng va chạm xã hội, mà là ngày hôm nay tiếp rượu mấy cái thực tại làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy cái xem tuổi không một vượt qua 20 tuổi, thế nhưng tiểu lượng kia ác thực sự là đáng sợ, Phương An ra trận không tới 20 phút liền bị quán ngã xuống, Từ Ứng Long nếu không có linh lực kề bên người. É sợ kết cục so sánh An không khá hơn bao nhiêu. Mấy người vừa uống vừa tán gẫu một bên sướng, vẫn chơi đến nửa đêm, trong lúc Từ Ứng Long dùng ngón giọng cùng tiểu lượng triệt để chinh phục Phương An cùng bốn cái tiểu thư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ảo cảnh giải độc. Hát xong một thủ nguyên sang ca khúc sau khi, Từ Ứng Long cảm giác được bụng dưới biệt trướng có chút khó chịu, mịt rồ phổn đi trên bàn ném một cái, sau đó ra phòng ăn. Ra phòng vệ sinh. Từ Ứng Long đang định gọi trên men say chính nùng Phương An trở về Phương gia, đột nhiên từ một bên nữ trong phòng vệ sinh chạy ra một loạng choạng cô gái. Không tới 1m7 vóc dáng, phối hợp như ma quỷ làm tức giận vóc người, một con tóc dài đen nhánh phát sinh tia sáng chói mắt, bắp đùi thon dài ăn mặc một cái màu vàng nhạt cực ngắn mê ngươi quần, hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân, cứ việc màu trắng mũ lưỡi trai đem nàng nửa tấm mặt đều cho che khuất, nhưng có thể cảm giác được nàng nhất định rất đẹp, kinh người đẹp đẽ ba. nhìn ra được mỹ nữ mỹ uống ít tiểu, bước đi đều đứng không vững, từ phòng vệ sinh bên trong mới ra đến đi rồi hai bước liền chân trái phan chân phải về phía trước đổ tới. Từ Ứng Long tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy cô gái thon thả, hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cứu ta. Mỹ nữ túy mắt mê ly điệu nói rằng, ngươi nói cái gì? Có người. Cho ta. Bỏ thuốc. Cứu ta. Nữ hài đứt quãng điệu nói rằng, Từ Ứng Long định thần vừa nhìn, quả nhiên phát hiện cô bé này gò má đỏ chót, thân thể dị thường nóng bỏng, này hoàn toàn là bị người hạ độc biểu hiện, nhìn dáng dấp dược tính đã bắt đầu phát tác, nhất định phải mau chóng cứu trị. Nguyên bản đã Từ Ứng Long trước đây tính cách, như chuyện như vậy hắn là sẽ không phản ứng. Thế nhưng hiện tại Từ Ứng Long nhưng không thể không lý, một mặt cô bé này cho cảm giác của nàng rất thân thiết, mặt khác là hắn cần gấp lượng lớn công đức lực lượng tiêu trừ trên người nghiệp lực, mà công đức lực lượng nhưng là cần phải không ngừng làm việc tốt. Từ Ứng Long không dám thất lễ, vội vàng ôm lấy nữ hải hướng ra phía ngoài chạy đi, khi đi ngang qua 506 thời điểm, Từ Ứng Long mở cửa phòng cùng mấy cái sổ phả nữ nói một câu, nói mình có việc gấp nhi cần muốn rời khỏi, Phương An liền giao cho các nàng chăm sóc. Ra biển xanh Vân Thiên hội sở, Từ Ứng Long gọi xe hướng về gần nhất khách sạn chạy đi. Kỳ thực hắn đối với kinh đô sàn giải trí hiểu quá ít, biển xanh tầng 9 chính là nghỉ ngơi địa phương, hoàn toàn không cần thiết đi ra mặt khác tìm khách sạn. Có điều tắc ông thất ma ai biết không phải phúc, Từ Ứng Long ma xui quỷ khiến nhưng né tránh một việc tai họa, ngay ở Từ Ứng Long mang theo nữ hài rời đi biển xanh sau khi không lâu, 5 tầng một gian xa hoa phòng ngăn bên trong lao ra mấy cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhằm phía nữ phòng vệ sinh. Một người có mái tóc nhiễm màu sắc rực rỡ người trẻ tuổi từ nữ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài lo lắng nói, Quách tiểu, bên trong không ai, Hàn gia con bé kia không ở chính giữa mặt. Con mẹ nó, tìm cho ta, nàng không thể chạy xa. Một người trong đó có vẻ như đầu lĩnh người trẻ tuổi quát. Rất nhanh, này mấy người trẻ tuổi liền đem 5 tầng tìm khắp cả, nhưng không có tìm được người bọn họ muốn tìm. Một người trong đó kiến nghị kiểm tra quản chế video. Như biển xanh như vậy loại cỡ lớn hội sở mỗi cái tầng trệt đều sẽ lắp đặt máy thu hình. Biển xanh Vân Thiên quản lý vừa nhìn là những tên nhị thế tổ này muốn kiểm tra quản chế video, căn bản không dám ngăn trở. Hắn biết rõ những con nhà giàu này sau lưng năng lượng, không cần nói hắn chỉ là một người quản lý, mặc dù là biển xanh sau lưng ông chủ lớn không dám trêu chọc những tên nhị thế tổ này. Kiểm tra xong quản chế video, nhìn thấy người bọn họ muốn tìm lại bị một người xa lạ mang theo rời đi biển xanh. Một đám công tử bột con ông cháu trai nhất thời giận dữ, một mặt phái người truy kích, một mặt nhằm phía 506, bởi vì bọn họ vừa nãy nhìn thấy mang đi Hàn Phượng nghi người đàn ông kia là từ 506 phòng riêng đi ra. Không nói những này công tử bột con ông cháu trai đại náo biển xanh hội sở, lại nói Từ Ứng Long mang theo Hàn Phượng nghi đi tới phụ cận một nhà cấp 4 sao khách sạn, nộp tiền mở ra phòng, đang phục vụ viên ám muội mang theo một tia ánh mắt hâm mộ bên trong, hai người đi tới 408 gian phòng. Từ Ứng Long mang theo cái này bị hạ độc nữ nhân tới đây mướn phòng, ngược lại không là hắn có ý đồ gì. Tuy rằng nữ nhân này, phải nói là nữ hài, trường sắc thực thực rất đẹp, so với An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi không một chút nào thua kém. Hơn nữa nữ hài bị người hạ độc, ý thức mơ hồ, dọc theo đường đi ở Từ Ứng Long trong lồng ngực không an phận động, y phục trên người cũng bị lôi kéo vòng vo, đại lộ. Thế nhưng Từ Ứng Long bởi vì là dùng tỏa dương đan nguyên nhân, dưới khố đồ vật nhuyễn nếu như không có cốt. Cứ việc miệng khô lưỡi khô nhưng không hề có một chút ngẩng đầu dấu hiệu, có thể nói là nhìn thấy ăn không được. Hắn sở dĩ mang theo nàng mướn phòng, hoàn toàn là bởi vì là hắn cần một yên tĩnh hoàn cảnh vì là nữ hài trị liệu. Từ Ứng Long mấy ngàn mấy chục ngàn năm tu hành, chuyện gì chưa từng thấy. Hắn vừa nhìn nữ hài dáng vẻ liền biết nàng bị người rơi xuống cương cường xuân dược. Bỏ thuốc người mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn giữ lấy cái này thân thể của cô gái. Đối với người bình thường mà nói, gặp phải chuyện như vậy ngoại trừ lên giường ở ngoài tựa hồ không có những biện pháp khác, thế nhưng đối với Từ Ứng Long mà nói, cứu người phương pháp đạt được nhiều là, lên giường chỉ là đơn giản nhất một loại mà thôi. Ngoại trừ lên giường, còn có một chút chuyên môn khắc chế xuân dược đan dược có thể loại trừ dục vọng. Có điều Từ Ứng Long hiện tại rất khổ bức, lên giường không có công cụ gây án, dùng đan dược trừ độc không được, bởi vì là hắn hiện tại cũng không có sẵn có đan dược, hay nói lấy hắn chỉ là luyện thể cảnh 3 tầng tu vi liền tối thiểu đan hỏa đều tuyên bố đi ra. Chớ đừng nói chi là luyện chế đan dược. Kế trước mắt chỉ có thể bố trí một ảo cảnh, để nữ hài chính mình đem dược tính tiết đi ra. Từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra 3 nhanh trắng non bạch ngọc, Từ Ứng Long cấp tốc đem rửa theo quy luật dọn xong, sau đó đưa vào linh khí kích phát ảo cảnh. Trong giấc mộng, Hàn Phượng Nghi tựa hồ phảng phất đưa thân vào đêm tân hôn động trong phòng, hỏa hồng chữ hỉ hỏa hồng gà y y, lấp loe đến đỏ, cổ hương, cổ sắc hôn lệ khí tức. Mông lung Hàn Phượng Nghi nhìn thấy một đồng dạng ăn mặc hỏa hồng tân lang phục nam nhân hướng mình đi tới, nàng nỗ lực muốn nhìn rõ đối phương tướng mạo nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nam nhân bắt đầu thoát y phục của chính mình, bên ngoài hôn phục bên trong tiểu y cái gì không lưu lại. Hàn Phượng Nghi muốn gọi, thế nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Trong giấc mộng, Hàn Phượng Nghi tựa hồ trải qua thiếu nữ hướng về nữ nhân thần thánh chuyển biến, mỗi một bước mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ ràng như thế, như vậy làm người dư vị. Mà một bên Tử Ứng Long nhưng nhìn thấy chính là mặt khác một phen cảnh tượng, cấp 4 sao khách sạn trên giường lớn, một bộ trắng toát thân thể đang không ngừng mà bốn tới ẻo lui, nữ hài thanh xuân khuôn mặt tịnh lệ trên tỏa ra nồng đậm vẻ quyến rũ, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh như á á thanh, mà nữ hài hai tay một con dũng trèo cao phong, một con nhưng là thâm nhập vũ cốc, tình cảnh khiến người ta mặt đỏ. Theo một tiếng chim quên giống như gào thét, nữ hài rốt cục sông lên đỉnh cao, một vũng suối nước tuôn ra vũ cốc. Tử Ứng Long thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Này rơi ạ quá dằn vặt người. Nếu như hắn đúng là thái giám cái kia còn không đến mức khổ cực như vậy, vấn đề là hắn nguyên vốn là một rất nam nhân bình thường, đối với nữ nhân có chính mình ảo tưởng cùng dục vọng, chỉ là hiện tại thân thể không góp sức mà thôi. Nhưng mà khiến Từ Ứng Long phiền muộn chính là, nữ hài chỉ là nằm ở trên giường nghỉ ngơi không tới 2 phút, như ma âm giống như thanh lại độ vang lên. Như vậy đền đáp lại 3 lần, cô gái mới triệt để trong cơ thể dược tính tiết xong. Lần thứ 2 leo lên đỉnh cao sau khi cô gái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tử Ứng Long cười khổ một tiếng, lần này cuối cùng kết thúc. Ám đạo những tên khốn kiếp kia thực sự là xuất sinh không bằng, cho cô bé này quán nhiều như vậy dược, nếu như không phải có ảo cảnh ở, chỉ dựa vào nhân lực giải độc, e sợ không người nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nữ hài liền đưa 3 thứ đỉnh cao. Mà cương cường xuân dược nguy hại Tử Ứng Long cũng biết, tuy rằng sẽ không giống trong tiểu thuyết nói như vậy trở thành ngớ ngẩn, thế nhưng ảnh hưởng trí lực là khẳng định. Ngoài ra còn có thể đối với thân thể có rất lớn tổn thương, đối với tâm linh con người ăn mòn có bất chi bất giác tác dụng phụ. Tử Ứng Long thầm than cô bé này không biết là xui xẻo vẫn là vận may. Ngày hôm nay chuyện này may là gặp phải hắn, nếu như đổi thành người khác vẫn đúng là giải quyết không được. Nữ hài ôm vào phòng 8, cho nàng đơn giản thanh tẩy một phen thân thể, sau đó đem phóng tới trên giường che lên chăn. Nhìn thấy nữ hài quần áo cơ hồ bị lôi kéo hầu như không còn, Tử Ứng Long cười khổ một tiếng. Ám đạo chính mình thực sự là nợ nàng, trả lại cho nàng đi mua quần áo. Bên ngoài chủ yếu thương trường đều đóng cửa, Tử Ứng Long chỉ đến mấy cây số ở ngoài tháng 1 năm 24 giờ siêu thị nhìn. Cái này siêu thị đúng là có quần áo, tuy rằng không có cái gì đại hàng hiệu, nhưng dù gì cũng có để bán. Nữ hài nguyên bản xuyên cái kia bộ màu trắng áo đầm đã bị xé nát không thể mặc, tiểu nội nội ô huế, dây làm mất đi một con, chỉ có tiểu cháo cháo còn miễn cưỡng có thể tạm tạm. Tử Ứng Long không có tuyển chọn tỉ mỉ. Bỏ ra hơn 2.000 đồng tiền mua một cái màu vàng nhạt quần dài cùng một cái nữ thức, lại đang siêu thị tầng 3 một nhà nữ tiệm giày mua một đôi bình đáy hải, sau đó đánh xe trở về khách sạn. Mới vừa lên tầng 4, Tử Ứng Long liền nhìn thấy 7-8 cái người trẻ tuổi đang cùng khách sạn bảo an đối lập, nhìn dáng dấp là mấy người trẻ tuổi muốn tiến vào bên trong một cái phòng, mà bảo an tựa hồ không quá đồng ý, song phương chính đang tranh chấp, đột nhiên trong đó một người trẻ tuổi đột nhiên làm khó dễ, một cước đạp hướng về cửa phòng. Tử Ứng Long nhìn kỹ. Gian phòng kia tựa hồ đúng là mình mở 408 gian phòng, gấp vội vàng đi tới kiểm tra tình huống. Chương 51, xung độ. Tử Ứng Long mới vừa đi tới, một hoàng mao liền vui mừng kêu lên, Quách Tiểu, chính là hắn mang đi Hàn gia cái kia nộn yếu. Cái kia bị gọi là Quách Tiểu ra hỏa hai mắt phun lửa địa nhìn chằm chằm Tử Ứng Long, tàn bạo nói, tiểu tử, là ngươi mang đi Hàn Phượng Nghi. Hàn Phượng Nghi, ngươi là nói cái kia bị hạ độc nha đầu. Tử Ứng Long hỏi ngược lại. Chính là cái kia níu, mau mau giao ra đây. Quách Thiểu tức giận nói rằng, cái kia dược là ngươi bỏ xuống. Tử Ứng Long híp mắt hỏi, là thì thế nào, lập tức giao người, bằng không. Bằng không thế nào? Tử Ứng Long khinh thường hỏi. Còn chưa chờ cái kia Quách bất nói, lên tiếng trước nhất cái kia hoàng mao liền không nhịn được nhảy ra mắng, tiểu bức nhãi con ăn gan báo, dám cùng Quách Thiểu nói chuyện như vậy, ngươi con mẹ nó không muốn sống. Miệng xú, nên đánh. Nói xong Tử Ứng Long tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đúng một tiếng, nương theo một tiếng hét thảm, hoàng mao bị đập bay đầy đủ 5-6 mét. Chạm sau khi đứng lên, chúng công tử bột hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, thế nhưng hoàng mao có mặt nhưng thũng như cái bánh bao lớn, một cái miệng hai cái trắng toát hàm răng rớt xuống, ở giữa nhất máu tươi chảy ròng. Con mẹ nó, thiếu gia ta người ngươi cũng dám đánh, có tin hay không hiện tại ra cũng là người ta đem ngươi nắm lên đến. Quách Thiểu tức giận nói rằng, ở ngươi người đến trước ra đủ để bóp chết ngươi 100 lần. Không tin ngươi có thể thử xem. Tử Ứng Long lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Tử Ứng Long không hề bị lay động, cái kia Quách Thiểu không mò ra Tử Ứng Long đấy, cố nén tức giận nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, ta Quách Vân Long chuyện vô bổ ngươi cũng dám quản, có biết hay không trà ta ai. ngươi là tên khốn kiếp kia mặt trời mọc đến ra không có hứng thú, thế nhưng nếu như ngươi chọc ra, ra sẽ liền phía sau ngươi khốn kiếp đồng thời thu thập. Từ Ứng Long không để ý chút nào địa nói rằng, khốn nạn, ngươi dám sỉ nhục chúng ta Quách gia, ngươi chết chắc rồi, mọi người đánh hắn, đánh chết coi như ta. Quách Vân Long tức giận nói rằng, nhìn xông lên bảy, tám cái to nhỏ công tử bột, Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, sớm nói như vậy không phải, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong không gặp hắn lớn bao nhiêu động tác, chỉ là hai chân liên tục mấy lần đá bay, chỉ thấy xông lên phía trước nhất mấy cái công tử bột hướng về diều đứt dây về phía sau bay đi, đánh vào người phía sau trên người, trước sau không tới 5 giây, Quách Vân Bằng mang đến 8, 9 cái công tử bột cũng chỉ còn sót lại chính hắn còn đứng, còn lại đều ngã trên mặt đất. Nhìn khác nào nguy nga như núi lớn Từ Ứng Long, Quách Vân Bằng vừa giận vừa sợ, răng trên răng dưới run lên điệu nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, Hàn gia cái kia nữ cùng ngươi quan hệ gì? Người xa lạ, không liên quan. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Từ Ứng Long một mặt hờ hững dáng vẻ, Quách Vân Bằng trong lòng không chắc chắn, kinh thành mấy gia tộc lớn ba đời bốn đời con cháu lộ ra nhiên không có nhân vật này, tuy rằng căn cứ quản chế video xem, cái tên này là cùng Phương Tiểu Tám đồng thời đến, cùng Phương gia nên có nhất định quan hệ, thế nhưng khẳng định không phải Phương gia con cháu. Phương gia lão gia tử bệnh nặng, mà Phương gia hai đời không có một có thể lấy ra được, quyền chức cao nhất có điều là cái chính bộ cấp bộ trưởng, có thể nói Phương gia đã bắt đầu đi xuống dốc, cùng như mặt trời ban trưa Quách gia so với, Phương gia căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Quách Vân Bằng cố gắng chấn định địa nói rằng, bổn thiếu gia mặc kệ ngươi là người nào, mặc kệ ngươi cùng Hàn gia cái kia nữ quan hệ gì, lập tức xin lỗi, không phải vậy mặc dù là Phương gia không bảo vệ được ngươi. Có đúng không, ngươi đều có thể thử xem. Nói xong Từ Ứng Long không thèm quan tâm Quách Vân Bằng chờ người, trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Tiếp theo mở cửa dư quang, Quách Vân Bằng nhìn thấy đầy đất áo vụn phục cùng với trên giường một vệt, nhất thời vừa tức vừa giận, lập tức móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại quá khứ. Vài tiếng bận bịu âm qua đi, điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. Ta là Vương Định Hoa, ngươi là vị nào? Vương Thúc Thúc, ta là Vân Bằng. Là Quách Tiểu A, Quách Bộ trưởng khỏe. Cha ta rất tốt, Vương Thúc Thúc. Ta ở 20 đường Kim Nguyên quán rượu lớn bị người bắt nạt, một người bằng hữu của ta bị người bắt đến này quán rượu bị người, chúng ta truy tới đây yếu nhân trái lại bị đánh, ngài mau mau phái người lại đây một chuyến. Quách Vân Bằng nói, cái gì, kinh thành nơi dưới chân thiên tử, dĩ nhiên có người như vậy gan to bằng trời, ta vậy thì phái người đi xử lý, không, vẫn là ta tự mình đi kêu. Rất nhanh, còi báo động chói tai ở Kim Nguyên quán rượu lớn ở ngoài vang lên, mười mấy cảnh sát Kim Nguyên quán rượu lớn vì cái nước chảy không lọt. Một hai to mặt lớn cấp 3 cảnh giam mang theo 7, 8 cái súng ống đầy đủ cảnh sát xông lên tầng 4. Nhìn thấy cảnh sát trong nháy mắt, Quách Vân Bằng gấp vội vàng nên đón, Vương Thúc Thúc các ngươi rốt cục đến rồi, nhìn ta những huynh đệ này, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Quách Thiểu xin yên tâm, chúng ta sẽ không tha đi bất luận cái nào tội phạm, xin hỏi tội phạm trốn hướng về phương hướng nào. Tên khốn kia ngay ở trong căn phòng này, Vương Thúc Thúc nhất định phải hắn tóm lấy. Quách Vân Bằng nói, yên tâm Quách Thiểu, chúng ta nhiều người như vậy. Hắn chạy không thoát. Nói xong mập cảnh giam hướng về 408 gian phòng hô, bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, lập tức đi ra đầu hàng, tranh thủ xử lý khoan hồng. Mập cảnh giam liên tục nói rồi mấy lần, thế nhưng bên trong nhưng một chút phản ứng cũng không có. Mập cảnh giam nhíu nhíu mày, chỉ thị thủ hạ cảnh viên tìm đến khách sạn đại sảnh quản lý, dùng đồ dự bị phòng tạp mở cửa phòng ra. Nhưng mà khiến Quách Vân Bằng cùng khách sạn công nhân viên cùng với hết thảy cảnh sát giật nảy cả mình chính là, trong phòng trống rỗng chẳng có cái gì cả. Không nói người, liền trước nhìn thấy áo vụn phục con tôm cũng đều không có. Quách Vân Bằng không bình tĩnh, hắn tận mắt đến Từ Ứng Long đi vào gian phòng, hơn nữa còn nhìn thấy nằm ở trên giường Hàn Phượng Nghi, thế nhưng hiện tại hai người kia nhưng biến mất không còn tăm hơi. Mập cảnh giam vốn cho là Quách Vân Bằng ở lừa hắn, nhưng nhìn xong khách sạn và ở ghi chép cùng với quản chế video, hắn phát hiện Từ Ứng Long đúng là từ khi tiến vào 408 gian phòng sau khi liền cũng lại không đi ra. Việc quan hệ Hàn Phượng Nghi an toàn, mập cảnh giam không dám thất lễ. Lập tức đăng báo kinh đô cục thành phố, thỉnh cầu kỹ thuật trợ giúp. Hàn Phượng Nghi là kinh đô Hàn gia tiểu công chúa, Hàn gia tuy rằng hoàng hôn Tây Sơn, gần như bị kinh đô mấy gia tộc lớn xóa tên. Thế nhưng hổ bệnh uy vẫn còn, Hàn gia tiểu công chúa nếu như xảy ra vấn đề rồi, kinh đô cục thành phố ăn không được cũng phải lượn tới đi. Cục thành phố lãnh đạo lập tức điều đi tháo vát sức mạnh đi tới Kim Nguyên quán rượu lớn, ở thu thập hết thể video tư liệu sau khi... Bước đầu phán đoán người hiểm nghi phạm tội là mang theo Hàn gia tiểu thư từ cửa sổ rời đi, đương nhiên cái kết luận này cũng không có được Hàn gia tán đồng. Một mặt gian phòng là ở tầng 4, nếu một người xác thực miễn cưỡng có thể từ cửa sổ đi ra ngoài, thế nhưng mang trên một người phụ nữ hầu như không thể. mặt khác cảnh sát lúc tiến vào cửa sổ là từ giữa như mày, vậy thì có bội với lẽ thường, ai có thể từ cửa sổ sau khi đi ra ngoài còn có thể đem cửa sổ từ giữa khóa lại. Lại nói từ Ứng Long, Quách Vân Bằng gọi điện thoại tìm cứu binh hắn cũng nghe được, dựa theo tính cách của hắn trực tiếp đi ra ngoài đánh no đòn cái này công tử bột một trận, sau đó nên ngang rời đi mới là đúng lý. Thế nhưng từ Ứng Long biết, lần này lên phía Bắc Kinh Đô chủ yếu là vì hỏi tham gia ra tin tức, chuyện bây giờ vẫn không có giải quyết, thực sự không dễ gặp trở ngại. Hơn nữa hắn mục đích là cứu người, còn những con nhà giàu này giáo huấn một hồi cũng là đạt được, chết bám vào không tha đúng là không khôn ngoan. Không muốn cùng với tiếp tục dây dưa, từ Ứng Long sau khi vào phòng, cho Hàn Phượng Nghi thay đổi quần áo, sau đó mang theo nàng lặng lẽ ra 408 gian phòng. Cho tới từ Ứng Long là làm sao đi ra ngoài, đây đối với từ Ứng Long tới nói quá đơn giản. Hắn căn bản cũng không có đi cửa sổ, mà là từ cửa chính nên ngang đi ra ngoài, ở Quách Vân Bằng chờ người trước mặt đi, chỉ bất quá bọn hắn tất cả mọi người đều không nhìn thấy mà thôi. Ẩn thân đối với người bình thường tới nói là hoàn toàn không có thể tưởng tượng, thế nhưng đối với từ Ứng Long như vậy người tu chân mà nói thực sự quá đơn giản, một tấm bùa ẩn thân là có thể quyết định. Từ Kim Nguyên quán rượu lớn sau khi đi ra, từ Ứng Long nhất thời làm khó, hắn không biết nên đi chỗ nào. Từ Quách Vân Bằng trong miệng hắn biết trong lồng ngực cô bé này gọi Hàn Phượng Nghi, thế nhưng lại không biết nàng ra ở nơi nào. Mà nữ hài hiện tại đã rơi vào ngủ say, hắn không đành lòng đánh thức nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, từ Ứng Long quyết định vẫn là đem nàng mang về Phương gia, ước Phương gia ở kinh đô thế lực nên có thể tra được thân phận của nàng cùng gia đình địa chỉ, đến thời điểm lại để Phương gia đưa nàng về nhà. Từ Ứng Long ôm cái mỹ nữ trở lại Phương gia, gây nên chấn động không nhỏ, liền Phương bộ trưởng đi ra hỏi dò. Từ Ứng Long không ẩn giấu, lúc này sự tình nguyên nhân trải qua nói một lần. Phương bộ trưởng biết được sự tình dính đến Quách gia mấy cái công tử bột không dám thất lễ, lập tức khiến người ta điều tra thân phận của Hàn Phượng Nghi, đồng thời phái người đến biển Xanh Vân Thiên hội sở tiếp Phương An trở về. Nay không cha không biết, một cha sợ hết hồn, Hàn Phượng Nghi dĩ nhiên là Hàn gia tiểu công chúa. Hàn gia tuy rằng suy tàn, nhưng dù sao cũng là đã từng hàng đầu nhà giàu, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, Hàn gia tiểu công chúa nếu như bị người bỏ thuốc, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi. Phương bộ trưởng lập tức cho Hàn gia hiện nhâm trưởng môn người Hàn Kiến Quốc gọi điện thoại, tỉ mỉ trình bày một hồi chuyện đã xảy ra, để Hàn gia lập tức phái người tới đón Hàn Phượng Nghi. Hàn Kiến Quốc biết được chuyện đã xảy ra sau giận dữ, Hàn gia tuy rằng suy tàn, nhưng không phải tùy tiện mặc người bắt bí, Hàn gia tiểu công chúa không phải ai cũng có thể bắt nạt, lúc này cho Quách gia lão gia tử gọi điện thoại, mặc dù nói khá là khách khí, thế nhưng dù là ai cũng nghe được ra Hàn Kiến Quốc đây là ở hưng binh vấn tội. Quách gia tự biết đối lý, một mặt hướng về Hàn gia xin lỗi, một mặt đáp ứng nghiêm trị Quách Vân Long. Hàn Phượng Nghi bị Hàn gia người nhận trở lại, Từ Ứng Long lập tức đem chuyện nào ném tới sau đầu, thế nhưng hắn không biết chính là, hắn cùng kinh đô đại công tử bột môn tranh đấu vừa mới bắt đầu. Chương 52, 12 vạn năm sau Thiên Yêu Thành. Đưa đi Hàn gia người sau khi, cuộc nháo kịch này xem như là tạm thời có một kết thúc, Từ Ứng Long cũng trở về đến Phương bộ trưởng an bài cho hắn gian phòng. Trời tối người yên, Từ Ứng Long lần thứ hai tiến vào Dược Vương Tinh thí luyện không gian. Trải qua một quãng thời gian thí luyện, Từ Ứng Long rốt cục đi ra Ngọc Long Tuyết Sơn phạm vi, rốt cục nhìn thấy giải rác ở trên vùng bình nguyên nông thôn người ta. Do nghe đường, Từ Ứng Long một đường thẳng đến Nam vực chủ thành Thiên Yêu Thành mà tới. Thiên Yêu Thành, thành như tên, tòa thành lớn này là do một tên Thiên Yêu cấp yêu tu chủ trì kiến tạo, dựng thành sau nơi này liền trở thành Dược Vương Tinh yêu tộc thánh địa. Tuy nói Thiên Yêu Thành yêu tộc làm đầu, thế nhưng cũng không có nghĩa là không coi ai tộc, vừa vặn ngược lại, thiên trong yêu thành có lượng lớn nhân tộc, người bình thường cùng tu sĩ đều có, chỉ có điều trong thành một ít chức vị trọng yếu đều là do yêu tộc đảm nhiệm mà thôi. Những chuyện này Từ Ứng Long trước liền biết, hơn nữa hắn cùng Thiên Yêu Thành đời thứ nhất thành chủ quan hệ không ít, chỉ là đáng tiếc vị kia Thiên Yêu thời vận không ăn thua, ở khi độ kiếp gặp phải kinh khủng nhất cửu cực tiên kiếp, cuối cùng bị thiên kiếp bóc chết, dấn thân vào luân hồi. Thiên Yêu ngoài thành, Từ Ứng Long hai mắt mê lim mà nhìn tòa này hùng vĩ đại thành, cùng trên địa cầu bất luận cái nào thành thị đều không giống nhau, nơi này thành chẳng những có tường thành, hơn nữa còn có các loại hộ thành đại trận, trên thành thị không còn có các loại kết giới. Mấy vạn năm, hắn lần thứ hai đi tới Thiên Yêu Thành, nhìn cao cao bay lên Hoàng Kim Sư Tử Kỳ, nói rõ hiện tại thành chủ bản thể là một con Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử cũng coi như là yêu tộc bên trong khá mạnh hãn chủng tộc này thiên phú dị bẩm. Vừa sinh ra thì có tiên thiên cảnh tu vi, chỉ cần không nửa đường chết trẻ, mặc kệ tu luyện hay không, sau khi trưởng thành đều sẽ có đan thành kính thực lực. Ở ngoài thành nghỉ chân sau một thời gian ngắn, Từ Ứng Long thở dài sau khi hướng về cửa thành đi tới. Đứng lại, đúng, chính là nói ngươi. Mới vừa tới cửa, Từ Ứng Long liền bị một cầm trong tay trường thương yêu binh ngăn cản. Làm gì, lẽ nào tại hạ không thể đi vào sao? Từ Ứng Long nghi hoặc mà hỏi. Yêu binh nói một cách lạnh lùng, cái kia ngược lại không là, ngươi không thấy vào thành muốn giao nộp lệ phí vào thành à? Lệ phí vào thành? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Từ Ứng Long cau mày hỏi. Xem ngươi không giống như là bản thành cư dân, nói cho ngươi đi, lệ phí vào thành là Chu Tước lịch 57.869 năm bắt đầu thực thi, đến nay đã có 800 năm lịch sử. Yêu binh nói. Chu Tước lịch. Nam vực vẫn không phải duyên dùng thanh long lịch sao? Từ Ứng Long lại hỏi. Ta nói ngươi người này đến cùng là từ đâu nhi đến, thanh long lịch sớm phế bỏ năm, 6 và năm, còn đề cái kia lão hoàng lịch làm cái gì? Phế bỏ. Phế thời điểm là thanh long lịch bao nhiêu năm? Thật giống là mười mấy vạn năm đi, cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm, ta nói ngươi rông dài cái rắm, đến cùng giao không giao tiền. Yêu binh không nhịn được nói rằng. Nếu là thiên yêu thành quy củ, vậy ta tuân thủ là được rồi. Chỉ là này lệ phí vào thành là bao nhiêu? Từ Ứng Long nói rằng, hai cái đồng giác hoặc là tương ứng giá trị dược liệu cùng khoáng thạch. Yêu binh nói, đồng giác Từ Ứng Long đúng là biết, dược vương tinh trên giá trị ít nhất thông dụng tiền, có điều chỉ là giới trần tục thông dụng tiền. Ở dược vương tinh trên, tiền chia làm hai loại, một loại là giới trần tục dùng kim, ngân, đồng giác, ước 1/100 vì là hối đoái tỷ lệ, tạo thành dược vương tinh giới trần tục tiền hệ thống. Mà ở giới tu hành, kim ngân đồng có điều là thường gặp nhất kim loại, không có tu sĩ kia sẽ thích những thứ vô dụng này kim loại, vì lẽ đó kim ngân đồng ở giới tu hành cũng không phải thông dụng lưu thông tiền. Giới tu hành dùng tiền là linh thạch là rất quý giá một loại tài nguyên tu luyện, ở trong chứa lượng lớn linh khí, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Chính vì như thế, linh thạch liền thành giới tu hành thông dụng tiền. Từ Ứng Long trên người nửa cái đồng giác không có, thế nhưng xác thực có một ít dược liệu, giả ý từ trong lòng móc ra một cây dược vương tinh trên thường thấy nhất thất tinh. Nói rằng, cây cỏ này dược trị bao nhiêu tiền? 10 năm thất tinh, vừa vặn hai cái đồng giác, vào thành đi. Yêu binh dược thảo vừa thu lại nói rằng, tiến vào thiên yêu thành, Từ Ứng Long bước chậm ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ, vừa hắn dò nghe, khoảng cách hắn phi thăng tiên giới đã đầy đủ quá 12 vạn năm. Cứ việc đã qua 12 vạn năm, thế nhưng thiên yêu thành bên trong nhưng hầu như không có gì thay đổi, vật vẫn là như vậy vật, chỉ là người thay đổi. Đan Hương Các, rất quen thuộc điểm tên. Không nghĩ tới 12 vạn năm này tiệm thuốc còn tồn tại. Nhanh chân đi tiến vào nhà này, hắn 12 vạn năm trước từng tới đăng các, quen thuộc trang sức, quen thuộc bố trí, để Từ Ứng Long có loại trong nháy mắt trở lại 12 vạn năm trước cảm giác. Đăng các người bên trong rất nhiều, có mua thuốc có bán dược, mua chính là đan dược, bán chính là thảo dược. Cường thể đan, luyện cốt đan, trúc cơ đan. Càng xem Từ Ứng Long càng cảm thấy buồn bực, đan hương các vẫn là ban đầu cái kia đan hương các. Thế nhưng bên trong bán đan dược nhưng thay đổi dáng vẻ, nhìn tới nhìn lui hắn chỉ phát hiện một chút cơ sở đan dược, đẳng cấp cao nhất có điều là 4 giai mà thôi, 4 giai trở lên cao cấp đan dược một viên không phát hiện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhìn thấy Từ Ứng Long từng cái quầy hàng đi qua, lông mày nhưng càng chíu càng chặt, một học đồ trang phục thiếu niên đi tới hỏi, ngươi cần muốn đan dược gì? Từ Ứng Long sững sờ, hồi đáp, các ngươi nơi này làm sao đều là một ít cấp thấp đan dược. Không có cấp cao đan dược sao? Cấp cao đúng là có, chỉ là bởi vì quá mức quý giá, vì lẽ đó bình thường đều đặt ở tổng các, nếu như ngươi nếu cần có thể sớm giao tiền dự định. Thiếu niên học đồ hồi đáp. Một viên phá anh đan cần bao nhiêu linh thạch? Cấp 6 thượng phẩm đan dược phá anh đan, chủ yếu tác dụng là tăng cao phá đan thành anh xác suất, 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Thiếu niên học đồ nói. Cấp 6 thượng phẩm. Không phải cấp 5 hạ phẩm sao? Từ Ứng Long kinh ngạc hỏi. Khẳng định là cấp 6 thượng phẩm. Cấp 5 đan dược có thể có như thế nghịch thiên công hiệu sao? Thiếu niên học đồ nói. Lúc này trong cửa hàng một vị ông lão tóc bạc tiếp lời nói, tiểu huynh đệ nói chính là thời kỳ thượng cổ phân chia tiêu chuẩn, thời kỳ thượng cổ thuật luyện đan đăng phong tạo cực, các loại đẳng cấp cao đan dược chủng loại đông đảo, phá anh đan chỉ là một loại khá thường gặp đan dược, bị phân chia đến cấp 5 trong đan dược mặt, hơn nữa còn là hạ phẩm. Thế nhưng 5 vạn năm trước đột nhiên bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Dược vương tinh trên ngũ đại vực hơn 1.000 cái siêu cấp tông môn cùng đại giáo thánh địa bị cuốn vào này trận đại chiến kéo dài mấy ngàn năm, kết quả cuối cùng là lượng lớn đại tông phái ngã xuống, truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều luyện khí luyện đan thủ pháp phương pháp luyện đan đều mất, dược vương tinh tu hành thịnh thế không lại, đại chiến qua đi vào năm, không thể không một lần nữa chỉnh lý lịch. Pháp cùng thông dụng sách thuốc các loại. Nhìn thấy ông lão một bộ bạch đi rìa, ống tay thêu 3 viên nho nhỏ lọ thuốc, Từ Ứng Long liền biết đây là một vị cấp 3 đan sư. Ở dược vương tinh trên, đan sư cùng luyện khí sư như thế, khó học càng khó tinh, địa vị tức là tôn sủng, vì lẽ đó hắn nói ra vẫn là rất có thể tin. Hóa ra là như vậy, vậy vì sao phải bạo phát đại chiến, là ngoại địch xâm lấn vẫn là nội loạn? Từ Ứng Long cau mày hỏi. Cụ thể vì sao nguyên do bạo phát kinh thiên đại chiến đã không thể khảo chứng, ngược lại đến đây sau khi Dược Vương tinh tu tiên giới thực lực tổn thất lớn, rất nhiều thời kỳ thượng cổ nghịch thiên đan dược đều thất truyền. Lão đan sư hồi đáp. Sau đó Từ Ứng Long lại hỏi do một chút đan dược giá cả, phát hiện cùng 12 vạn năm trước, hầu như hết thể đan dược giá cả đều tăng gấp mấy lần, liền trụ cột nhất cường thể đan cũng cần 5 khối linh thạch hạ phẩm, có chút cao cấp đan dược càng là có tiền cũng không thể mua được. Nguyên bản Từ Ứng Long còn định dùng chính mình ở Ngọc Long Tuyết Sơn trên vặt hái một ít dược liệu vì là Phương lão gia tử đổi lấy một viên bách thảo hoàn, thế nhưng vừa nhìn 150 linh thạch hạ phẩm giá cả, Từ Ứng Long quả đoán lách người. Rời đi đan hương các sau khi, Từ Ứng Long ở trên một sạp hàng, dùng trên người dược liệu đổi một chút đồng giác, sau đó tìm một nhà phổ thông khách sạn để ở. Ngồi xếp bằng ở khách sạn giường gỗ lớn trên, Từ Ứng Long tâm tư ngàn vạn. Kiếp trước các loại khác nào hôm qua, nhiên thời gian nhưng đảo mắt 12 vạn năm. Cảnh còn người mất, chính mình đối với Dược Vương tinh trên tu sĩ tới nói, dĩ nhiên là thời kỳ thượng cổ nhân vật, điều này làm cho Từ Ứng Long có loại cảm giác không thật. Tuy rằng biến hóa rất lớn, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng cũng không để ý, ngược lại Dược Vương tinh đối với hắn mà nói chính là một tài nguyên căn cứ, là hắn một lần nữa truy tìm trên đại đạo một khối đá đạp chân mà thôi. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là kiếm tiền, đặc biệt là linh thạch. Có linh thạch Từ Ứng Long mới có thể mua càng nhiều đan dược nhắc tới cao tu vi, mới có thể mau chóng khôi phục thực lực. Liên quan với làm sao kiếm lấy linh thạch Từ Ứng Long đại thể có một điểm mơ hồ ý nghĩ, trực tiếp nhất biện pháp chính là bán phương pháp luyện đan. Nếu như cái kia cấp 3 đan sư nói chính là thật, Dược Vương tinh trên lượng lớn phương pháp luyện đan thất truyền, cái kia Từ Ứng Long trong đầu những đan đó mới có thể liền quý giá cực kỳ, khẳng định có thể bán một giá tiền cao. Ngoại trừ phương pháp luyện đan còn có một chút luyện khí thủ pháp các loại, cũng có thể bán đi. Thế nhưng làm như vậy Từ Ứng Long có một ít lo lắng. Dược Vương tinh là cái tu chân vị diện, nơi này thế tục hoàng quyền pháp luật đối với tu sĩ tới nói còn không bằng một tấm giấy vụn, chính mình nếu như rong trống khua chiêng buôn bán phương pháp luyện đan cùng với phương pháp luyện khí, bảo đảm không cho phép bị một ít tu sĩ mạnh mẽ nhìn chằm chằm, ước chính mình thực lực bây giờ vốn là cái cặn bã, liền tự vệ đều không làm được. Tư chi luôn mãi Từ Ứng Long vẫn là không quyết định chắc chắn được, kiếm tiền cố nhiên là sốt ruột, thế nhưng là không thể đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Từ Ứng Long quyết định vẫn là thận trọng suy tính một chút. Nhìn có hay không cái khác bảo hiểm kiếm tiền phương thức. Chương 53, Kinh Đô Thái Gia. Trải qua một đêm tu luyện, Từ Ứng Long trong cơ thể khí huyệt lại bị mở ra 3 cái, khoảng cách thăng cấp luyện thể cảnh 4 trùng chỉ có cách xa một bước. Sáng ngày thứ 2, Từ Ứng Long ở phương bộ trưởng cùng đi tới Thái Gia, bái phỏng Thái Gia sự người Thái Văn Hùng. Kinh Đô Thái Gia, Hoa Hạ đứng đầu nhất nhà giàu một trong, là những năm gần đây quật khởi nhanh nhất gia tộc, không có một trong. 20 năm trước Thái gia có điều là Tây Bắc biên thủy tỉnh một gia tộc nhỏ, Thái gia lão gia tử vừa là nguyên công lao lại chủ chính một tỉnh, thế nhưng vẫn không có đến kinh đô từng nhậm chức, vì lẽ đó thời gian rất lâu Thái gia thế lực chỉ giới hạn ở Tây Bắc thanh tỉnh. 20 năm trước Thái gia lão gia tử chuyển việc kinh đô, Thái gia thế lực mới bắt đầu bước vào kinh đô, ngăn ngắn 20 năm không tới, Thái gia liền bước lên hàng đầu nhà giàu, cùng kinh đô Quách gia, Vân gia, Vương gia, Long gia cũng xưng Hoa Hạ năm gia tộc lớn. Sáng tạo một không nhỏ kỳ tích. Nên tiếp Từ Ứng Long cùng phương bộ trưởng chính là Thái gia một quảng gia, hơn 40 tuổi, dài đến trắng nõn nà, mặt tươi cười, đối nhân xử thế rất là hòa khí. Đến trước phương bộ trưởng liền Thái gia nhân vật chủ yếu hướng về Từ Ứng Long nói đơn giản một lần, Thái gia địa vị tối cao chính là lao gia tử Thái Hồng Quân, khai quốc nguyên công lao, hơn nữa còn là vì là không nhiều mấy cái sống sót khai quốc nguyên công lao, địa vị tôn sùng. Thái gia hai đời có 9 người, 7 nam 2 nữ. Ngoại trừ Thái gia lão đại bên ngoài, cái khác đại thể ở bộ ủy công tác, chức vị thấp nhất đều là chính thính cấp, Thái gia lão nhị lao tam lão tứ lao ngũ đều là tỉnh bộ cấp cán bộ cao cấp, lao lục lao thất nhưng là ở bộ đội phát triển, lão lục ở Giang Nam nào đó tỉnh đảm nhiệm quân khu tư lệnh, lao thất đảm nhiệm bảo vệ quanh kinh đô nào đó tập đoàn quân chính ủy. Xa xa mà Từ Ứng Long nhìn thấy Thái gia trong phòng khách ngồi một người, cao cao gầy gò, 60 tuổi trên dưới dáng vẻ, đầy mặt chính khí. Căn cứ trước phương bộ trưởng miêu tả, Từ Ứng Long kết luận đây chính là Thái gia lão đại Thái Văn Hùng. Từ Ứng Long đoán được không sai, trong phòng khách vị kia đúng là Thái gia lão đại, là Thái gia hiện tại trưởng môn nhân. Nói thật, Phương gia ngày hôm qua cú điện thoại kia rất đột nhiên, hơn nữa vừa lên đến liền muốn bái phòng chính mình lao gia tử, Thái Văn Hùng phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Một mặt lao gia tử hiện tại đã về hưu, không để ý tới chính sự mười mấy năm gần đây càng là đóng cửa tạ khách, Phương bộ trưởng thực sự không muốn khiến người ta quấy rối lao nhân gia người. Mặt khác là bái phỏng chính mình lao ra tử người dĩ nhiên là một tên điều chưa biết tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mặc dù là Phương gia đứng ra giật dây, Thái Văn Hùng không cảm thấy phụ thân có gì tất yếu tiếp kiến tên tiểu tử kia. Sau đó Phương Kiến Quốc nói bái phỏng lão gia tử tiểu tử họ Từ, Thái Văn Hùng đột nhiên nghĩ đến trước nhận được thủ hạ báo cáo, nói Phương gia lão gia tử bệnh bị một họ Từ người trẻ tuổi chữa lành, Phương Kiến Quốc nói tới cái họ này Từ tiểu tử hẳn là người trẻ tuổi kia. Phương gia lão gia tử bệnh ở kinh cũng đã không phải bí mật gì, kinh đô thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ hầu như hết thể danh y đều đến xem qua, thế nhưng đều không thể nói ra cái nguyên cớ, đương nhiên càng không có người có thể trị hết. Cái kia họ Từ người trẻ tuổi nếu có thể đem Phương gia lão gia tử bệnh xem trọng, y thuật tất nhiên là kinh người, nghĩ đến chính mình lão gia tử thân thể không phải rất tốt, còn có chính mình một bạn cũ tình huống đồng dạng làm người lo lắng, vì lẽ đó Thái Văn Hùng quyết định gặp một lần người trẻ tuổi này. Ngoài ra, chức vị làm được Thái Văn Hùng như vậy địa vị, rất nhiều thứ kỳ thực đã thấy ra, thế nhưng chỉ có này sinh tử khó có thể nhìn thoáng được, càng lao nhân càng sợ chết à. Chính là bởi vì như vậy, mặc kệ là đại gia tộc nào, bọn họ không sợ phong lăng cùng không muốn sống, thế nhưng bọn họ sợ nhất đắc tội y thuật cao siêu bác sĩ, về công về tư thái gia lão đại đều cho là mình không thể đem Từ Ứng Long từ chối ở ngoài cửa. Nhìn thấy Phương Bộ trưởng cùng Từ Ứng Long từ ngoài cửa đi vào, thái gia lão đại đứng dậy đón lấy, cười nói, nghe nói lao gia tử thân thể có khởi sắc, chúc mừng Kiến Quốc huynh. Phương Bộ trưởng biết chuyện như vậy căn bản không gạt được những này hữu tâm nhân, tuy nói liên quan với lao gia tử sự tình hắn đã rơi xuống lệnh cấm khẩu, thế nhưng đối với thái gia như vậy hàng đầu nhà giàu mà nói, còn thật không có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được bọn họ. Huống hồ lao gia tử ngự dụng bác sĩ đồng thời là cái khác mấy gia tộc lớn hộ lý bác sĩ, cứ như vậy lao gia tử bệnh tình chuyển biến tốt bí mật thì càng khó bảo vệ. Ha ha ha, nay nhờ có vị tiểu huynh đệ này, nếu không là hắn lao gia tử e sợ sống không qua tháng này. Phương Bộ trưởng cười nói. Tiến vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, thái gia lão đại cười hỏi, tiểu huynh đệ y thuật kinh người, không biết là sư từ đâu người. Từ Ứng Long ngẩn ra, hắn cho rằng thái gia đã sớm biết thân phận của hắn, bây giờ nhìn lại thái gia lão đại sở dĩ tiếp kiến hắn cũng không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà là khiến có nguyên nhân. Cho mèo, không đáng nhắc đến. Gia sư thế ngoại nhàn vân, căn dặn ta nghiêm cấm đối ngoại nhìn hắn tục danh. Vì lẽ đó kính xin lão gia tử không nên đuổi theo hỏi. Từ Ứng Long hồi đáp. Nếu là lệnh sư định ra quy củ, vậy thì coi như ta không có hỏi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, là người ở nơi nào. Thái gia lão đại. Thái lão, ngài này thanh tiểu huynh đệ ta nhưng không dám nhận, tiểu tử Từ Ứng Long, tái Bắc Lộc thành người. Từ Ứng Long cười hồi đáp. Ha ha ha, ngươi cùng Kiến Quốc huynh là anh em kết nghĩa, ta cùng Kiến Quốc huynh tuổi tác sắp xỉ, bối phận như thế, ta nếu như ước trưởng bối tự xưng, vậy thì là chiếm Kiến Quốc huynh tiện nghi. Thái Văn Hùng cười nói. Từ Ứng Long cùng Phương Kiến Quốc bị thái gia lão đại chọc cười. Phương Kiến Quốc cười nói, lão thái, đổi thành người khác này thành tiểu huynh đệ thì cũng chẳng có gì không thích hợp, thế nhưng ngươi này thành tiểu huynh đệ hắn vẫn đúng là không gánh được a. Đây là vì sao? Thái Văn Hùng ngạc nhiên nói. Phương Kiến Quốc cười nói, lão thái ngươi có biết từ tiểu huynh đệ tổ phụ ai sao? Ta cùng tiểu từ trước tố không quen biết, đây là lần thứ nhất gặp mặt, tổ phụ của hắn ai ta làm sao biết? Có điều nghe ngươi ý này hẳn là người quen, không nên ban cái nút, nhanh nói cho cùng ai. Phương Kiến Quốc cười ha ha, nói rằng, lão thái ngươi vẫn đúng là đoán đúng, từ tiểu huynh đệ ra ra cùng ngươi còn đúng là người quen, hơn nữa quan hệ không ít, vì lẽ đó ngươi xưng hắn tiểu huynh đệ hắn cũng không dám đáp ứng, không phải vậy để ra ra hắn biết rồi còn không đánh gãy chân hắn. Thái Văn Hùng cau mày suy nghĩ một chút nói rằng, tái Bắc Lộc thành, họ Từ, ra ra ngươi là Từ kế nghiệp. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, hừm. Ông nội ta chính là Từ kế nghiệp. Thái Văn Hùng đáy lòng là thầm giật mình, hắn cùng Từ lao gia tử quan hệ không ít, cũng biết Từ kế nghiệp có một vô dụng tôn tử, chính là bởi vì biết Từ kế nghiệp tôn tử quá vô dụng, hơn nữa Từ gia lần này gặp nạn cũng cùng cái kia công tử bột có quan hệ trực tiếp, vì lẽ đó ở Từ gia có chuyện sau khi, hắn chỉ là phái người Từ kế nghiệp nhận được kinh đô, vẫn chưa quản cái kia công tử bột chết sống, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm đến nơi này. Trọng yếu hơn chính là, người trẻ tuổi trước mắt này cùng thái gia thuộc hạ nói tới cái kia không biết trời cao đất rộng công tử bột hoàn toàn là hai người, cái gì cuồng ngạo vô tri, cái gì hung hăng càng quái, ở người trẻ tuổi này trên người không nhìn thấy nửa điểm cái bóng, ngược lại là trường là một nhân tài, làm người xử sự có lễ có tiết đúng mực, là cái hiếm thấy thiếu niên anh tài. Ha ha ha, kế nghiệp huynh đệ có người nối nghiệp, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Thái Văn Hùng cười hỏi. Không biết thái lao nghe nói qua ám ảnh môn không có? Là bọn họ giúp ta tìm tới. Ám ảnh môn, người trong ẩn môn. Thái Văn Hùng kinh ngạc hỏi. Ừm. Ngươi như thế nào cùng người trong ẩn môn kéo lên quan hệ? Sư phụ ta là người trong ẩn môn, vì lẽ đó chính ta cũng coi như nửa cái người trong ẩn môn, mặt khác ta giúp ám ảnh môn trưởng lão một vấn đề nhỏ, hắn ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu vì ta tra được ra ra tâm tích. Từ Ứng Long hồi đáp, Thái Văn Hùng càng ngày càng kinh ngạc, ẩn môn tồn tại là hoa hạ cao tầng một bí mật, mặc dù là cao cấp quan chức đều không cho phép biết, trừ phi cung chức với ngành đặc biệt. Liên quan với ẩn môn, Thái Văn Hùng là mấy năm trước thăng cấp thành hoa hạ phó quốc cấp chức vụ sau khi mới biết, trước tuy rằng là cao quý tỉnh bộ cấp quan lớn nhưng lại không biết ở thế tục vòng tròn ở ngoài còn có một ẩn môn. Chính là bởi vì như vậy, hắn đối với bộ hạ cũ bạn cũ cái này công tử bột tôn nhi càng ngày càng xem không hiểu. Ngươi lần này tới là chuyên môn xem ra ra ngươi. Thái Văn Hùng hỏi. Hừng, nguyên bản mấy ngày trước liền dự định bái phòng ngài, vừa vặn Vương Thúc Thúc mời ta đến cho Phương lão gia tử xem bệnh, vì lẽ đó liền tha sau mấy ngày. Từ Ứng Long nói. Ngươi đã là kế nghiệp lão đệ tôn tử, vậy ta gọi ngươi Ứng Long đi. Ngươi có biết hay không ra ra tình huống rất nguy, đã hôn mê tốt ra mấy tháng. Thái Văn Hùng nói rằng. Cái này ta biết, ta nghe ám ảnh môn đại trưởng lão đã nói ra ra tình huống rất tồi tệ. Có điều không liên quan, chỉ cần ra ra còn có một hơi ta liền có thể đem hắn chữa khỏi. Từ Ứng Long tự tin nói. Vậy thì tốt, ra ra ngươi hiện tại bị ta sắp xếp đến kinh đô vùng ngoại thành một cao cấp viện dưỡng lão, phái chuyên gia chăm sóc, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Biết Từ Ứng Long là người trong ẩn môn sau khi, Thái Văn Hùng đối với Từ Ứng Long thái độ lặng yên phát sinh ra biến hóa. Trước tuy rằng hắn không có xem thường Từ Ứng Long, thế nhưng đối với hắn không gặp coi trọng cỡ nào, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Từ Ứng Long dĩ nhiên là người trong ẩn môn, là những kia có thể bay tới bay lui cao nhân bên trong một thành viên. Ẩn môn đối với người bình thường mà nói thực sự quá thần bí, mặc kệ ngươi ở thế tục giới cường đại cỡ nào, đối với người trong ẩn môn mà nói cái kia đều là cặn bã, chọc giận bọn họ, bất cứ lúc nào có thể mang ngươi là bay. Hơn nữa phát triển đến thái gia tình trạng này, lại nghĩ ở thế tục giới cố gắng tiến lên một bước là rất khó khăn, duy có chiếm được người trong ẩn môn chống đỡ mới có thể đột phá bình cảnh. Từ gia tuy rằng là cao quý hoa hạ năm gia tộc lớn một trong, thế nhưng là duy nhất một không có người trong ẩn môn chống đỡ gia tộc lớn, điều này làm cho từ gia ở rất nhiều chuyện trên không thể không nhân nhượng cùng với những cái khác mấy gia tộc lớn. Hiện khi biết Từ Ứng Long dĩ nhiên là người trong ẩn môn, mà Thái gia cùng từ gia quan hệ từ trước đến giờ không sai, Thái gia càng là từ gia có ân, Thái Văn Hùng tâm tư nhất thời lung lay mở ra, nếu như Từ Ứng Long có thể chống đỡ Thái gia ở thế tục giới phát triển. Như vậy Thái gia liền không cần giống như trước như vậy bị động. Chương 54, lại thiếu tiền. Biết ra ra tình huống rất tồi tệ, Từ Ứng Long một khắc không muốn trì hoãn, dục Thái gia lão đại lập tức dẫn hắn thấy ra ra. Từ Ứng Long tâm tình Thái Văn Hùng rất lý giải, cùng hộ vệ trưởng nói một tiếng, để bọn họ hơi làm chuẩn bị, mấy phút sau mang theo Từ Ứng Long cùng Phương Kiến Quốc ra Thái gia đại viện. Xe ở nội thành đi rồi hơn 20 phút sau liền lên hoàn thành đường, sau đó một đường hướng bắc bay nhanh, cuối cùng vẫn ra kinh đô bảy hoàn. Sau một tiếng rưỡi, xe quẹo vào một cái mộ lâm tu trúc vờn quanh sơn tiểu đường cái. Sơn đường cái chật hẹp thế nhưng cũng không gồ ghề, xe đi rồi khoảng chừng 10 phút, một tòa màu trắng âu thức kiến trúc xuất hiện ở Từ Ứng Long chờ người trước mắt. Cửa có cảnh vệ gác, thế nhưng là không có quầy bài, chỉ là hình tròn trên cửa sắt mới có một nhóm khổng lồ con số 8341, Từ Ứng Long biết vậy đại khái chính là Thái Văn Hùng nói tới viện dưỡng lão. Trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, đoàn xe tiến vào viện dưỡng lão. Đoàn xe mới vừa đình được, một người mặc quân trang trung niên quan quân mang theo một nam một nữ hai cái quan quân trước tới đón tiếp. Thái Văn Hùng sau khi xuống xe, trung niên quan quân đầu tiên là kính cái quân lễ, sau đó lớn tiếng nói, chào thủ trưởng, hoan nghênh thủ trưởng đến 8341 viện dưỡng lao thị sát công việc. Lý thiếu tá ngươi được, ta lần này là tới thăm chiến hữu cũ, cũng không phải tới thị sát công việc, ngươi trực tiếp mang ta đi từ kế nghiệp tướng quân phòng bệnh là có thể. Thái Văn Hùng nói, vâng. Xin mời thủ trưởng đi theo ta. Thiếu tiểu quan quân nói. Từ Ứng Long bí mật quan sát một hồi, cái này viện dưỡng lao thật không đơn giản. Địa thế tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng hoàn cảnh nhưng rất tốt, mậu lâm tu trúc, thanh tuyển chảy xuôi, hữu sơn hữu thủy, rất thích hợp làm viện dưỡng lao. Có điều cái này viện dưỡng lao bảo vệ đẳng cấp nhưng hoàn toàn không phải phổ thông viện dưỡng lao có thể sánh được, ngoại trừ cửa trạm gác cùng với tổ tuần tra ở ngoài, Từ Ứng Long còn ở trong viện dưỡng lao ở ngoài phát hiện lượng lớn trạm gác ngầm. Thậm chí còn phát hiện mãi mãi điểm hỏa lực cùng súng máy trận địa. Này nơi nào như là một viện dưỡng lão, này rời ạ hoàn toàn là một cái trụ sở quân sự à. Hơn nữa cái này viện dưỡng lão tên gọi có một phong cách riêng, 8341 con số này rất đặc biệt, Thái Tổ khi còn sống cảnh vệ bộ đội liền gọi 8341 bộ đội, lẽ nào cái này viện dưỡng lão cùng Thái Tổ có quan hệ. Ở Lý Thiếu Tá dẫn dắt đi, Từ Ứng Long đoàn người đi tới viện dưỡng lão lầu 3. Ở giữa nhất một bên trong một cái phòng bệnh. Từ Ứng Long nhìn thấy tổ phụ của chính mình. Từ Kế Nghiệp nằm ở trên giường bệnh, mặc dù hiện tại chỉ là cuối tháng 9, thế nhưng trên người nhưng che kín thâm hậu chăn. Ngày xưa hổ tướng bây giờ sắc mặt dị dạng trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt hiện ra nhàn nhạt màu xám. Trắng bệnh môi khe mí môi, cái trán cùng khỏe mắt trên nếp nhăn càng thêm rõ ràng, nguyên bản hoa dâm tóc bây giờ đã là tất cả đều trắng, từng cây buông xuống, có vẻ rất là ngổn ngang. Tôi chói mắt chính là trên người xuyên những thứ ngổn ngang kia gỡ lặt tiệp cái ống, khiến lao ra tử cả người lại như là một màu trắng nệ lớn, hoàn toàn không hề có một chút hình người. Đứng tổ phụ trước giường bệnh, Từ Ứng Long khỏe mắt không khỏi ướt át, hắn vẫn cho là chính mình sẽ không khóc. Tuy rằng hắn đã tiếp nhận rồi Từ Ứng Long thân phận này, thế nhưng hắn vẫn nhớ chính mình là cửu thiên tiên giới cái kia vô thượng tiên quân, đệ nhất tiên quân, hắn không cho là mình sẽ bởi vì là Từ Kế Nghiệp thương tâm khổ sở. Thế nhưng thời khắc này, Từ Ứng Long nhưng không quản được chính mình, nước mắt một viên rớt xuống. Nhìn lao ra tử toàn thân gầy trơ cả xương dáng vẻ, da rẻ thật giống trực tiếp thiếp bám vào xương trên như thế, hình tiêu mảnh rẻ, khiến cho người cảm thấy phảng phất tử thần lúc nào cũng có thể sẽ đến triệu hoán hắn giống như vậy, Từ Ứng Long rất đau lòng. Này chính là da da của chính mình, cái kia vẫn hướng về núi lớn như thế che chở da da của chính mình, cái kia một thân chính khí nhưng chỉ có thể coi chính mình sệ mặt xuống cầu người da da. Từ Ứng Long sâu trong nội tâm nào đó căn huyền bị xúc động. Lúc này một người mặc bạch đại quái lao y sư đi vào, Lý Thiếu Tá lao bác sĩ mang tới Thái Văn Hùng trước mặt, nói rằng, thủ trưởng, vị này chính là Vương Hạnh Lâm giáo thụ, là từ thủ trưởng chủ trì y sư, ngài có lời gì hỏi hắn là có thể. Thái Văn Hùng gật gật đầu nói rằng, Vương giáo sư, Kế Nghiệp huynh đệ bệnh tình làm sao? Thủ trưởng, từ lao tướng quân bệnh tình không thể lạc quan, quan thời gian trước chúng ta còn có thể khống chế được bệnh tình của hắn, thế nhưng mấy ngày nay bệnh tình chuyển biến xấu đến rất lợi hại. Trước đây trị liệu thủ đoạn tựa hồ trong một đêm mất đi hiệu quả như thế, cứ theo đà này từ tướng quân nhiều nhất chống đỡ 3 tháng. Bác sĩ Vương nói rằng, không có những biện pháp khác sao? Thái Văn Hùng cau mày hỏi, có thể sử dụng biện pháp chúng ta đều đã vận dụng, thế nhưng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thủ trưởng, chúng ta tận lực. Bác sĩ Vương thở dài nói rằng, Thái Văn Hùng đi tới Từ Ứng Long bên cạnh, nói rằng, Ứng Long, Vương lời của thầy thuốc ngươi đã nghe chưa? Thái Lão! Ta trước tiên kiểm tra một chút da da thân thể, sau đó sẽ cùng ngài nói. Nói xong Từ Ứng Long nhẹ nhàng nắm lên da da cánh tay, ngón trỏ chói lại da da mạch môn, bắt đầu kiểm tra lại đến. Người ở bên ngoài xem ra Từ Ứng Long tựa hồ là đang vì lao da tử xem mạch, thế nhưng trên thực tế Từ Ứng Long là ở dùng linh khí tra xét lao da tử thân thể. Rất nhanh Từ Ứng Long liền phát hiện vấn đề, lao da tử căn bản là không phải trung phong, mà là bị người dùng tiệt mạch tay cắt đứt trên người bộ phận kinh mạch. Tạo thành lao ra tử tinh khí hao tổn, nguyên khí không đủ giả tạo, nhìn bề ngoài thật giống là trung phong, thế nhưng tạo thành lao ra tử liệt nửa người kẻ cầm đầu nhưng là kinh mạch đứt đoạn. Xem bệnh cần đúng bệnh, nếu như chứng không đúng con kia sẽ càng chậm càng nặng, kết quả cuối cùng chính là tử vong. Viện dưỡng lao bác sĩ đều là có tiếng giáo sư chuyên gia, đều là danh y, thế nhưng những người này đều là tây y xuất thân, đối với trung y hầu như bất động, mặc dù là có cũng hiểu chỉ là hiểu rõ cái da lông. Huống hồ đối với kinh mạch nghiên cứu trung y không phải rất thấu triệt, bởi vậy từ lao ra tử là càng chậm càng nặng, mãi đến tận hoàn toàn hôn mê. Kiểm tra xong da da thân thể, Từ Ứng Long trầm tư không nói. Nguyên bản hắn cho rằng da da đúng là trung phong bại liệt, nhưng mà bây giờ nhìn lại chuyện này cũng không đơn giản, rõ ràng là người vì là. Quan trọng nhất chính là, có thể sử dụng tới tiệt mạch tay người không phải là người bình thường, điều này nói rõ ẩn môn bên trong có người tham gia nhằm vào từ da hành động. Tuy rằng dính đến người trong ẩn môn, thế nhưng Từ Ứng Long lại không sợ, ước hắn đối với Phạm Hồng Cửu cùng đồ cẩu quan sát, cái gọi là ẩn môn có điều là một số võ giả mà thôi, tu hành đẳng cấp so với tu tiên chênh lệch rất nhiều. Tuy nói võ giả tu hành đến cực hạn là vô cùng cường hãn, so với tu tiên chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng tuyệt đại đa số võ giả theo đuổi cũng không phải thành tiên đắc đạo, mà là sức mạnh to lớn. Căn cứ đồ cẩu từng nói, trên địa cầu võ giả có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới coi như là đại cao thủ, nhưng ở tu tiên giới tiên thiên cảnh chỉ có điều là mới vừa bước vào tu hành cửa lớn, còn lâu mới có được đăng đường nhập thất, run rế một con, làm sao có thể được gọi là cao thủ. Nguyên bản Từ Ứng Long không dự định để ý tới trên địa cầu những võ giả kia, nhưng nếu người ta đều đánh tới cửa rồi, vậy hắn không thể tránh né, lần này mặc kệ dính đến ai hắn cũng có làm cho đối phương trả giá tối đánh đổi nặng nề. Nhìn thấy Từ Ứng Long trầm mặc không nói, Thái Văn Hùng nhưng tâm hỏi, Từ gia tiểu tử, gia gia ngươi có phải là đã... Cứ việc Thái Văn Hùng mặt sau không nói ra, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe ra ý của hắn. Từ Ứng Long lắc lắc đầu nói rằng, Thái Lão, xin yên tâm. Ông nội ta tình huống tuy rằng không được tốt, nhưng ta hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi hắn. thật có thể chữa khỏi. Thật có thể, có điều ta muốn chuẩn bị một chút. Từ Ứng Long nói, Gia Gia chỉ là bị người mạnh mẽ cắt đứt kinh mạch mà thôi, chỉ cần những kia đứt đoạn mất kinh mạch tiếp tốt ra là có thể. Trên địa cầu đoạn mạch tục tiếp hầu như là bệnh nan y, nhưng đối với Từ Ứng Long tới nói chỉ có thể được cho phiền toái nhỏ, một viên tục mạch đan là có thể giải quyết vấn đề. Mà tục mạch đan không phải cái gì cao cấp đan dược, mặc dù là đặt ở 12 vạn năm sau, như vậy đan dược có điều bị bầu thành một cấp thượng phẩm mà thôi, đặt ở 12 vạn năm trước có điều là một viên một cấp hạ phẩm đan dược mà thôi. Có điều tuy nói chỉ là một viên một cấp đan dược, thế nhưng cũng cần không ít linh thạch, căn cứ giá trị, Từ Ứng Long phỏng chừng tối thiểu cần 30 linh thạch hạ phẩm. Nói thật, 30 linh thạch hạ phẩm không coi là nhiều, đặt kiếp trước chút tiền lẻ này đáng là gì. Thế nhưng hiện tại không giống, trên người hắn chỉ có mấy cái đồng giác mà thôi, nửa khối linh thạch không có. Sự tình quay đầu lại chuyển nhượng tiền mặt trên, vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, tiền không phải văn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Cùng vừa sống lại thì như thế, Từ Ứng Long lần thứ hai bị tiền làm khó, mà lần này hắn khuyết không phải hoa hạ tệ không phải ưng bảng, mà là tu tiên giới thông dụng tiền linh thạch. Chương 55, Quách Vân Long chiến thư. Chiếm cứ hai cái vị diện, kỳ thực Từ Ứng Long kiếm tiền phương pháp rất nhiều, là một thời không nhà buôn là tối kiếm tiền có điều. Đặc biệt là địa cầu cùng Dược Vương Tinh cũng không phải đồng nhất loại hình vệ miện, hoàn toàn có thể làm được ưu thế bổ sung. Tương đối với địa cầu mà nói, Dược Vương Tinh trên một ít đan dược vũ khí đều là quý hiếm thứ tốt, mặc dù là sơ cấp đan dược cùng hạ phẩm pháp khí trên địa cầu đều là hiếm thấy tiên đan bảo dược cùng thần binh lợi khí, một khi bắt được địa cầu tuyệt đối có thể gây nên ẩn môn tranh mua, kiếm tiền không là vấn đề. Mà Dược Vương Tinh bởi vì là chăm chú với tu tiên đắc đạo, vì lẽ đó xã hội sức sản xuất rất thấp, tỉ như Dược Vương Tinh trên không có ghi chép dùng trang giấy, không có thư tịch, người bình thường ghi chép văn tự dùng chính là thẻ tre, thượng tầng nhân sĩ dùng da thú hoặc là vải vóc, người tu tiên nhưng là dùng thẻ ngọc, mặc kệ là thẻ tre vẫn là vải vóc lại hoặc là thẻ ngọc đều có chỗ thiếu sót, còn lâu mới có được trên địa cầu trang giấy thực dụng. Mặt khác như sắt thép, đồng chờ kim loại Dược Vương Tinh trên đều không có làm được công nghiệp hóa đại sinh sản. Toàn đều dựa vào một ít tiểu thợ rèn chính mình khai thác khoáng thạch chính mình giã luyện kim trúc, sau đó chế tạo binh khí bán ra. Có thể những kia tay nghề tinh xảo thợ rèn cùng luyện khí sư có thể để luyện ra trên địa cầu không cách nào tinh luyện ra cao cấp kim loại, thế nhưng ở sơ cấp kim loại trên, mặc kệ là chất vẫn là lượng, địa cầu đều không phải Dược Vương Tinh có thể so với. Ngoài ra, trên địa cầu Mỹ tiểu Mỹ thực đều là Dược Vương Tinh trên không có, đặc biệt là một ít đồ gia vị. Những thứ đồ này bắt được Dược Vương Tinh trên nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Từ viện dưỡng lão sau khi đi ra, Từ Ứng Long cùng Phương Kiến Quốc đồng thời trở về Phương gia. Trước khi đi, Từ Ứng Long ở Gia Gia trong cơ thể chuyển vận một chút linh khí, tuy rằng không thể đem lão gia tử đoạn mạch tục tiếp lên, thế nhưng là có thể làm được ôn dưỡng kinh mạch tác dụng, tạm thời lão gia tử chuyển biến xấu bệnh tình khống chế lên. Mà liên quan với cái này viện dưỡng lão tình huống, Từ Ứng Long từ Thái Văn Hùng trong miệng được đáp án. 8341 viện dưỡng lão đúng là cùng Thái Tổ có quan hệ. Mọi người đều biết, 8341 là Thái Tổ khi còn sống cảnh vệ bộ đội, được xưng màu đỏ ngự lâm quân. Nhánh bộ đội này nhân số cũng không nhiều, chỉ có một đoàn mà thôi, thế nhưng đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ tinh binh dũng tướng, sức chiến đấu vô cùng hung hãn. Bởi bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hoa hạ chủ yếu lãnh tụ, công cao lao khổ, vì lẽ đó đãi ngộ tương đối cao. Thái Tổ khi còn sống chuyên môn hạ lệnh đơn độc vì là nhánh bộ đội này xây dựng một viện dưỡng lao, 8341 bộ đội quan binh sau khi về hưu có thể xin đến viện dưỡng lao dưỡng lao. Từ kế nghiệp trước liền đã từng đảm nhiệm qua 8341 bộ đội quan chỉ huy tối cao, sau đó mới bị điều đến tái Bắc tỉnh làm quân khu tư lệnh, hiện tại hắn gặp khó, đều là chiến hưu Thái Văn Hùng liền vận dụng chính mình quan hệ hắn đưa đến cái này viện dưỡng lao, một mặt chữa bệnh cho hắn, mặt khác là vì bảo vệ hắn. Mặt khác, Từ Ứng Long từ Thái Lao trong miệng biết được, Từ gia gặp phải ngập đầu thai ương chủ yếu là bởi vì là Từ gia lúc trước đấu tranh bên trong đứng sai đội. Trước Từ gia vẫn là chống đỡ Hàn gia hai đời lão đại đã từng là Từ kế nghiệp người lãnh đạo trực tiếp, hai tình cảm cá nhân rất tốt, vì lẽ đó Từ gia cũng là một cách tự nhiên thành Hàn gia ngoại vi gia tộc. Thế nhưng Hàn gia mấy năm qua bị mấy gia tộc lớn chen ép rất lợi hại, năm ngoái Hàn gia lão đại đột nhiên bạo bệnh bỏ mình, Hàn gia ở quân chính thương tam giới đồng thời gặp phải chính địch chen ép. Không chỉ tự thân gặp vận rủi, liền ngay cả vẫn chống đỡ Hàn gia ngoại vi thế lực gặp phải thanh toán, Từ gia chỉ là một người trong đó án lệ mà thôi. Hỏi Hàn gia chính địch là gia tộc nào thì, Thái Văn Hùng không có ẩn giấu. Hàn gia ở kinh đô chủ yếu chính địch có hai cái gia tộc, một là Quách gia, một là Long gia. Quách gia chủ yếu thế lực ở giới chính trị, quốc gia lão gia tử hiện tại chính đang vị trên, là hoa hạ có quyền thế nhất mấy cái đại một trong những nhân vật, Quách gia hai đời nhân số tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đều là tỉnh bộ cấp một cao quản, thêm vào phía sau người ủng hộ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Long gia chủ yếu thế lực ở quân giới, tự thành một hệ. Long gia lão gia tử đã từng đảm nhiệm qua Hoa Hạ quân ủy phó chủ tịch, môn sinh cố lại khắp toàn quân. Nhưng bởi cùng Hàn gia lão gia tử chính kiến không gặp nhau, song phương đấu không thể tách rời ra, thế thành nước lửa. Nguyên bản Long gia thế lực vẫn kém Hàn gia, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Hàn gia hai cái người sáng lập lần lượt tạ thế, Hàn gia thực lực tổn thất lớn. Cứ việc hai đời con cháu cũng coi như là tài năng xuất chúng, đặc biệt là Hàn gia lão đại, không đủ 60 tuổi liền thành Hoa Hạ quân ủy tứ đại bộ trưởng một trong, cái khác mấy cái con cháu cũng đều dồn dập quật khởi. Thế nhưng tiếc rằng vận mệnh như vậy không ăn thua, Hàn gia thực lực thoáng có khôi phục liền lần thứ hai bị trọng thương, từ hàng đầu gia tộc một đường cuồng hạ thành gia tộc nhị lưu. Hàn gia gặp vận rủi, Hàn gia nhất hệ đại gia tộc nhỏ theo gặp gương. Kỳ thực cũng là từ kế nghiệp quá bướng bỉnh, quá kiên trì nguyên tắc. Hàn gia lão đại tạ thế sau khi, Hàn gia suy tàn đã thành chắc chắn, lúc đó Hàn hệ rất nhiều gia tộc dồn dập chuyển đầu nhà hắn, mà Quách gia cùng Long gia đối với những kia chuyển đầu nhà hắn gia tộc không có đuổi tận giết tuyệt, nếu như lúc đó từ gia tìm chỗ dựa khác, sẽ không rơi vào kết quả như thế. Nhưng mà từ kế nghiệp là một rất trọng tình cả người, hắn ở Hàn gia lão đại làm lính mười mấy năm, ở chung vô cùng hòa hợp, mà Hàn gia lão đại đối với hắn vô cùng chăm sóc. Từ kế nghiệp có thể lên làm cái kia quân khu tư lệnh Hàn gia có thể không ít xuất lực. Hiện tại Hàn gia gặp khó, từ gia ngoại trừ hết sức giúp đỡ ở ngoài không có cái khác lời để nói. Chính là bởi vì từ kế nghiệp chống đỡ, vì lẽ đó từ gia gặp phải Quách gia cùng Long gia chen ép, cuối cùng bị nhổ tận gốc. Đại thể sự tình là như vậy, cụ thể đến cùng phát sinh cái gì Thái gia không rõ ràng lắm, dù sao Thái gia thực lực ở năm gia tộc lớn bên trong là yếu nhất, bình thường đối mặt loại này đấu tranh Thái gia cách làm đều là hai bên không giúp bên nào, duy trì trung lập. Lần này mặc dù là bảo vệ từ kế nghiệp Thái gia ra tay rồi, thế nhưng chỉ là trong bóng tối bảo vệ từ kế nghiệp tính mạng, cái khác Thái gia không có nhiều nhúng tay, vì lẽ đó rất nhiều chuyện bọn họ không rõ ràng lắm. Hiện tại từ Ứng Long trong lòng bên trong có chút rõ ràng, từ gia suy tàn hóa ra là thượng tầng đánh cờ kết quả, lại liên tưởng đến chính mình lao ra tử bị người làm tiệt mạch tay, cha chết không rõ ràng, này chẳng những có thượng tầng tạo áp lực hạ tầng xa lánh, càng có người trong ẩn môn thăm dự. Xem ra mình kẻ địch vẫn đúng là không ít. Có điều vậy thì như thế nào, nếu những người này dám hướng về từ gia dám hướng về thân nhân của chính mình ra tay, vậy sẽ phải làm tốt tiếp thu chính mình trả thù chuẩn bị. Đối với kẻ địch, Từ Ứng Long xưa nay đều chưa từng nương tay, Quách gia Long gia, rất tốt. Không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ không có mục tiêu, chỉ sợ ngươi núp trong bóng tối. Mới vừa trở lại Phương gia, liền nhìn thấy Phương Tiểu Tám ở trong phòng khách vòng tới vòng lui, trên mặt vẻ mặt lo lắng thêm xoắn xuýt. Thật giống có tâm sự gì. Nhìn thấy Từ Ứng Long cùng chính mình đại bá trở về, Phương Tiểu Tám gấp vội vàng nên đón. Đại bá, Từ ca, các ngươi trở về. Ngươi tỉnh rượu. Xin lỗi đại bá, ngày hôm qua ta. Nghĩ đến tối ngày hôm qua chính mình dĩ nhiên túy bất tỉnh nhân sự, còn thiếu một chút để Từ Ứng Long bị thiệt lớn, Phương An một trận hổ thẹn. Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, sau đó chú ý một chút, Phương gia chúng ta tuy nhỏ, thế nhưng không thể để cho khách mời chịu thiệt, nhớ kỹ à. Phương Kiến Quốc dạy dỗ. Nhớ kỹ đại bá. Nhớ kỹ là tốt rồi. Đại bá, ta tìm Từ ca có chút việc, ngày trước tiên bận điệu. Nói xong lôi kéo Từ Ứng Long vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đối Phương Tiểu Tám người này Từ Ứng Long cảm thấy vẫn là rất tốt, tuy rằng xuất thân từ gia tộc lớn, thế nhưng là không có một chút nào công tử bộ tác phong, làm người khéo đưa đẩy mà có nguyên tắc, nhân tài như vậy là làm đại sự liêu, so với Phương gia mấy cái khác con cháu cường quá hơn nhiều. Ra Phương gia cửa lớn. Phương Tiểu Tám liền không nhịn được nói rằng, Từ ca, Quách Vân Long tiểu tiện nhân kia cho chúng ta hạ chiến thư. Chiến thư? Hừm, trưa hôm nay Quách Vân Long tên khốn kia cho ta gọi điện thoại, muốn chúng ta buổi tối đến tướng quân lĩnh, hắn muốn cùng chúng ta ganh đua cao thấp. Kẻ nhạt, không đi. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Ta hiểu rõ tên khốn kia, minh không được nhất định sẽ đến ám, mặc kệ có đi hay không chúng ta đều phải cẩn thận tên kia, giữa lưng Quách ra cây to này, tên khốn kia chuyện gì đều có thể làm được. Phương An nói, Quách Vân Long, Quách gia, cái kia Quách Vân Long chính là kinh đô Quách gia con cháu sao? Từ Ứng Long trầm giọng hỏi, Quách Vân Long đương nhiên là Quách gia con cháu, hơn nữa còn là đời thứ ba con cháu đích tôn, rất được Quách gia lão gia tử yêu thích. Phương An hồi đáp, tướng quân lĩnh là nơi nào? Từ Ứng Long lại hỏi, tướng quân lĩnh ở kinh đô Tây Bắc 20 km nơi, ở đâu là đi về ký tỉnh Trương Viên Thị Tất Kinh con đường, bởi địa thế bốn lượn khúc chiết mà có một đoạn bản sơn đường cái. Vì lẽ đó nơi đó thường thường bị kinh đô công tử bột môn coi là tiêu xe tốt nhất nơi. Quách Vân Long để chúng ta đi nơi đó làm gì, thiêu xe sao? Từ Ứng Long hỏi. Hẳn là, ngày hôm qua tên kia ở Từ Ca trong tay bị thiệt lớn, sau khi về nhà khẳng định thiếu không một trận trách phạt, tên kia khẳng định đối với Từ Ca hận thấu xương, mời chúng ta đi tướng quân lĩnh chuẩn là muốn tìm về bãi. Hừ, hắn nếu không là Quách gia người ra còn không muốn để ý đến bọn họ, nếu là Quách gia con cháu, cái kia ra ngược lại muốn gặp gỡ bọn họ, nói cho hắn, buổi tối ra sẽ đến đúng giờ. Từ Ứng Long lạnh giọng nói rằng, chương 56, ngươi vẫn là xử nữ. Ngày hôm qua vì cứu chị Phương lão gia tử, Từ Ứng Long trong cơ thể linh khí hầu như hao tổn hầu như không còn. Ăn hết mình một viên bạch ngọc tham, buổi tối lại đang thí luyện trong không gian ở lại, sương sở mấy cái canh giờ, thế nhưng là vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trưa hôm nay lại cho lão gia tử trong cơ thể chuyển vận một chút linh khí, vì lẽ đó dòng dã một buổi chiều Từ Ứng Long đều ở trong phòng của mình đả tọa tu luyện. Hơn 4 giờ chiều một điểm, Phương An vội vội vàng vàng chạy đến Từ Ứng Long gian phòng nói có mỹ nữ tìm hắn. Hỏi hắn là ai, Phương An nhưng cười không đáp, trái lại trêu ghẹo Từ Ứng Long khi nào cùng kinh đô đệ nhất mỹ nhân cám dỗ. Từ Ứng Long âm thầm buồn bực, kinh đô tuy rằng khoảng cách tái bắc không phải rất xa, nhưng là mình nhưng là lần đầu tiên tới. Ở kinh đô chính mình thật giống không có cái gì người quen biết, đặc biệt là mỹ nhân, người nào sẽ tìm chính mình. Từ Ứng Long lập tức thu công, cùng Phương An đồng thời đến đại sảnh gặp gỡ cô gái đẹp kia. Đến đại sảnh vừa nhìn, hóa ra là ngày hôm qua cứu cái kia tiểu mỹ nữ. Thật giống gọi Hàn Phượng Nghi cái gì tới. Nhìn thấy Từ Ứng Long đi ra, Hàn Phượng Nghi vội vàng đứng lên đến tâm động Từ đại ca tối ngày hôm qua trận chiến đấu nghĩa cứu rút, không phải vậy Phượng Nghi thật không mặt mũi sống trên coi đời này. Từ Ứng Long nhàn nhạt cười nói, dễ như ăn cháo mà thôi, Hàn tiểu thư không cần để ở trong lòng, gặp phải chuyện như vậy bất luận người nào đều sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Hàn Phượng Nghi đỏ mặt nhìn một chút Từ Ứng Long, sau đó quay đầu đối Phương An nói rằng, Phương đại ca, ta nghĩ xin mời Từ đại ca đi ra ngoài uống chén trà. Thuận tiện đàm luận một ít chuyện, có thể không? Phương An biết Hàn Phượng Nghi đây là muốn cùng Từ Ứng Long đơn độc nói chuyện, để cho mình không muốn theo, liền cười cợt nói rằng, vậy các ngươi đi đều, ta buổi chiều còn có chút sự tình. Từ Ứng Long cũng biết Hàn Phượng Nghi khẳng định là có chuyện muốn hỏi mình, vì lẽ đó không có phản đối, hai người lái xe ra Phương ra, sau đó ở trung tâm thành phố tìm một nhà yên tĩnh quán trà ngồi xuống. Mặt đối mặt ngồi, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Phượng Nghi trong lòng có rất nhiều nghi vấn cần Từ Ứng Long giải đáp, thế nhưng sự tình ngày hôm qua đối với nàng một cô gái mà nói thực sự xấu hổ mở miệng, mà Từ Ứng Long nhưng là không biết nàng muốn hỏi gì, trong lúc nhất thời dĩ nhiên kẻ ngắt. Cuối cùng vẫn là Từ Ứng Long đánh vỡ cương cục, cười hỏi, Hàn tiểu thư mời ta đến nên không chỉ là muốn cùng ta uống một chén trà đi, có lời gì muốn hỏi liền nói đi. Hàn Phượng Nghi hơi đỏ mặt, túi đầu nhỏ giọng hỏi, người kết hôn sao? Từ Ứng Long sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hàn Phượng Nghi hỏi vấn đề thứ nhất dĩ nhiên là cái này, có điều lập tức hồi đáp, không có. Ta năm nay đại học còn không tốt nghiệp. Hàn Phượng Nghi sắc mặt vui vẻ, lại hỏi, vậy ngươi có bạn gái không có? Trước có cái vị hôn thê, có điều hiện tại đã không có quan hệ, ta hiện tại là một người cô đơn. Từ Ứng Long hồi đáp, đăng nhập HTTP, để đê. Học chuyện Hàn Phượng Nghi sắc mặt càng đỏ, đột nhiên mở miệng nói rằng, vậy ngươi dự định sắp xếp như thế nào ta? Cái gì? Từ Ứng Long sững sờ, hắn thực sự không hiểu Hàn Phượng Nghi ý tứ của những lời này. Hàn Phượng Nghi nhìn thấy Từ Ứng Long nghi hoặc vẻ mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên rất trắng bệnh, ngữ khí run rẩy nói rằng, ngày hôm qua ta tuy rằng bị tên khốn kia cho hạ độc, nhưng chuyện phát sinh phía sau nhưng đại thể có chút ấn tượng, bao quát chúng ta ở khách sạn việc làm. Cứ việc ngươi bản ý là ở cứu ta, hơn nữa là ta cầu ngươi cứu, nhưng ngươi cũng không thể ăn làm mạn tận liền mặc kệ đi. Chúng ta ở khách sạn việc làm. Từ Ứng Long vẫn đúng là nhớ không nổi hắn cùng Hàn Phượng Nghi ở khách sạn làm cái gì. Đột nhiên Từ Ứng Long nghĩ đến ảo cảnh vị trí được gọi là ảo cảnh, cũng là bởi vì nó thật giả khó phân biệt. Cứ việc trong tiểu điếm bố trí cái kia ảo cảnh chỉ là đơn giản nhất tiểu ảo cảnh, thế nhưng không phải Hàn Phượng Nghi như vậy người bình thường có khả năng nhìn thấu. Mà nàng ngày hôm qua là bị người hạ độc, khẳng định là ở ảo cảnh bên trong trải qua một chút ngượng ngùng sự tình, mà nàng nhưng lại không biết chuyện này đều là giả, cho rằng cái kia đều là thật sự. Nghĩ rõ ràng những này, Từ Ứng Long một trận cười khổ, lần này vấn đề có thể phiền phức. Tuy rằng hắn rõ ràng sự tình ngọn nguồn, thế nhưng lại không biết nên làm sao hướng về trước mắt cái này đại mỹ nữ giải thích, coi như là hắn nói với nàng ngày hôm qua trải qua sự tình có điều là một hồi, thế nhưng nàng có thể tin tưởng sao? Ảo cảnh không phải là phổ thông tu chân phép thuật, mà là tiên giới thủ đoạn, không cần nói là trên địa cầu người, mặc dù là dược vương tinh trên chân chính tu sĩ rất khó lý giải. Nhìn thấy Từ Ứng Long cười khổ không nói lời nào, Hàn Phượng Nghi sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cho rằng hắn là không muốn phụ trách. Hàn Phượng Nghi đôi mắt đẹp nhìn thẳng Từ Ứng Long, ngữ khí nghẹn ngào địa nói rằng, nếu như ngươi không muốn phụ trách vậy cho dù, tất cả những thứ này vốn là không phải ngươi sai, ngươi đi đi. Từ Ứng Long nhìn tâm trạng không đành lòng, nói rằng, Hàn tiểu thư, ngươi trước tiên không muốn khổ sở, kỳ thực chuyện này cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hàn Phượng Nghi nhìn Từ Ứng Long, không biết hắn nói chính là có ý gì. Từ Ứng Long giải thích, ngày hôm qua ngươi kỳ thực cũng không có cùng ta đi lên giường. Cái gì? Đột nhiên Hàn Phượng Nghi sắc mặt biến một điểm màu máu đều không có, run rẩy hỏi, ngươi là nói cho ta giải độc có một người khác, hắn là ai? Từ Ứng Long vỗ một cái trán, nữ nhân này trí tưởng tượng vẫn đúng là phong phú. Lẽ nào ta nói còn chưa đủ hiểu chưa, nàng làm sao liền lý giải thành như vậy? Ý của ta nói, ngày hôm qua cũng không có người lên giường với ngươi, ngươi bên trong thúc tình dược là ta dùng phương pháp đặc thù phá tan, lần này ngươi hiểu chưa? Từ Ứng Long giải thích, cái này không thể nào, rõ ràng là. Từ Ứng Long biết chính là kết quả này, suy nghĩ một chút hỏi, Hàn tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ngươi ngày hôm qua trước là nơi nữ sao? Hàn Phượng Nghi cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, lớn như vậy ta vẫn không có nói qua bạn trai, đương nhiên vẫn là. Giống như vậy tư mật vấn đề Hàn Phượng Nghi nào dám lớn tiếng nói, thanh âm kia tiểu nhân, nhỏ bé lại như là muỗi bay qua như thế, nếu không là Từ Ứng Long thính lực trải qua cường hóa, vẫn đúng là nghe không rõ ràng. Được muốn đáp án sau, Từ Ứng Long cười nói, như vậy cũng tốt, ta hiện tại mình xác nói cho Hàn tiểu thư, ngươi hiện tại vẫn là. Vẫn là cái gì? Ừm. Cái kia. Nơi nữ. Thật sự. Thật 100%, không, 10% chân kim. Không tin bên cạnh chính là phòng vệ sinh, ngươi có thể chính mình đi vào kiểm tra một chút. Từ Ứng Long nói. Hàn Phượng Nghi gật gật đầu nói rằng, cái kia Từ đại ca ngươi ngồi trước một hồi. Nói xong đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi đến. Quá một lát, Hàn Phượng Nghi mặt cười hồng hồng địa đi ra. Từ Ứng Long trêu ghẹo nói, kiểm tra xong. Ừm. Xin lỗi Từ đại ca, ta ngày hôm qua sau khi về nhà cảm giác nơi đó lại thũng lại đau, hơn nữa giấc mộng kia, ta còn tưởng rằng là thật sự. Hàn Phượng Nghi nhỏ giọng nói rằng, Từ Ứng Long một trận cười thầm, ai bảo đám kia khốn nạn cho ngươi rơi xuống nhiều như vậy dược, dù là ai dùng tay lấy thời gian dài như vậy có lại thũng lại đau. Không sao, hiểu lầm giải thích rõ ràng là được. Đúng rồi, ngươi là kinh đô Hàn gia người, như thế nào cùng Quách Vân Long kéo tới một khối? Từ Ứng Long hỏi, Từ đại ca có chỗ không biết, chúng ta Hàn gia mấy năm qua tai họa không ngừng, thế lực bị chèn ép không lớn bằng lúc trước. Năm ngoái đại gia gia chết rồi, trong nhà tháng ngày liền càng khó vượt qua. Quang thời gian trước Quách gia lão gia tử đột nhiên đến nhà ta bái phòng ông nội ta, muốn cho ông nội ta đem ta gả cho Quách Vân Long. Gia gia ngươi đáp ứng rồi? Từ Dĩnh cau mày hỏi. Cái kia thật không có, ông nội ta để chính ta quyết định, hắn không tán thành, thế nhưng cũng không phản đối. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Từ Ứng Long lại hỏi. Ta biết Quách gia là chúng ta Hàn gia lớn nhất chính địch, mấy năm qua chèn ép nhà chúng ta chính là Quách gia. Đại gia gia ở thời điểm chúng ta ngược lại cũng không sợ Quách gia, hiện tại nhưng không xong rồi, nếu như ta công khai từ chối Quách Vân Long, gia tộc nhất định sẽ gặp phải Quách gia trả thù chèn ép, vì lẽ đó ta đưa ra trước tiên cùng Quách Vân Long nơi một quãng thời gian nhìn, kỳ thực ta muốn hóa giải hai nhà ân oán. Hàn Phượng Nghi nói. Từ Ứng Long âm thầm lắc đầu, chính trị đấu tranh là cực kỳ tàn khốc. Làm sao có khả năng bởi vì là nàng một người phụ nữ liền có thể hóa giải. Song phương hiện tại đã thế thành nước lửa, chỉ có một phương ngã xuống mới coi như kết thúc, Hàn gia lão gia tử khẳng định là nhìn ra điểm này, cho nên mới phải không tán thành cũng không phản đối. Vậy ngươi cảm giác mình có thể hóa giải Hàn Quách hai nhà ân oán sao? Từ Ứng Long nhàn nhạt hỏi. Ai? Ta nguyên coi chính mình có thể, nhưng là cùng Quách Vân Long ở chung một quãng thời gian sau đó, ta phát hiện mình thực sự quá ngây thơ. Ngay ở chúng ta ở chung khoảng thời gian này, Quách gia lại đem chúng ta Hàn gia hai cái người ủng hộ cho lưu vong. Hơn nữa Quách Vân Long tên kia vốn là cái công tử bột, ăn uống chơi gái đánh cược đánh ngũ độc đầy đủ, vì lẽ đó ta từ chối cùng hắn kết hôn. Ngày hôm qua chính là ta ước hắn đi ra đàm luận chuyện này, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cho ta bỏ thuốc. Hàn Phượng Nghi nói, hai người ở trong quán trà ngồi hơn một giờ, 5 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải, Phương An cứ gọi điện thoại tới hỏi Từ Ứng Long ở đâu, bảo là muốn ăn cơm trước. Cơm nước xong liền đi tướng quân lĩnh. Nghe nói buổi tối Quách Vân Long muốn ước đấu Từ Ứng Long, Hàn Phượng Nghi lúc này biểu thị muốn cùng đi tới. Tiêu xe là nam nhân kiếm sống, Từ Ứng Long vẫn đúng là không muốn mang nàng đi, thế nhưng Hàn Phượng Nghi nhưng kiên trì muốn đi, nói Từ Ứng Long sở dĩ chọc cái kia công tử bột hoàn toàn là vì nàng, nàng không thể trơ mắt mà nhìn Từ Ứng Long đi mạo hiểm, bất đắc dĩ Từ Ứng Long cũng chỉ đành tùy theo nàng. Chương 57, tướng quân lĩnh. Tướng quân lĩnh, kinh đô tây bắc một mảnh đồi núi khu vực tên gọi chung. Tương truyền trước có một vị tướng quân chết rồi táng ở nơi này, vì lẽ đó lên tên tướng quân lĩnh. Tướng quân lĩnh cũng không phải là bởi vì tướng quân mà nổi danh, ở kinh đô, tướng quân lĩnh cao hơn mặt biển cũng không cao, chỗ cao nhất có điều 500-600 mét, mặc dù là ở địa thế đối lập bằng phẳng Hoa Bắc Đại trên vùng bình nguyên cũng không cao. Bất quá đối với những kia đi qua tướng quân lĩnh người tới nói, nơi này đặc điểm lớn nhất cũng không phải cao, mà là kỳ. Tướng quân lĩnh địa hình khúc chiết, cao thấp bất bình, duy nhất một cái đường cái là bản sơn mà lên, ban ngày đi đều cảm thấy nhiều đến hoảng, tốc độ xe bình thường liền 40 bước đều không lên nổi. Nơi đó nguyên bản là đi về Trương Viên thị Tất Kinh con đường, nhưng bởi vì con đường gồ ghề khó đi, đồng thời tai nạn giao thông tần kẹp, vì lẽ đó Trương Viên thị cùng kinh đô Lạng Địa chính phủ lại từ tướng quân lĩnh cách đó không xa xây dựng một cái xa lộ, không chỉ rút ngắn Trương Viên đến kinh đô khoảng cách, hơn nữa còn vòng qua tướng quân lĩnh, bởi vậy tướng quân lĩnh con đường này trên căn bản là bị bỏ hoang. Bạch Thiên tướng quân lĩnh lại như là một cái quỷ đường, căn bản không có bao nhiêu xe cộ trải qua, này đối lập với thường thường kẹt xe kinh đô nội thành tới nói có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng mà đến buổi tối nơi này nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, ngựa xe như nước, xe hàng hiệu tập hợp, soái nam mỹ nữ tụ tập, tình cảnh có thể đồ sộ. 7 giờ tối chỉnh, đi về tướng quân lĩnh sơn đạo đã bị phong tỏa, ngoại trừ có đặc thù chứng minh xe bên ngoài, những người khác đều bị ngăn lại, lý do à rất nát, phía trước thi công xin mời đi vòng. Lấy cớ này xác thực rất nát, con đường này đều con mẹ nó nhanh thành quỷ đường còn thi cái giám công. Cơm nước xong, Từ Ứng Long cùng Phương An các lái một chiếc hào trước xe đi tướng quân lĩnh, vì đêm nay cuộc tranh tài này, Từ Ứng Long cố ý đi kinh đô lớn nhất xe hành mua một chiếc ga tư đốn. Mã Đinh, mà Phương An mở chính là một chiếc hót chờ, còn Hàn Phượng Nghi, nàng là ngồi Từ Ứng Long xe đi, cũng không có lái xe. Trải qua hai đạo kiểm tra, Từ Ứng Long chờ người rốt cục đến tướng quân lĩnh khẩu. Lúc này toàn bộ tướng quân lĩnh khẩu đã là một mảnh huyên áo, mặc dù không nói được người ta tấp nập, thế nhưng đi lại người nhưng không ít. Ngừng ở bên cạnh trên đất trống xe không ít, ít nói có hơn 100 lượng, hơn nữa đều là tốt ra xe. Từ Ứng Long thoáng nhìn lướt qua, phát hiện nơi này đến hầu như đều là hào xe, hơi một tí đại mấy triệu, ngàn vạn trở lên đỉnh cấp xe thể thao không ít, 100 vạn trở xuống ngược lại thành khan hiếm hàng, không người biết còn tưởng rằng nơi này thực sự làm xe hàng hiệu triển lãm. Từ Ứng Long này lượng A tư đốn. Mã Đinh tuy rằng là giá trị hơn 3 triệu xa hoa xe thể thao, thế nhưng để ở chỗ này chỉ có thể nói là bình thường thôi. So với nó tốt xe còn có rất nhiều, lại như cách đó không xa đỉnh trước kia làm bùa hựa ỉ nỉ hoàn toàn có thể mua 4 lượng A tư đốn. Mã Đinh, một bên khác cái kia hai đôi tòa post chờ bài xe thể thao giá cả là A tư đốn. Mã Đinh gấp 3 trở lên. Mà này nói chính là xuất xưởng giới, vẫn không tính là chủ xe cải tạo phí dụ. Mọi người đều biết, tính có thể chân chính chắc việc xe thể thao đều phải trải qua đặc thù cải tạo. Rất nhiều lúc cải tạo một chiếc xe so với xe bản thân càng cao quý. Nơi này xe trên căn bản đều trải qua đặc thù cải tạo. Tận quan tâm chính mình này lượng tòa giá cũng xem là tốt, thế nhưng là không có trải qua cải tạo, bình thường đời đời bộ vẫn được, trường hợp này dùng nó nhưng là kém xa. Ngoại trừ nhiều xe nhiều người ở ngoài, càng làm cho Từ Ứng Long kinh ngạc chính là lòng đất đua xe lao bản sau màn thế lực. Dọc theo con đường này chẳng những có cảnh sát giao thông chặn đường kiểm tra, ngoài ra còn có rất nhiều trang phục lưu lý lưu khí đầu đường lưu manh ở duy trì trật tự, hoàn toàn là trắng đen thông ăn a. Đọc truyện tại http://net. Từ Ứng Long chờ người đến cấp tốc ở tướng quân lĩnh khẩu gây nên náo động, này cũng không phải bởi vì Từ Ứng Long có bao nhiêu châu bò, có thể gây nên kinh đô những này to nhỏ công tử bột hủ nữ môn hứng thú, không phải Phương gia tiểu tám ở kinh đô có bao nhiêu nổi danh, đại gia đều cho hắn mặt mũi, mà là bởi vì là Hàn Phượng Nghi cái này kinh đô đệ nhất mỹ nữ đến. Hàn gia tuy nhưng đã đi xuống dốc, liền mấy năm qua càng bị Quách gia cùng Long gia chen ép rất lợi hại. Thế nhưng này cũng không trở ngại Hàn Phượng Nghi ở kinh đô tiếng tăm. Hàn Phượng Nghi mỹ lệ là thanh thuần cảm động, là đơn thuần vẻ đẹp, là kinh đô tối không thể tranh luận đại mỹ nữ, bao nhiêu kinh đô hảo môn tử đệ sẽ rách đầu muốn nhất thân phương trạch, có mấy người thậm chí mời ra trong nhà lão tổ tông đến Hàn gia cầu hôn, thế nhưng cho tới nay đều không từng nghe quá Hàn Phượng Nghi cùng cái kia ước lát nữa. Quan thời gian trước từng truyền ra tin tức, nói Hàn gia cùng Quách gia muốn kết thân, mà thông ra một phương nhân vật chính là Hàn Phượng Nghi. Sau đó nhìn thấy Hàn Phượng Nghi cùng Quách gia cái kia đại công tử bột Quách Vân Long đồng thời ăn qua mấy lần cơm, thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng khiến mọi người cảm thấy khó bề phân biệt, Quách Vân Long dĩ nhiên sẽ cho Hàn Phượng Nghi bỏ thuốc, hơn nữa còn thất bại, gây nên to lớn phong ba. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Hàn Phượng Nghi dĩ nhiên xuất hiện ở tướng quân lĩnh, mà bồi tiếp nàng cũng không phải Quách Vân Long, mà là Phương gia tiểu tám cùng một người xa lạ. Từ Ứng Long chờ người đến rất đúng giờ, bọn họ mới vừa xuống xe không lâu. Toàn bộ miệng núi hết thảy ánh đèn đột nhiên đều lượng lên. Tất cả mọi người đều tụ tập đến miệng núi một tòa lâm thời dựng trước đài cao, Từ Ứng Long ở trong đám người phát hiện Quách Vân Long, ở bên cạnh hắn còn có một trang phục đến vô cùng yêu diễm nữ nhân cùng mấy cái chó săn tùy tùng. Đang nhìn đến Quách Vân Long trong nháy mắt, Phương An lông mày liền chăm chú cau lên đến. Làm sao? Từ Ứng Long lên tiếng hỏi. Từ Ca nhìn thấy Quách Vân Long bên người cái kia vóc dáng thấp sao?
Hừm, nhìn thấy, người kia ai?
Từ Ứng Long gật gật đầu hỏi. Tên kia họ Giang, tên gọi cái gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là bí danh gọi Lãng bên trong hóa đơn tạm, kinh thành lòng đất xe tái người số 1, toàn quốc xếp hạng đệ 9, mặc dù ở thế giới lòng đất đua xe trên bảng xếp hạng có một vị trí, người này đã tham gia quốc nội nhiều lần lòng đất xe tái, thành tích rất tốt.
Hả, nói như vậy chúng ta ngày hôm nay gặp phải kinh địch.
Từ Ứng Long nhàn nhạt hỏi. Từ Ca, ngươi có chỗ không biết, cái này Lãng bên trong hóa đơn tạm là xưng tên đua xe đồ tể, mỗi lần thi đấu đều sẽ làm chết người. Cùng hắn thi đấu cái khác lái xe không chết cũng bị thương. Từ Ứng Long nhàn nhạt cười lạnh nói, không sợ hắn chơi âm mưu, chỉ sợ hắn không chơi. Lúc này Quách Vân Long nhìn thấy Từ Ứng Long chờ người, sau đó mang theo một bầy chó chân đi nhanh tới. Đi tới Từ Ứng Long chờ người trước mặt, Quách Vân Long vênh váo tự đắc địa nói rằng, Phương Tiểu Tám, ngươi vẫn đúng là dám mang theo xã này ba lão đi tìm cái chết, bổn thiếu gia vẫn đúng là khâm phục dũng khí của các ngươi. Nhìn rõ ràng Từ Ứng Long người phụ nữ bên cạnh dĩ nhiên là Hàn Phượng Nghi thì Quách Vân Long ánh mắt ngưng lại, nhất thời mắt lộ ra hung quang, tim đập hô hấp đều trở nên rồn rập. Người đàn bà của chính mình dĩ nhiên theo xã này ba lão đến tiêu xe, mẹ. Phương An nói một cách lạnh lùng, người Quách đại thiếu chuyên môn đạo ngã ra đưa chiến thư, ta Phương An ha có thể làm con rùa đen rút đầu, có điều có phải là chịu chết liền không nhọc Quách đại thiếu bận tâm. Phương Tiểu Tám, mấy ngày không gặp ngươi đúng là kiên cường, hy vọng xương của ngươi miệng còn lạnh.
Hừ.
Nói xong Quách Vân Long mang theo chính mình chó săn hướng đi trước sân khấu. Kéo dài khoảng cách sau, Quách Vân Long sắc mặt âm trầm hỏi, A Lượng, đều chuẩn bị xong chưa? Tối ngày hôm qua sỉ nhục trước sau ở trong đầu của hắn hiện lên, lớn như vậy, hắn Quách Vân Long Quách đại thiếu chưa từng được quá như vậy nhục nhã. Bị đánh cũng là thôi, cái kia có điều là bị thương ngoài ra mà thôi, chân chính để Quách Vân Long không thể chịu đựng chính là Hàn Phượng Nghi dĩ nhiên cùng cái kia nhà quê rảo ở một khối. Nghĩ đến tối ngày hôm qua cái kia ly cà phê bên trong nhiều như vậy thuốc tình dược, lại liên tưởng đến Hàn Phượng Nghi ngày hôm nay bước đi không tự nhiên, duyệt nữ vô số Quách đại thiếu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình lần này là nâng lên tảng đá tạp chân của mình, tâm nhãn chơi một đống lớn cuối cùng dĩ nhiên cho người khác làm gả y đi. Hắn hận A. Này tương đương với hắn tự mình đem Hàn Phượng Nghi đưa đến nam nhân khác trên giường. Lần này hắn Quách đại thiếu không đơn thuần bị người đánh mặt, mà là triệt để mất sạch tôn nghiêm. Vì lẽ đó hắn muốn tìm về bãi, hắn muốn cho cái kia nhà quê chết. Về Quách Hiểu, đều chuẩn bị kỹ càng, trong bóng tối đều chuẩn bị thỏa cầm cố, chỉ muốn cái kia nhà quê dám lên tràng, bảo đảm một đi không trở lại. Á Lượng tự tin tràn đầy địa nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, cái kia nhà quê rất quỷ dị, ngươi tuyệt đối không nên khinh địch. Quách Hiểu xin yên tâm, có Lãng bên trong hóa đơn tạm ra tay, tên kia mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương, dù sao 2 triệu lệ phí di chuyển không phải lấy không. Á Lượng nói. Hiện đang nói cái gì đều vô dụng, ta muốn chính là kết quả cuối cùng, nếu như cái kia nhà quê sống sót trở về vậy các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Quách Vân Long nói một cách lạnh lùng. Yên tâm đi Quách Hiểu, chúng ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bảo đảm ngài có thể nhìn thấy chính mình kết quả mong muốn. Trần Lượng hoàn toàn tự tin địa nói rằng, chuyện này nếu như thành, sau đó lại Bắc khu ngươi có thể nên ngang mà đi, bổn thiếu gia bảo đảm ngươi vô sự. Quách Vân Long trầm giọng nói rằng, Tây cải củ gia tăng đồng dùng người phương thức Quách Vân Long vận dụng lô hỏa thuần thanh, đại đồng song không quên cho cái ngọt ảo. Cảm tạ Quách Thiểu chăm sóc. A Lượng nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng địa nói rằng. Lúc này, một hơn 30 tuổi đại quang đầu cầm mịt rổ phồn đi tới đài cao, lớn tiếng nói, hoan nên chư vị tới đến tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt đều xem trọng tướng quân lĩnh. Ta ở trong các ngươi nhìn thấy khuôn mặt cũ, phát hiện bạn mới, mặc kệ là bạn cũ vẫn là bạn mới, đều hoan nên đến của các ngươi. Vẫn quy củ cũ. Tối hôm nay chúng ta cộng muốn tổ chức 3 chàng chính thức thi đấu cùng 3 chàng thêm tái, cảm thấy hứng thú bằng hữu hiện tại là có thể báo danh. Đầu chọc người chủ trì mới vừa nói xong, Từ Ứng Long quay đầu hỏi, Tiểu An Tử, cái gì là chính thức thi đấu, chuyện gì thêm tái? Phương An giải thích, chính thức thi đấu chính là do kinh đô các công ty lớn cùng với có được lòng đất lái xe công ty để cử lái xe thi đấu, lái xe tiền thưởng cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, không thể biến di chuyển, như vậy thi đấu gọi chính thức thi đấu. Cái này cũng là lòng đất đua xe truyền thống hạng mục. Thêm tái nhưng là chỉ đối chiến song phương mặc cho lâm thời báo danh, lâm thời thi đấu. Quách Vân Long ngày hôm nay khiêu mời chúng ta đến khẳng định là muốn cùng chúng ta tiến hành một hồi thêm tái. Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta rồi cùng hắn được vui đùa một chút nhi. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Chương 58, cực tốc báo tác.
Người chủ trì một trận đơn giản mà lại phiến động lòng người lời nói xong sau khi, liền tuyên bố cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. Trận đầu là chính thức thi đấu, năm tên lái xe cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, ngũ lượng hào hoa đua xe xếp hàng ngang, lái xe môn nhưng là ăn mặc thi đấu chuyên dụng trang phục, đem chính mình bao vây chặt chẽ, này có lợi cho ở có chuyện xảy ra bên trong bảo vệ mình. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, Phương An cười nói với Từ Ứng Long, Từ ca có muốn thử một chút hay không vận may? Làm sao thí? Từ Ứng Long cười hỏi. Áp lái xe, chính là trên sân cái kia 5 cái lái xe, căn cứ bọn họ chiến tích dị vãng áp tiền. Bình thường có thể áp bao nhiêu? Ít nhất 1.000, trên không thiết mức cao nhất. Không thiết mức cao nhất. Vậy chúng ta nếu như áp cái mấy trăm triệu vài tỷ, thua bọn họ có thể thường nổi sao? Từ Ứng Long tò mò hỏi. Lẽ ra có thể thường nổi, giống như vậy lòng đất đua xe chẳng tuyệt không là một người liền có thể thiết lập đến, bình thường là kinh đô mấy gia tộc lớn hợp tác. Theo ta được biết trong đó có Quách gia cùng Long gia cổ phần. Vẫn là quên đi, những xe này tay ta không quá giải, huống hồ đem hy vọng ký thác ở trên người người khác không phải phong cách của ta, muốn áp liền áp chính mình, thua cam tâm tình nguyện, người khác rất khó thao túng thi đấu. Giống như vậy thi đấu có thể thao túng tính quá to lớn, vẫn là không muốn bị lừa cho thỏa đáng. Từ Ứng Long nói. Từ ca nói là, như vậy thi đấu quả thật có khả năng bị người thao túng, không áp liền không áp đi. Nói chuyện trung gian. Trên sân thi đấu đã bắt đầu rồi, theo một tên vóc người nóng nảy nữ lang trên người áo ngực ném không trung, năm chiếc gào thét nửa ngày xe như mũi tên rời cùng sông về phía trước. Treo ở trên đài cao điện tử bình trên, ngũ cái điểm đỏ ngươi truy ta cản, lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Tướng quân lĩnh toàn bộ hành trình qua lại 60 km, như vậy khoảng cách, nếu như ở trên đất bằng, ước xe thể thao bình thường tốc độ không vượt qua 20 phút liền có thể chạy xong. Nhưng nơi này là tướng quân lĩnh. Bình thường xe ở trên con đường này tốc độ không thể vượt qua 40 bước, bằng không rất khả năng phát sinh tai nạn xe cộ. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, làm chiếc xe đầu tiên tử trở về khởi điểm thì, khoảng cách xuất phát mới bất quá 13 phút, cái tốc độ này quá làm người kinh ngạc. Dựa theo thời gian này tính toán, lái xe ở tướng quân lĩnh bình quân tốc độ vượt qua 300 km/h, tốc độ như vậy không cần nói là ở vùng núi bản trên sơn đạo, mặc dù là gác qua bằng phẳng trên đại đạo cũng đều là cực nhanh. Chiếc xe đầu tiên tử đến sau không lâu, mặt sau 4 chiếc xe trước sau đến, mấy chiếc xe sử dụng thời gian cách biệt không có mấy, có thể thấy được mấy cái lái xe thực lực tương đương, thế lực ngang nhau. Cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc, theo mặc dù là trao giải, chỉ thấy thu được quán quân cái kia lái xe leo lên đài cao, nâng lên trên cao nhất một cúp hướng về đoàn người phất tay hỏi thăm, mà hiện trường xoáy nam mỹ nhân nhưng là phát sinh tiếng rít chói tai thanh, hiện trường bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trận thứ 2 thi đấu bắt đầu. Năm tên lái xe lên sân khấu sau, Phương An chỉ vào ở chính giữa chiếc kia xe thể thao màu đỏ nói rằng, Từ ca, trung gian chiếc kia xe thể thao màu đỏ chính là lãng bên trong hóa đơn tạm xe, trận này lại có người muốn xui xẻo rồi. Từ Ứng Long theo Phương An kỳ phương hướng nhìn tới, quả nhiên thấy trên xe lái xe chính là Quách Vân Long bên cạnh cái kia hải tử. Nhìn thấy Từ Ứng Long ở nhìn hắn, tên kia dĩ nhiên hướng về Từ Ứng Long rỗi ra một cái ngón giữa. Từ Ứng Long trong lòng cười gằn, trước hết để cho ngươi cản rỡ một hồi. Chờ một chút ngươi sẽ biết tay. Trận thứ 2 thi đấu so sánh lẫn nhau cuộc so tài thứ nhất càng thêm kịch liệt, xe vẫn không có quay đầu lại màn hình điện tử trên thì có một cái điểm đỏ biến mất rồi, tiếp theo một chiếc xe cứu thương gào thét mà qua, dọc theo thi đấu con đường đuổi theo, căn cứ người chủ trì thông báo nói, phía trước có cái lái xe ra tai nạn xe cộ. Đường về bắt đầu sau không lâu, lại có một cái điểm đỏ biến mất rồi, mà lúc này một người trong đó điểm đỏ xa xa dẫn trước, còn lại hai cái điểm đỏ tuy rằng không phân trước sau. Thế nhưng là so sánh cái thứ nhất điểm đỏ trên lệch thật xa. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ xông lên trước trở về khởi điểm, xe đình sau, cái kia vóc dáng thấp tiêu sái xuống xe, đem mũ giáp ném tới ngồi kế bên tài xế, chính mình nhưng là nhanh chân đi trên đài cao lĩnh cút cùng tiền thưởng. Quá một hồi lâu, Phương còn đâu Từ Ứng Long bên thai nói rằng, Từ ca, ta vừa đi hỏi thăm một chút, cuộc tranh tài này xảy ra tai nạn xe cộ hai cái lái xe đều chết rồi. Hơn nữa tất cả đều là chiếc kia xe thể thao màu đỏ dở trò quỷ. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, cho mèo, không cần quan tâm đến. Hắn biết đây là tên kia đang hướng về mình thị uy, đồng thời cũng vì đảo loạn trái tim của chính mình, để cho mình sợ sệt. Cuộc tranh tài thứ 3 rất sắp kết thúc rồi, đây là Quách Vân Long mang theo hắn đám kia chó săn lần thứ 2 đi tới Từ Ứng Long trước mặt, hận hận nói rằng, tiểu tử, ngươi ngày hôm qua không phải rất hung hăng sao, dám cùng bổn thiếu gia rồi cùng ngươi một hồi sao. Không muốn một mặt hung hăng khổ bức tương, ra nếu dám đến liền chưa từng biết sợ ngươi. Từ Ứng Long lật lọng mắng. Tiểu tử, thoải mái, bổn thiếu gia liền yêu thích người thống khoái. Thi đấu quy củ bất biến, điểm tốt chính mình ra, nói đi ngươi có bao nhiêu tiền. Quách Vân Long tiêu ngạo địa nói rằng.
Từ Ứng Long lạnh lùng nói, ngươi nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu, ra cùng ngươi. Dù cho là đánh cược mệnh cũng được.
Được, cái kia ra rồi cùng ngươi đánh cược 10 triệu, ngươi có sao?
Từ Ứng Long khinh thường nhìn một chút Quách Vân Long, cười khẩy nói, đường đường kinh đô Quách gia thiếu gia dĩ nhiên chỉ có ngàn vạn độ lượng, cười chết người.
Nghe rõ, không có một cái ước liền cút nhanh lên trứng, không thời gian cùng ngươi quá ra ra.
Một ước hoa hạ tệ ngươi có sao?
Quách Vân Long nói một cách lạnh lùng.
Từ Ứng Long từ bên người mang theo ví ra bên trong rút ra một tấm tạp, nói rằng, đây là công hành bạch kim tạp, nói vậy ngươi nhận thức, hiện tại ngươi còn có hoài nghi sao?
Công hành bạch kim tạp là công hành hết thể tạp bên trong cao quý nhất, xin là cực kỳ khó khăn, yêu cầu tạp chủ có ít nhất 10 ước trở lên dòng dõi mới có tư cách xin, mà bạch kim tạp tiêu hao hạn mức hết sức kinh người, cao nhất có thể đạt tới 1 ước hoa hạ tệ.
Một ước liền một ước, bổn thiếu gia cùng ngươi đánh cuộc, báo danh đi.
Quách Vân Long hận hận nói rằng,
ghi danh, giao xong tiền dàn chân, song phương lập tức kết cục chờ đợi thi đấu.
Lâm kết cục trước Từ Ứng Long cho Phương An một tấm tạp, nói cho hắn mật mã sau khi, để hắn đem cả lỷ tiền tất cả đều mua chính mình thắng.
Đồng thời nói cho Phương An cùng Hàn Phượng Nghi, nếu như muốn kiếm tiền liền mua một lần hắn thắng.
Phương An đối với Từ Ứng Long là rất tín nhiệm, lập tức không hỏi nhiều, đem chính mình toàn bộ dòng dõi tất cả đều đặt ở Từ Ứng Long trên người.
Hàn Phượng Nghi mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng nhìn đến Phương An đều như vậy làm, vì cho Từ Ứng Long tiếp sức, ở Từ Ứng Long trên người giam giữ 10 triệu.
Từ Ứng Long này phòng là hắn tự mình kết cục, mà Quách Vân Long bên kia ra trận cũng không phải cái kia lãng bên trong hóa đơn tạm, mà là Quách Vân Long bản thân.
Dũng lơ sờ huyễn ảnh xe thể thao ở Từ Ứng Long bên cạnh trên đường chạy đỉnh tốt ra sau, Quách Vân Long nói một cách lạnh lùng, hương xa mỹ nữ, có hương xa không có mỹ nữ sao được.
Tiếp theo chỉ vào trên xe hắc y mỹ nữ nói rằng, nhìn thấy không, đây mới thực sự là đua xe.
Từ Ứng Long xem không nhìn hắn, mà là quay về một bên Hàn Phượng Nghi nói rằng, Hàn đại mỹ nữ, có hứng thú hay không chơi với ta một vòng.
Hàn Phượng Nghi nghe vậy sững sờ, thế nhưng cả người nhưng không chút do dự nào, trực tiếp lên Từ Ứng Long xe của ngươi.
Nhìn thấy Hàn Phượng Nghi dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền lên Từ Ứng Long xe, Quách Vân Long cả khuôn mặt ước đến như gan heo như thế, càng thêm xác định Từ Ứng Long cùng Hàn Phượng Nghi trong lúc đó có gian tình.
8:20, thi đấu chính thức bắt đầu.
Theo một cái vóc người cao gầy nữ lang đem chính mình nịt ngực mạnh mẽ ném đi, hai chiếc xe cấp tốc vọt lên phía trước đi, chúng hướng về phía trước chật hẹp miệng núi.
Lòng đất xe tái cùng phương trình đua xe hoàn toàn là hai việc khác nhau, phương trình đua xe hết thể dự thi xe cái kia đều là y theo quốc tế ô tô liên hợp hội kẹp kỹ thuật tiêu chuẩn sinh sản, độ dài, trọng lượng chờ chút đều có nghiêm ngặt yêu cầu, thi đấu quy tắc cực kỳ tỉ mỉ, hơn nữa thi đấu toàn bộ hành trình đều có quản chế, là tương đương chính quy thi đấu.
Thế nhưng lòng đất xe tái liền không giống nhau, nơi này hoàn toàn là một loại tử vong tranh đấu, không đơn thuần là xiếc xe đạp, càng nhiều thời điểm là so với ai khác ai thông minh hơn càng độc ác.
Hơn nữa lòng đất xe tái chủ yếu nhất quy tắc chính là không có quy tắc, liền hai người một chiếc xe, ai trước tiên chạy đến điểm cuối ai liền thắng, quá trình không ai sẽ truy cứu, dù cho là ngươi ở trên đường dùng súng máy đem những cái khác mấy cái dự thi tuyển thủ đều giết chết không có ai sẽ đưa ra dị nghị, đương nhiên tiền đề là ngươi không có thể để người ta biết ngươi sử dụng không thủ đoạn đàng hoàng.
Vẫn đúng là đừng nói, tướng quân lĩnh lòng đất đua xe mới vừa thịnh hành đoạn thời gian đó lúc đó có đấu súng án phát sinh. Lái xe thời điểm tranh tài thường thường muốn chuẩn bị một khẩu súng lục, một là dùng để tự vệ, đồng thời lúc cần thiết là đối phó cái khác lái xe.
Chính vì như thế, lòng đất đua xe tử vong suất là cực cao, mỗi cuộc tranh tài hầu như đều có thương vong, bất tử không thương ngược lại kỳ quái.
Xét thấy thi đấu tỷ lệ thương vong thực sự quá cao, vì lẽ đó sau đó đại gia liền cộng đồng ước định, ở thi đấu thì hết thảy xe cộ cùng với dự thi tuyển thủ đều cấm chỉ mang theo súng ống. Nếu không thì còn thật không có người có tiền kia chạy tới nơi này chơi. Kích thích là có, thế nhưng vì tìm kiếm kích thích đem mệnh liên lụy vậy coi như quá không có lời.
Đua xe chính là một tiên cơ, chỉ cần chiếm được tiên cơ, phía dưới thi đấu liền dễ làm hơn nhiều, nếu không thì từ ở vừa bắt đầu liền rơi vào bị động, mặt sau căn bản không cách nào so sánh được.
Quách Vân Long dồn dồn sở hiển nhiên là trải qua cải trang, không chỉ mã lực 10 phần, hơn nữa gia tốc cực nhanh, tiếng gào thét trầm thấp so với Từ Ứng Long này lượng A tư đốn ra sức.
Có điều Từ Ứng Long lại không sợ. Đua xe ngoại trừ thử thách xe tính năng ở ngoài, càng thử thách người lái xe kỹ xảo cùng phản ứng.
Ở mạnh mẽ lực lượng tinh thần dưới sự phối hợp, cái kia nữ lang cánh tay vừa giơ lên thời gian, Từ Ứng Long cũng đã hoàn thành cho dầu tăng tốc toàn bộ chuẩn bị, làm cái kia tiểu cháo cháo vừa vứt lên trong nháy mắt, Từ Ứng Long xe liền xông ra ngoài, Quách Vân Long phản ứng nhanh hơn rất nhiều.
Chương 59, làm nhiều chuyện bất nghĩa.
Từ Ứng Long chiếm tiên cơ kỳ, có điều Quách Vân Long xe ỷ vào xe trải qua đặc thù cải tạo phấn khởi tiến lên. Dũng sơ huyện ảnh tính năng vốn là A Tư đốn mã đinh thân thiết, hơn nữa Quách Vân Long xe còn trải qua cải tạo, vì lẽ đó trong nháy mắt liền thúc ép Từ Ứng Long. Nhìn thấy chỉ kém một thân xe dồn giỏi sơ, Từ Ứng Long đạp cần ga tốc độ xe tăng lên tới cực hạn, hắn muốn ức cuồng bạo nhất phương thức để Quách ra cái kia tiểu hôn đản biết khó mà lui. A Tư đốn mã đinh một bên ra tốc một bên chen hướng về dồn giỏi sơ, dồn giỏi sơ đường xe chạy chiếm một nửa, Quách Vân Long nếu như ra tốc sẽ tông xe. Từ Ứng Long không lo lắng Quách Vân Long sẽ dùng xe va hắn, như hắn như vậy công tử bột đem cái mạng nhỏ của chính mình nhìn ra so cái gì đều trọng yếu, người ta là tinh quý đồ sứ, là không thể cùng hắn cái này lọ sành đụng nhau. Sự thực xác thực như vậy, Quách Vân Long cứ việc rất muốn chân đạp cần ga đẩy lên, thế nhưng là không có dũng khí đó, trơ mắt mà nhìn Từ Ứng Long xe chiếm lấy xe của mình nói. Long đất đua xe không có hạn chế chiếm trước đường xe chạy quy củ, vì lẽ đó biết rõ Từ Ứng Long đang đùa cực kỳ ngươi. Thế nhưng Quách Vân Long nhưng không có nửa điểm biện pháp. May là phía trước là một gần như 90 độ đột nhiên thay đổi, ước tốc độ của hắn cùng xiết xe đạp, chiếm trước đường xe chạy chơi một đẹp đẽ trôi đi hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy là có thể một lần vượt qua Từ Ứng Long. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc, hắn vừa ở trong đầu thoáng hiện, Từ Ứng Long A Tư đốn nhưng ra tốc, ước một cực kỳ đẹp đẽ trôi đi hoàn thành chuyển biến, chỉ cần một động tác này liền kéo dài khoảng cách mấy chục thước. Tuy rằng Quách Vân Long ước loại này cuồng bạo phương thức hoàn thành chuyển biến, thế nhưng bởi phản ứng quá chậm, cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành vượt qua. A Tư đốn trên xe thể thao, Hàn Phượng Nghi cảm giác mình tâm đều sắp nhảy ra, lớn như vậy nàng chưa từng có đã tham gia như thế hoạt động kích thích. Đến trước nàng chủ yếu là lo lắng Quách Vân Long sẽ xuống tay với Từ Ứng Long, có chút lo lắng mà thôi. Thế nhưng làm thi đấu chân chính lúc mới bắt đầu, nàng mới phát hiện mình kỳ thực không giúp được Từ Ứng Long cái gì. Đặc biệt là làm sắt thép quái thú giống như xe đột nhiên ước một loại nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá một loại tốc độ lao ra thời điểm, Hàn Phượng Nghi kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được còn lớn tiếng hơn kêu ra tiếng. Đột nhiên, Hàn Phượng Nghi cảm giác được trên người một dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp rất thoải mái, hết thảy lo lắng căng thẳng trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Bên hai đồng thời truyền đến Từ Ứng Long thanh âm bình tĩnh, đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hàn Phượng Nghi hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi chuyên tâm lái xe đi, ta không có chuyện gì. Sau đó song phương ngươi truy ta cản, ở trong núi đường cái triển khai truy đuổi. Quách Vân Long xe tính năng tuy được, thế nhưng được tướng quân lĩnh địa hình hạn chế, căn bản không phát huy ra dồn dồn sở ưu thế, tái trình quá bán, Quách Vân Long cứ việc vẫn là chết chết cắn Từ Ứng Long, nhưng trước sau không cách nào vượt qua. Tái trình quá bán, Quách Vân Long càng ngày càng sốt ruột, cứ theo đà này, mặc dù là thi đấu kết thúc, chính mình đừng nghĩ vượt qua cái kia nhà quê. Nghĩ đến lúc trước sắp xếp, Quách Vân Long có ý định hạ thấp tốc độ xe, sau đó lấy ra điện thoại cấp tốc bắt cái hào đi ra ngoài. Điện thoại thông sau khi, Quách Vân Long sắc mặt giữ tợn địa nói rằng, xe của hắn đã qua hai đạo khảm nhi, chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Nói xong không cần nói với phương thoại, trực tiếp cúp điện thoại. Từ Ứng Long nhìn thấy dồn dồn sơ bị càng suý càng xa, khỏe miệng không khỏi dương lên, tên khốn kia xiết xe đạp mặc dù không tệ, địa hình cũng coi như là quen thuộc, thế nhưng vẫn như cũ đánh không lại hắn có mặt khắp nơi thần thức. Ở thần thức tinh chuẩn điều khiển, xe gắt gao che ở dồn dồn sở phía trước, mặc hắn mọi cách thủ đoạn cũng không cách nào vượt qua. Đột nhiên, Từ Ứng Long nhìn thấy một hình cầu vật thể phi hướng mình ngay phía trước, tiếp theo một đạo chói mắt cường quang trong nháy mắt bạo phát, Từ Ứng Long cùng trên xe Hàn Phượng Nghi trong thời gian ngắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trên xe Hàn Phượng Nghi cảm giác được nguy hiểm, cả người phát sinh tiếng rít chói tai thanh. Từ Ứng Long không chút hoang mang, vẻ mặt trấn định. Thần thức mạnh mẽ cấp tốc thay thế con mắt, tiếp tục lái xe. Trên chân thậm chí đều không có phanh xe, trái lại còn đạp cần ga tận cùng, A Tư đốn vẫn như cũ cao tốc bay về phía trước chỉ. Rất nhanh Từ Ứng Long con mắt liền khôi phục, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng càng lạnh hơn. Hắn biết rõ vừa nãy vật kia là cái gì, tia chớp đạn. Tia chớp đạn bị ném mạnh sau, sẽ với trong mấy giây phóng ra chói mắt cường quang, có thể khiến bị mục tiêu công kích với trong thời gian ngắn có ngắn ngủi tính ngủ, khiến đến mục tiêu nhất thời đánh mất năng lực phản kháng. Ước tốc độ mấy trăm km chạy xe nếu như mất khống chế, hậu quả kia thực sự không thể tưởng tượng nổi. Phải biết cho dù là mù một giây đồng hồ, xe đều có thể chạy ra hơn trăm thước. Vừa may là chính mình, nếu như đổi thành người khác, kết cục chính là xe hư người chết. Liên quan với cái này tia chớp đạn ai thả, tại sao thả, Từ Ứng Long căn bản không có suy nghĩ, sự tình là tỏ rõ, khẳng định là Quách Vân Long dở cho quỷ, không phải vậy rồi rồi sở không thể như thế xảo liền giảm tốc độ. Nếu muốn ta Từ Ứng Long mệnh, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. A Tư đốn tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát Từ Ứng Long liền nhìn thấy nằm ngang ở công giữa đường một loạt đường trướng là dùng mười mấy cái mỡ lợn dũng làm, nơi này chính là xe tái một mặt điểm cuối. A Tư đốn một đẹp đẽ vây đuôi,
nằm ngang ở thùng dầu đường trướng bên cạnh, Từ Ứng Long chỉ vào thùng dầu trên mấy cái màu sắc khác nhau bóng rổ nói rằng, Phượng Nghi tiểu thư, phiền phức ngươi xuống giúp ta lấy cái bóng rổ. Hàn Phượng Nghi khẽ đáp lời, sau đó mở cửa xe đi xuống, ở mấy cái thùng dầu trên chọn một hồi, cuối cùng chọn một màu đỏ bóng rổ trở về. Từ Ứng Long lắc lắc đầu, ám đạo cô nương này cũng thật là có nhàn hạ thoải mái, dĩ nhiên ở tình huống như vậy còn chọn tới chọn lui, cho rằng là ở cuồng thương trường đây, thực sự là phục rồi nàng. Quay đầu lại, gia tốc, tiếp tục hành trình. Từ Ứng Long quay lại mới vừa chạy không đủ 500 mét, liền nhìn thấy Quách Vân Long rồn rột sở sông tới mặt. Cười lạnh, ở hai xe gặp thoáng qua trong nháy mắt, Từ Ứng Long một đạo ác liệt linh khí thấu qua bàn tay bắn về phía Quách Vân Long xe. Chỉ thấy rồn rột sở một bên xăm lốp xe đột nhiên nổ tung, bởi vì trước thai nổ tung, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, vì lẽ đó rồn rột sở cấp tốc hướng về tả đi trệ, mà bên trái địa hình nhưng là một chỗ đường dốc, xe đùng một tiếng liền tải tiến vào. Không có ánh lửa, không có nổ tung. Quách Vân Long kể cả hắn cái kia lượng lao tư lai tư đồng thời bị hắc ám nuốt chửng. Từ Ứng Long không có xuống xe kiểm tra chính mình chiến công, tiếp tục hướng về điểm cuối chạy đi. Quách Vân Long phát sinh tai nạn xe cộ trong nháy mắt, chủ sự Phương liền biết rồi, dù sao thân phận của Quách Vân Long đặc thủ, không người nào dám lơ là hắn an toàn. Nhìn gào thét mà qua xe cứu thương, Từ Ứng Long cười lạnh, như vậy nhanh tốc độ lao xuống đường dốc, muốn mạng sống có thể không quá dễ dàng. Làm Từ Ứng Long xe đến điểm cuối thì hiện trường một mảnh tiếng hoan hô. Tới nơi này chơi đều là một ít người trẻ tuổi, bọn họ theo đuổi chính là kích thích, sùng bái chính là cường giả. Còn ai chết ai sống cùng bọn họ lại có quan hệ gì, vì là người thắng hoan hô chỉ là bọn hắn bản năng mà thôi. Từ Ứng Long thắng được thi đấu, ngoại trừ có thể được Quách Vân Long đánh cược cái kia một ức tài chính, mặt khác hắn còn đè ép chính mình vài cái ức, chỉ là đã quên bồi suất là bao nhiêu. Có điều tiền thưởng sự tình không cần Từ Ứng Long bận tâm, có cách gan đứng ra là có thể. Phương An làm việc vẫn là rất cấp tốc, chỉ chốc lát sau Từ Ứng Long cùng Hàn Phượng Nghi tạp còn cho bọn hắn, đồng thời hưng phấn nói rằng, Từ ca, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Từ Ứng Long cười nhạt, hỏi, bồi suất là bao nhiêu? Nói tới cái này ta liền muốn cười, những tên kia tự cho là Quách Vân Long nhất định có thể thắng, dĩ nhiên hắn bồi suất định vì một bồi không. Nam, mà Từ ca bồi suất nhưng là một bồi ba, lần này bọn họ có thể thiệt thòi lớn rồi. Phương An cười nói, Từ Ứng Long ám nhạc. Những tên kia lén lút làm bố trí, đương nhiên cho rằng Quách Vân Long nhất định có thể thắng được thi đấu, không đúng vậy sẽ không làm ra như vậy cách xa bồi suất. Vậy ta không phải kiếm lời 30 triệu. Hàn Phượng Nghi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ngươi giam giữ 10 triệu, bọn họ phải bồi ngươi 30 triệu. Phương An nói. Ai, sớm biết ta liền nhiều áp một điểm. Hàn Phượng Nghi áo nao nói. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, vậy sao ngươi không nhiều áp, có phải là không tin tưởng ta phải không xiết xe đạp? Cái kia ngược lại không là. Chỉ là này 10 triệu là ta hết thẻ tiền, ta nhưng là đem dòng dõi của chính mình tất cả đều áp trên người ngươi, còn có thể không tin ngươi sao? Hàn Phượng Nghi giải thích. Phương An tiếp lời nói, Từ ca, Hàn tiểu thư cả lỷ sắc thực chỉ có ngàn vạn nhiều một chút, vừa nãy soạt xong tạp chỉ còn lại không tới 20.000 đồng tiền. Ngươi không phải Hàn gia tiểu công chúa sao, làm sao cũng chỉ có chút tiền như vậy? Từ Ứng Long kinh ngạc hỏi. Hàn Phượng Nghi bất đắc dĩ nói rằng, mấy năm qua chúng ta Hàn gia không chỉ ở trong chính trị gặp phải Quách gia cùng Long gia chen ép, ở giới kinh doanh gặp phải bọn họ ngăn chặn, tổn thất nặng nề. Gia tộc không chế xí nghiệp từng cái đóng cửa, hiện ở gia tộc tháng ngày sống rất khổ, chỉ dựa vào mấy cái công ty nhỏ chống đỡ lấy, này ngàn vạn là khi còn bé thái gia ra cho, lão nhân gia người thương ta nhất. Từ Ứng Long đấy lòng không khỏi xẹt qua một tia dòng nước ấm, cái này tiểu nữ sinh cùng mình nhận thức không tới một ngày, dĩ nhiên như vậy tin tưởng chính mình. Tình nguyện đem chính mình toàn bộ dòng dõi liên lụy cũng phải giúp đỡ chính mình, quả thật làm cho chính mình rất cảm động. Từ Ứng Long mơ hồ kỹ được bản thân tấm thẻ kia bên trong nên có 3 cái ước khoảng trường, trái phải, quăng đi làm tiền thế chấp một cái ước, nói cách khác chính mình ít nhất đè ép 200 triệu khoảng trường, trái phải, một bồi 3, vậy mình lần này kiếm lời 6 ước khoảng trường, trái phải, tính cả Quách Vân Long cái kia một ước chính là 7 ước, chạy một lần xe cuồng kiếm lời 7 ước, cái này buôn bán quá có lời. Kỳ thực Từ Ứng Long làm sao lại không hiểu, lần này là gặp phải chính mình, nếu như đổi thành người khác, rất khả năng chính là xe hư người chết, mọi người chết rồi còn nói cái gì có tiền hay không. Chương 60, đá vào tâm sắt. Ngay ở Từ Ứng Long chờ người chuẩn bị trở về trong thành phố thời điểm, Phương An dò thăm Quách Vân Long dĩ nhiên không chết, tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, đúng là cùng hắn đồng thời cái kia yêu diệm nữ nhân trọng thương không chừng trị bỏ mình. Từ Ứng Long thầm than gieo vạ di ngàn năm. Như vậy nhanh tốc độ xe trùng xuống sườn núi dĩ nhiên không chết, đúng là kỳ tích. Kỳ thực Từ Ứng Long là không rõ lắm rồn rột sở tính an toàn có thể, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Quách Vân Long lái xe rồi do sở huyễn ảnh xe thể thao chọn dùng cường độ rất cao toàn hợp kim nhôm thân xe, hơn nữa thân xe va chạm được lực thí nghiệm là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, có thể bảo đảm mở đồng tình huống, được lực có thể đều phân bố. Thông gió cách sách là đặc thù thiết kế, phổ thông xe hình cường độ càng cao hơn, kết cấu càng mạnh hơn. Mặt khác Rolls Royce chọn dùng thư thích mà vẻ ngoài mới mẻ độc đáo tờ AX hệ thống, loại này hệ thống có chắc việc khuyết khí bẹp chạy tính năng, do đó đề cao thật lớn tính an toàn, hơn nữa mặt đất điều khiển tính năng cũng không có người có thể so với. Bởi vậy Quách Vân Long tuy rằng một bên xăm lốp nổ tung lao xuống đường dốc, thế nhưng chỉ là bị trọng thương mà thôi. Bởi đón lấy còn có thi đấu, vì lẽ đó đường về ngoại trừ từ ứng Long cùng Phương An xe bên ngoài, cũng không có cái khác xe cộ. Nhưng mà xe mới vừa sử dụng tướng quân lĩnh khẩu chỉ chốc lát, mặt sau liền có một chiếc màu đen hãn mã theo tới. Vừa bắt đầu từ ứng Long cũng không có chú ý, dù sao ngày hôm nay người tới nơi này nhiều xe nhiều, một chiếc hãn mã vẫn đúng là dẫn không nổi sự chú ý của người khác. Thế nhưng rất nhanh từ ứng Long liền phát hiện không giống bình thường mùi vị, chỉ thấy chiếc kia hãn mã cùng lên đến sau cũng không có vượt qua, trái lại mấy lần nỗ lực va chạm xe của hắn. Bởi nơi này chính là tướng quân lĩnh nhất là hiểm trở địa phương, núi cao nhai đột ngột, một khi bị đụng đi, cái kia thật đúng là thập tử vô sinh. Vừa nhìn màu đen hãn mã tư thế, từ ứng Long liền biết trong xe cái kia con hoang tuyệt đối là muốn cho mình đến cái xe hư người chết. Nơi này địa hình phức tạp, hơn nữa đầy đủ hẻo lánh, trời vừa tối hầu như không có xe, vừa không có một quản chế phương tiện, mặc dù là chết ở chỗ này không ai truy cứu. Từ ứng Long thần thức xuyên thấu qua màu đen hãn mã kinh chắn gió, nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, là cái kia bị danh gọi Lãng Lý Bạch điều vóc dáng thấp. Từ ứng Long lạnh rên một tiếng, gọi điện thoại cho phía trước Phương An, để hắn đi trước. Chính mình sau đó liền đến. Phương An cảm giác được mặt sau chiếc xe kia để ý, thế nhưng kỹ thuật lái xe của hắn giống như vậy, lưu lại không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nghe mới từ ứng Long, ra tốc hướng về nội thành chạy đi, đồng thời gọi điện thoại cho đại bá cầu cứu. Từ ứng Long là ai cơ chứ, lại há lại là tùy tùy tiện tiện cái kia tiểu cà trớn đều có thể bắt nạt. Cảm nhận được tên khốn kiếp này để ý, từ ứng Long đương nhiên sẽ không khách khí. Ở một lần sau khi đụng, từ ứng Long tăng tốc độ nỗ lực bỏ qua cái kia ải đông qua, bí đao. Nhưng mà khiến từ ứng Long phiền muộn chính là, cái kia ải đông qua, bí đao, xiếc xe đạp còn thực là không tồi, từ ứng Long gấp gáp đẹp đẽ trôi đi đều không thể bỏ qua tên con kia, hàn mã vẫn là như già châu đường như thế dính hắn A từ đốn. Ải đông qua, bí đao, đúng là có một cố vẻ quyết tâm, muốn mà không làm, muốn làm liền nhất lao vĩnh dở. Hắn tuy rằng không rõ lắm thân phận của từ ứng Long, thế nhưng dám cùng Quách Vân Long Quách đại thiếu phân công khẳng định không phải người bình thường, chí ít là cùng một cấp bậc hoàn khố đại thiếu. Hắn tuy rằng chỉ là một chỗ xuống xe tay, nhưng cũng biết đánh rắn không chết phản được hại đạo lý. Công tử bột môn phản kích không phải là đùa giỡn, bằng bọn họ trên tay nắm giữ tài nguyên, không cần nói như hắn như vậy cái mông người không sạch sẽ, coi như là không thành vấn đề người có thể cho ngươi chỉnh gặp sự cố đến, muốn thêm nữa tội hà hoạn vô tử, vì lẽ đó ngày hôm nay nếu nhận Quách đại thiếu bàn giao nhiệm vụ, như vậy hắn nhất định phải giải quyết đi từ ứng Long. Vang một tiếng vang thật lớn. Hãn mã lần thứ hai va vào A Tư Đốn, có điều A Tư Đốn loại xe này cùng hãn mã như thế đủ chắc địch, bình thường tiểu thương căn bản đối với nó không có ảnh hưởng. Đúng là này va chạm đem ngồi kế bên tài xế Hàn Phượng Nghi cho dọa sợ, phát sinh hoảng sợ tiếng kêu. Không muốn lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Từ ứng Long an ủi địa nói rằng. Nói xong từ ứng Long không thừa bao nhiêu động tác, tăng tốc độ sau khi... Trong bóng tối một đạo linh khí vận với tay phải, đồng thời thông qua A Tư Đốn kính chiếu hậu nhìn một chút tiếp tục xông lên hãn mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát lực. Hãn mã không cam lòng liền như vậy bị bỏ lại, lần thứ hai ra tốc vọt lên, xem mánh đạp cần ga tư thế tựa hồ còn muốn lần thứ hai va chạm A Tư Đốn. Một lòng trí từ ứng Long vào chỗ chết ải đông qua, bí đao, tâm tình hết sức kích động, con đường này hắn thực sự quá quen thuộc, phía trước chính là quẹo gốc, phía dưới nhưng là 50, 60 mét thâm vách núi, nếu như lần này va thực cái kia hại Quách Thiểu bị thương giá hỏa nhất định phải xe hư người chết, chỉ là đáng tiếc trên xe cái kia tỉnh níu. Có điều cái kia cùng mình có quan hệ gì, mặc dù cái kia níu được sống sót luôn không chính mình, còn không bằng chết rồi tốt. Ải đông qua, bí đao, lộ ra thị nụ cười máu, hắn tựa hồ nhìn thấy cảm thấy tiền thưởng chính đang hướng về mình vẫy tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, A Tư Đốn cửa sổ xe đột nhiên mở ra khẩu, từ bên trong đột nhiên rỗi ra một nhánh tay. Tên kia muốn làm gì, đầu hàng sao? Cho Quách Thiểu người vậy còn có thể làm cho hắn sống sót, hắn nếu như sống rất tốt, vậy thì đến phiên tự mình rót đại môi. Liên ải đông qua, bí đao, cực kỳ đạp cần ga, hắn mã phát sinh trầm trọng tiếng gầm nhẹ, hướng về phía trước A Tư Đốn đánh tới. Không như trong tưởng tượng làm lòng người say tiếng va chạm, ải đông qua, bí đao, đột nhiên cảm giác bên trái thân xe nhẹ đi,
chính mình nhất thời mất đi đối với xe không chế. Ải Đông qua, bí đao, kinh hại đến biến sắc, tình huống như thế hắn tối không thể quen thuộc hơn, đó là trước xăm lốp xe bạo thai biểu hiện. Ải Đông qua, bí đao, cũng coi như là tuyệt vời, ngay ở xe sắp va sơn trong nháy mắt, hắn cấp tốc nhảy xuống xe tử. Đùng. Hắn mã cùng vách núi phát sinh thân mật nhất tiếp xúc, đầu xe hoàn toàn rơi vào ngọn núi bên trong. Từng tia vài đạo đốm lửa né qua, hắn mã hoanh một tiếng phát sinh kịch liệt nổ tung, sau đó nổi lửa. Ải Đông qua, bí đao, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu không phải mình kinh nghiệm phong phú, e sợ lần này liền muốn chi trả, chỉ là tiện nghi tên kia. Nhưng mà khiến Ải Đông qua, bí đao, cảm thấy khó mà tin nổi chính là, A Tư đốn dĩ nhiên ở chính mình cách đó không xa ngừng lại, người trẻ tuổi kia xuống xe chính hướng mình đi tới. Ải Đông qua, bí đao, liếm liếm môi khô khốc, ám đạo cái tên này nước chảy vào đầu, dĩ nhiên chủ động đưa sơn môn đến, xem đến vận may của chính mình không phải quá kém. Từ Ứng Long nhanh chân đi đến Ải Đông qua, bí đao, trước mặt, nhìn xuống cái này nhiều lần muốn đưa mình vào tử địa ra hỏa. Sau đó nói một cách lạnh lùng, ai phái ngươi đến? Ải Đông qua, bí đao, báo ức cười gằn, tiểu tử, ai phái ta đến đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, đến Diêm Vương ra nơi đó nhớ tới báo lên ta Lãng Lý Bạch Điều tên gọi. Hừ, xem ra ngươi là không dự định nói rồi, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Nói xong Từ Ứng Long không dài dòng, nghiêng người phụ cận, một quyền đập về phía Ải Đông qua, bí đao. Ải Đông qua, bí đao, khinh thường nhìn một chút Từ Ứng Long, sau đó hai tay nắm tay tiến lên đón. Trên nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau dĩ nhiên phát sinh kim loại chạm vào nhau âm thanh. Do bất cẩn, Từ Ứng Long liên tiếp lui về phía sau ba bước. Ải Đông qua, bí đao, cười như điên nói, không nghĩ tới đi, ta không chỉ là lòng đất lái xe, đồng thời là một cổ vũ cao thủ. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Muốn rời khỏi xác thực không nghĩ tới tên trước mắt này vẫn là một cổ vũ cao thủ, ước hắn vừa nãy quyền lực xem, nên đã đạt đến minh kính đỉnh cao tu vi. Liên quan với người trong ẩn môn thực lực phân chia, Từ Ứng Long từng nghe đổ cậu đã nói. Ở ẩn môn bên trong, võ giả tổng cộng chia làm vì là chuẩn hậu thiên, tiên thiên, địa võ giả, thiên võ giả, huyền vũ giả cùng với vũ tôn 6 cái đại cảnh giới. Tuy nói có lục ca đại cảnh giới, thế nhưng trên địa cầu mấy trăm năm qua tu là tối cao có điều là địa vũ sơ kỳ. Thiên võ giả cùng huyền vũ giả chỉ nghe tên không gặp người, vũ tôn càng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Gần trăm năm qua chân chính sinh động, có thể đại biểu cổ vũ ẩn môn chỉ có hậu thiên, tiên thiên hai cái cảnh giới cổ võ giả, đặc biệt tiên thiên làm đầu. Có thể nói ở hiện tại địa cầu, một tiên thiên võ giả đã là rất châu bò, tuyệt đại đa số cổ võ giả đều là cảnh giới hậu thiên.